Chương 1231, thế giới thần bí. Chương 1231, thế giới thần bí. Đó là một cái thế giới thần bí. Coi như Thôi Ngư chỉ có thể thông qua miệng giếng nhìn thấy thế giới thần bí kia một góc của băng sơn, nhưng trong đó các loại tạo hóa vẫn như cũ đầy đủ kinh người. Thôi Ngư thấy được có tiên thiên thần thánh bay lên không bay qua, quanh thân tản ra ngũ thải tường thụy chi quang, có đạo không hết huyền diệu ẩn chứa trong đó. Thấy được thái cổ ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, giống rơi treo cao tinh thần. Còn có hung thú chém giết thần long, chém giết kỳ lân, có các loại đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Đây con mẹ nó tuyệt đối là đại thiên thế giới, một cái mới tinh đại thiên thế giới. Chẳng lẽ nói bàn tay vàng như bức như vậy, thế mà cấu kết trong hỗn độn mới mở cái kia đại thiên thế giới? Thôi Ngư nhìn xem thế giới thần bí kia, trong lúc nhất thời có chút ngượng bức, trong lòng âm thầm phỉ báng nói bàn tay vàng a bàn tay vàng, ngươi bây giờ là càng ngày càng đi, liền ngay cả sách hướng dẫn sử dụng cũng không cho. Bất quá lúc này còn tại làm công, thật cũng không thời gian nghiên cứu bàn tay vàng, các loại làm xong công về đạo quan sau lại nghiên cứu một phen cũng không mượn. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình bàn tay vàng nhưng cho tới bây giờ đều không có để cho mình thất vọng qua, chính mình bàn tay vàng vẫn luôn rất cho lực. Đi vào hồng hoang đằng sau, chính mình bàn tay vàng mở ra mới thiên phú, có lẽ có thể gọi mình có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Có lẽ ta có cơ hội giải quyết tự thân vấn đề. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, sau đó đột nhiên cảm giác được cả người nhiều một cỗ nhiệt tình, không ngừng xuất thủ quét sạch trên đất bụi đất. Đợi cho một ngày lao động hoàn tất, trở lại trong đạo quán rửa mặt một phen sau, Thôi Ngư đi tới hậu sơn một chỗ trong rừng rậm, cái cằm hiện ra 90 độ ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình đầu đội thiên không. Ở tại đỉnh đầu ba thước chi địa, có một cái to bằng miệng giếng cửa sổ, mà chính là xuyên thấu qua miệng giếng kia không gian, có thể nhìn thấy ngoại giới một phương rộng lớn quần quần thế giới, nhật nguyệt biến hóa không ngừng ở tại trong tầm mắt sẽ qua. Trải qua nửa canh giờ quan sát, hệ thống tựa hồ rốt cục cũng chịu không nổi nữa Thôi Ngư ngu xuẩn, một đạo tin tức chuyển tới, rót vào trong Thôi Ngư trong đầu. Trải qua hệ thống tin tức nhắc nhở, Thôi Ngư rốt cục đã nhận ra huyền diệu trong đó. Mình tại miệng giếng phía sau có một cái nhỏ khu vực săn bắn, mình có thể tại nhỏ khu vực săn bắn đi săn, bố trí các loại kỳ quái bẫy dập, đi săn đối diện trong thế giới kia các loại động vật. Một cái thế giới hoàn toàn mới a. Rộng lớn quần quần thế giới hoàn toàn mới, nên có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Nhất là đối với mạn pháp thế giới tới nói, lại nên cỡ nào đầy đủ chân quý. Chỉ là bàn tay vàng không có nói tỉ mỉ, ta cũng không biết cái kia thế giới mới lai lịch, đối diện có lẽ là trong hỗn độn mới mở đại thiên thế giới, cũng có thể là bên ngoài những lao gia hỏa kia âm thầm bố cục. Dù sao những lao gia hỏa kia thần thần bí bí phong tỏa toàn bộ thế giới hoàn mỹ, còn không cho ta tiến đến. Mà lại năm đó giáo tổ Hồng Quân cùng chư vị thánh nhân từng tại Hồng Hoang thế giới lưu lại qua chuẩn bị ở sau, khai thiên tích địa tái tạo một cái thế giới hoàn toàn mới cũng chưa hẳn không có khả năng, đến lúc đó thế giới hoàn toàn mới lấy Hồng Hoang thế giới là chất dinh dưỡng. Thôi Ngư kiếp trước nhìn qua vô số tiểu thuyết, nao động cũng không phải bình thường lớn. Dù sao kiếp trước có cái gọi là ngày thứ 9 mệnh tác giả, viết thái thượng chấp phủ cùng nhất phẩm đạo môn thời điểm cứ như vậy thiết kế qua. Đó là một cái thế giới hoàn toàn mới, ta có thể hay không tại bên trong thế giới kia đột phá. Thôi Ngư trong lòng nhìn xem trên đỉnh đầu lơ lửng màn ánh sáng, nhìn xem trong màn sáng thế giới thần bí, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Dứt khoát hôm nay đã đột phá tiểu chu thiên viên mãn, hắn đang muốn thừa cơ tiến vào khu vực săn bắn, nhìn xem nhà mình cơ duyên tạo hóa có gì huyền diệu, có thể tại bãi săn bắt được cái gì. Hắn quyết định muốn vào hôm nay thăm dò một phen, nhìn xem chỗ này khu vực săn bắn huyền diệu, phải chăng tại một thế giới khác có thể tìm đến phá giải ngũ suy chi khí nan đề. Nương theo lấy Thôi Ngư dâng lên tiến vào thế giới thần bí suy nghĩ, bàn tay vàng trong nháy mắt có cảm ứng. Đốt, đi săn không biết nhân quả thợ săn hệ thống kích hoạt. Chúc mừng ký chủ trở thành cấp 1 thợ săn, thu hoạch được thế giới mới bãi săn 10 mét vuông, ban thưởng trang bị, đi săn kẹp một cái. Phải chăng ngẫu nhiên thiết trí thả neo điểm? Là, thả neo điểm thiết trí hoàn thành. Ký chủ nhục thân không thể tiến vào bãi săn, linh hồn nhưng tại bố trí đi săn kẹp, rút ra con mồi lúc tiến vào thần bí bãi săn. Thế giới mới nguy cơ từ phía, bãi săn cũng không thể cam đoan ký chủ an toàn, xin mời ký chủ cẩn thận thăm dò. Tiến vào bãi săn sau, ký chủ nhưng tại bãi săn bên trong 10 mét tự do hoạt động, nhưng tại 10 mét bãi săn bên trong bố trí đi săn kẹp, xin hỏi ký chủ phải chăng tiến vào bãi săn, bố trí đi săn kẹp. Thôi Ngư nhìn trước mắt trên hệ thống văn tự, cả người không khỏi mày nhăn lại, lục thân không thể tiến vào thế giới thần bí, mà lại linh hồn cũng chỉ có khi tiến vào trong đó bố trí đi săn kẹp thời điểm mới có thể ra vào, mà lại phạm vi hoạt động chỉ có phương viên 10 mét. Thôi Ngư cảm thấy bàn tay vàng có chút kéo vượt qua, cùng trước đó hai cái công năng không có cách nào so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhưng cũng liền chính vì vậy, Thôi Ngư trong lòng mới càng rõ ràng hơn biết, đối diện thế giới có cỡ nào đáng sợ. Cần biết nhà mình bàn tay vàng trước đó tại đại thiên thế giới tùy ý đổi bắt đi qua, tùy ý điên đảo nhân quả sửa đổi trật tự, nhưng là hiện tại đối mặt với thần bí thế giới không biết, vậy mà chỉ có thể lặng lẽ đem nhà mình linh hồn đưa qua, còn chỉ có thể sống động tại 10 mét phương viên, hơn nữa còn không có khả năng hoàn toàn cam đoan chính mình linh hồn an toàn, có thể thấy được thế giới kia đẳng cấp cao bao nhiêu. Cao đến liền xem như bàn tay vàng cũng vô pháp tùy ý thay đổi, xuyên tạc đối phương trật tự. Nhận ước thúc càng lớn, liền chứng minh thế giới đẳng cấp càng cao, cho nên coi như bàn tay vàng cũng không thể tùy ý xuyên tạc quy tắc, đây đối với Thôi Ngư tới nói là sự tình tốt. Về phần nói linh hồn tiến vào bên trong sẽ phải gánh chịu uy hiếp, hắn hay là lựa chọn tin tưởng nhà mình bàn tay vàng. Là, nương theo lấy Thôi Ngư lời nói rơi xuống, thân hình ngây ngốc tại chỗ, linh hồn trong nháy mắt bị điều đi. Ký chủ linh hồn tiến vào bãi săn. Linh hồn tiến vào bãi săn trong lúc đó, ký chủ linh hồn miễn dịch cao hơn ký chủ hai cái cảnh giới tất cả tổn thương, phạm vi hoạt động, bấy dập chung quanh 10 mét. Thôi Ngư tiến vào hồng hoang trong thế giới, bên hai nghe bàn tay vàng tự thuật, trong lòng cảm thấy an tâm, có thể miễn dịch hai cái cảnh giới trở lên công kích, chẳng phải là nói mình vô địch. Chính mình một cái tiểu chu thiên tu sĩ, mà mới mở này tích đại thiên thế giới, sinh mệnh cất bước người đồng đều thiên tiên đi. Mà lại ta đúng là chỉ có linh hồn đến đây, vầng kia về chi quang đều bị lưu tại hồng hoang thế giới. Thôi Ngư cảm thụ được nhà mình tình huống, trong lòng âm thầm cảm khái thế giới này đẳng cấp đầy đủ cao. Đương nhiên, lúc này Thôi Ngư trong tay xuất hiện một cái đen không ánh sáng, không chút nào thu hút kẻ thú. Phóng nhãn dò xét trước mắt thế giới, đã thấy trước mắt thế giới chính mình chỉ có thể nhìn thấy 10m, 10m bên ngoài một mảnh mê vụ, hoàn toàn bị mê vụ che lại, rất có một loại vương giả hẻm núi mê vụ cảm giác. Phu cận 10m, tất cả đều là kỳ hoa dị thảo, tiên thiên linh khí quay cuồng, gọi Thôi Ngư tinh thần một trận thoải mái. Thế giới này không có tiên đạo. Thôi Ngư cẩn thận cảm ứng một lát sau, mới mày nhăn lại, nói như thế, tiên đạo khẩu quyết ở thế giới này không phải cũng là đồng dạng phiên bản không đúng? Cũng hoặc là nói thế giới này không có thiên đạo. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, thế mà không có thiên đạo, đây là cái gì thế giới? Thế giới thần bí tại Thôi Ngư ước vạn dặm xa, một trận kinh thiên động địa thần ma đại chiến bộc phát, đã thấy một mọc ra tám cái giữ tận đầu, đỉnh lấy kỳ lân bình thường thân thể ma thần, trong tay cầm một kiện màu xám kỳ phiên, trên đó đạo đạo hỗn độn chi khí lưu chuyển, khí cơ cuốn lên ở giữa phương viên mấy chục vạn dặm thiên địa biến sắc. Ở tại bên cạnh, một đoàn xương mù màu đen cầm trong tay một đóa màu đen hắc liên, hoa sen tay cầm dài nửa mét, trên đó vô số tà ác phù văn lưu chuyển, phong tỏa xung quanh thiên địa. Tại hai người đối diện, một cái vạn mét lớn nhỏ quả đen, lúc này quanh thân hỗn độn chi khí lờ, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn xem đối diện hai vị ma thần. Cân đối, tâm chủ, người ta cùng thuộc tiên tiên ma thần, cần gì phải dồn ép không tha? Là ta buộc ngươi. Rõ ràng là nễ bức chúng ta không thể không thống hạ sát thủ. Người cái miệng quả đen này, cả ngày không ngừng hồ ngôn loạn ngữ, bản cổ khai thiên bị ngươi rủa chết, Dương Mi bị ngươi chú đi xa hỗn độn, thần lịch hoàng triều bị hủy diệt, 3000 ma thần bị ngươi chú tử thương hơn phân nửa, mọi người chết thì chết thương thì thương, tâm chủ càng là bởi vì ngươi một câu mà ổ hỏa nhập ma, bị tâm ma thừa lúc, không thể không chuyển che trời ma đại đạo. Lại không đưa ngươi trấn áp, há có chúng ta đường sống? Tên kia gọi cân đối ma thần ra mặt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, phàm là ngươi tu cái bế khẩu thiền, hoặc là không lên tiếng nữa, chúng ta há lại sẽ luân lạc tới bây giờ trình độ như vậy. Hôm nay ngươi hoặc là đi xa hỗn độn, hoặc là liền chết nơi này, chính ngươi lựa chọn đi. Bên cạnh tâm trong tay phải nâng hắc liên, sắc mặt không biểu lộ nhìn xem đối diện quả đen. Hắn thật tốt một cái tâm linh đại đạo, thế mà bởi vì trước mắt miệng quả đen bị ngoại ma chỗ sưng, không thể không vặn vẹo đại đạo biến thành dở dở ương ương thiên ma đại đạo, trong lòng của hắn lửa giận có thể nghĩ, khinh người quá đáng. Những người này mệnh ngắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chính là thuận miệng nói, ai bảo mạng bọn họ không cứng rắn. Hỗn độn chống trải hư vô, ngươi đem ta trục xuất đến hỗn độn, chẳng giết ta. Quả đen chửi ầm lên. Đã như vậy, vậy liền không thể trách. Cân đối mặt không biểu tình, trong tay phong cách cổ xưa kỳ phiên cuốn lên. Một trận đại chiến ầm vang một phát, sau đó chỉ nghe quả đen một tiếng hét thảm, lục thân bị tâm chủ bị trường kiếm bổ ra, lập tức bị phong cách cổ xưa kỳ phiên tản ra đầy trời hỗn độn chi khí ma diệt, một đạo màu xám linh quang xông lên tận trời, đã thấy nó bất diệt linh quang lôi cuốn lấy con quạ kia miệng xông phá hỗn độn chi khí đi xa. Tâm chủ, người tên hôn chứng này, ta nguyền rủa ngươi chết bởi thần ma đại kiếp, chết bởi cân đối chi thủ. Cân đối, ta nguyền rủa ngươi ngày sau chết bởi vô lượng lượng kiếp bên dưới. Phanh, không đợi quạ đen đem lời nói xong, cân đối nhan sắc đại biến, vội vàng giơ lên phong cách cổ xưa kỳ phiên rơi xuống, đem linh quang kia đập quang mang ảm đạm, sau đó linh quang trực tiếp hướng đại địa rơi xuống, chui xuống dưới đất tiếp tục trốn chạy. Đáng tiếc vẫn như cũng là trễ, nương theo lời nói rơi xuống, lúc này giữa thiên địa từng đạo không hiểu hắc khí hướng về tâm chủ cùng cân đối xâm nhập mà đến, mặc cho nó quanh thân linh quang lấp lóe, lại ngăn không được hắc khí kia mảy may. Tên này tâm chủ sắc mặt khó nhìn lên, nghe tiên thiên quạ đen nguyền rủa, bảo kiếm trong tay không ngừng chấn động. Cân đối cũng là lòng còn sợ hãi, chẳng thảo trừ căn, không thể cho nó làm lại cơ hội. Nhất định phải đem nó tiên thiên bất diệt linh quang chấn áp lại. Về phần tên này miệng quạ đen nguyền rủa, sau này hãy nói. Ngươi trở về áp chế ngoại ma đi, ta muốn đi đem con quạ kia lão tổ đời đời con cháu, tất cả đều chém tận giết tuyệt. Cân đối sắc mặt âm lãnh đạo. Tâm chủ quay người mà đi, cân đối thấy vậy trực tiếp hóa thành ánh sáng cầu vồng đuổi theo. Con quạ kia lão tổ có tiên thiên bất diệt bản nguyên linh quang hộ thể, càng có cái kia kỳ lạ miệng quạ đen nhất là ký thác, chỉ có thể ma diệt không thể giết chết, coi như bây giờ nhục thân bị diệt, cũng là khó chơi chủ, cùng cân đối không ngừng giao thủ dây dưa. Cái này một truy đuổi chính là ước vạn dặm xa. Mắt thấy quạ đen lão tổ một tiếng hét thảm, ý thức sau cùng bị phong cách cổ xưa kỳ phiên chấn vỡ, chỉ có tiên thiên bất diệt linh quang ký thác vào miệng quạ đen bên trên không trung bản năng tán loạn, đầy người bận rủi kiếp khí cân đối thở một hơi, tiếp tục hướng quạ đen lão tổ tiên thiên bất diệt linh quang đuổi theo đi qua, tuyệt không cho đối phương thở cơ hội. Tên này quá mức tà môn, không thể có nửa điểm buông lỏng. Đại chiến 6000 năm, rốt cục hạ màn kết thúc, vì thiên hạ chúng sinh trừ này mối họa lớn. 6000 năm đại chiến, liền xem như cân đối cũng đã kiệt lực, đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Nếu không phải quạ đen lão tổ không có nhục thần, đến tột cùng ai thắng ai thua còn nói không chừng đâu. Cân đối hít một hơi, nhìn xem giữa không trung tán loạn tiên thiên bất diệt linh quang cùng miệng quạ đen, chậm rãi tiến lên muốn đem con quạ kia miệng cùng tiên thiên bất diệt linh quang bắt được. Mắt thấy cân đối đáp xuống trên mặt đất, vươn tay ra liền muốn đem cái kia tiên thiên bất diệt linh quang nắm trong tay, nhưng vào lúc này cái kia tiên thiên bất diệt linh quang đột nhiên tăng tốc độ hướng về phía trước một cái bóng người hư ảo phóng đi, mà lúc này cân đối dưới chân không hiểu xuất hiện một cái cách thú, đồng nhiên dưới chân một cái lảo đảo, sau đó thấy rõ một màn trước mắt sau một khắc con ngươi co lại nhanh chóng, trong thanh âm rõ dị ra một vòng tuyệt vọng, không cần. Thời gian trở lại Thôi Ngư tiến vào thế giới thần bí thời điểm, đốt, phát hiện ký chủ linh hồn tiến vào đại hoang. Đốt, xin mời ký chủ bố trí bẫy dập. miễn dịch tất cả cao hơn ta cảnh giới lực lượng, chỉ có cùng ta cùng cảnh giới lực lượng, hoặc là cao hơn ta hai cái cảnh giới lực lượng mới có thể gây tổn thương cho đến ta. Thần thông này có thể vẫn được. Tại người đồng đều tiên tiên thần linh thế giới, toàn bộ thế giới thần bí còn có so tiểu chu thiên yếu hơn lực lượng sao? Thôi Ngư cười. Có phải hay không nói, tiểu chu thiên ở thế giới này giống như là vô địch. Chỉ cần ta không đột phá, các ngươi liền không đánh chết ta. Thôi Ngư tả hữu dò xét, lần đầu tới đến hồng hoang thế giới, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy 10 mét chi địa, 10 mét bên ngoài kịch đều là mê vụ. Dưới mặt đất là linh chi thiên hảo, đáng tiếc Thôi Ngư mãi linh hồn chi thể, một cái cũng đụng vào không được. Tả hữu nhìn thấy bãi cỏ đều như thế, Thôi Ngư tiện tay liền đem cái kia kẹp thú ném xuống đất. Sau đó không đợi kỳ phản ứng tới, chỉ cảm thấy một đạo hắc quang đánh tới, trực tiếp đụng phải trên miệng của chính mình. Sau đó đã cảm thấy linh hồn mát lạnh, giống như có đồ vật gì chui đi vào. Trong sương mù một cái sắc mặt quái vật dữ tợn, trong tay mang theo hỗn độn chi khí lưu chuyển kỳ phiên, vô cùng lo lắng chạy bộ ra, bị chính mình bố trí trên mặt đất kẹp kẹp lấy, chật vật nhào vào trên mặt đất, rơi đầu đầy cho bụi, chó gặm phân giống như nhào vào nhà mình dưới chân. Đốt, hệ thống phát hiện sai lầm, phát sinh không biết sai lầm, ngay tại phân tích sai lầm. Phân tích bên trong. Phân tích trong lúc đó ký chủ không thể trở về thế giới này. Cái này không đáng tin cậy hệ thống. Thôi Ngư nói thầm một tiếng, sau đó một đôi mắt nhìn về phía cái kia khủng bố quái vật dữ tợn, nhận ra thân phận của đối phương, đây là một tôn hỗn độn ma thần. Thực lực của hắn không có khôi phục, nhưng là tầm mắt còn ở đây. Mới đi đến thế giới thần bí, liền gặp được một tôn hỗn độn ma thần, Thôi Ngư cả người hoảng đến một nhóm, nhưng là rất nhanh nhớ tới chính mình miễn dịch cao hơn chính mình hai cái cảnh giới công kích, hắn liền đông nhiên không hoảng hốt. Tại mới mở này tích trên đời, đại khái không có loại kia cao hơn chính mình hai cái cảnh giới tu sĩ. Chương 1232, cờ này phiên khá quen. Chương 1232, cờ này phiên khá quen. Thôi Ngư thấy được cân đối cũng nhìn thấy Thôi Ngư. Mà lúc này cái kia cân đối ma thần lúc này xoay người ngồi dậy, cũng nhìn về hướng Thôi Ngư, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn là lúc nào xuất hiện? Ta vì sao vậy mà không có phát giác? Nơi đây chính là thần ma chiến trường, sớm đã bị ta thanh không, hắn làm sao lại đống nhiên xuất hiện? Mà lại ta vậy mà cảm giác không đến khí tức của hắn. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, mấu chốt nhất là, người này vậy mà dung hợp con quạ kia miệng, cùng con quạ kia đạo nhân bất diệt linh quang. Cân đối nghĩ tới đây, mau đều muốn nổ, đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn xem trượt chân chính mình bận, lại là một cái chưa từng thấy qua kẹp. Thật vất vả trải qua 3000 năm khổ chiến mới giết chết một cái Ô Nha đạo nhân, bây giờ lại tới một cái phiên bản thu nhỏ Ô Nha đạo nhân số 2. Chẳng lẽ còn nếu lại đại chiến 3000 năm? Ô Nha đạo nhân cái miệng này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, ta vậy mà lại không may đến bị một cái bình thường phàm tục đồ vật cho trượt chân. Cân đối tâm thái có chút nổ tung. Vị đạo hữu này, ngươi không sao chứ? Thôi Ngư nhìn xem bị kẹp ngã xuống đất hỗn độn ma thần, liền vội vàng tiến lên ân cần hỏi câu, liền muốn đem cân đối ma thần nâng lên. Dừng lại, không được lúc đích. Đừng nói chuyện. Mắt thấy Thôi Ngư há mồm nói chuyện, cân đối không khỏi trong lòng run lên, vội vàng mở miệng quát lớn. Nhìn xem Thôi Ngư, cân đối sắc mặt khẩn trương, trong tay phong cách cổ xưa kỳ phiên cầm thật chặt, thể nội pháp lực phun trào, tựa như lúc nào cũng khả năng đánh đi ra, đem Thôi Ngư cho người ta đạo hủy diệt. Cân đối hình thức trên thân uy áp khủng bố, gọi Thôi Ngư linh hồn đều tựa hồ lâm vào ngưng trệ trạng thái. Thôi Ngư bất minh cho nên, bị lời nói của đối phương một hô, liền ngu ngơ tại nguyên chỗ không động đậy được nữa. Mới đến thế giới thần bí, liền gặp vật sống. Cái này nếu có thể hỏi ra một điểm hữu dụng tin tức, hoặc là trao đổi pháp quyết tu luyện, nếu là có thể giải quyết hồng hoang thế giới ngũ suy chi khí vấn đề, chẳng phải là hoàn mỹ. Nếu có thể ở thế giới này tìm tới thích hợp hồng hoang thế giới tu luyện khẩu quyết, vậy đơn giản là không thể tốt hơn. Thôi Ngư nhìn xem cân đối ma thần, trong lòng âm thầm kinh hỉ, chỉ có một đạo suy nghĩ trong đầu xoay quanh, xem ra ta số phận cũng không tệ lắm, chỉ là không biết có thể hay không lừa dối ở trước mắt cân đối ma thần. Coi như không giải quyết được hồng hoang sự tình, nhưng nếu có thể tại cái này mà thần trong miệng lừa dối đến thế giới này công pháp tu luyện, mượn cơ hội phân tích thế giới này bản nguyên, ngày sau ta cũng có cơ hội giáng lâm thế giới này, cướp đoạt thế giới này tạo hóa. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu, nhìn trước mắt cân đối ma thần, tựa hồ thấy được một con dê to béo. Xem ra ta lần này là đến đúng rồi. Mới tiến vào đại hoang, liền gặp một tôn ma thần, nhìn đối phương khí thế, sợ là đã bước vào đại la cảnh giới, liền xem như đang khai thiên tích địa mới bắt đầu cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Chính mình vừa mới khai trương, bại săn liền xâm nhập một vị hỗn độn ma thần, cái này khai trương quả thực là thiên hồ. Mà bên kia cân đối ma thần đánh giá Thôi Ngư hồi lâu, mới âm thầm thở dài một hơi, chỉ là mới bị tiên tiên bất diệt linh quang cho va chạm bị cái kia tiên tiên quạ đen miệng cho hồn, tạm thời còn tới không được nguyên rủa ma thần trình độ. Nguyên rủa không được chính mình, vậy liền không sao. Chỉ là con quạ kia miệng nên làm cái gì? Nhất là con quạ kia đạo nhân tiên tiên bất diệt linh quang, càng không phải là phổ thông tiên tiên bất diệt linh quang, cho dù có ma thần nền móng chính mình, cũng trông mà thèm bản phận. Ô Nha chủy chỉ là linh quang kia biểu tượng, nếu là linh quang thần uy càng một bước khai phát, đến lúc đó chính là một lời pháp thiên địa cải đại đạo miệng vàng lời ngọc, miệng ngậm tiên hiến tiên điều pháp lệnh. Cân đối nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút đem chính mình trượt chân trên mặt đất kẹp, ngồi xổm người xuống đi vươn tay, đem cái kia đi săn kẹp cho đẩy ra, sau đó một đôi mắt tả hữu dò xét, ngược lại là đẹp đẽ. Hắn có chút không dám tin, coi như mình cùng Ô Nha đạo nhân đại chiến 3000 năm, đã đến dầu hết đèn tắt trạng thái, mà chính mình còn bị Ô Nha đạo nhân cho người rửa, nhưng cũng tuyệt không nên bình thường một cái kẹp có thể trượt chân. Hắn thấy kẹp là bình thường kẹp, nhưng lại có thể đem nhà mình cho trượt chân, cái kia vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Nhất định là xuất hiện ở trước mắt cái này thần bí sinh vật bên trên. Tại cân đối ma thần trong mắt, lúc này Thôi Ngư chu thân tựa hồ bao phủ một tầng thần bí quang, giống như bao phủ một tầng mây mù, liền ngay cả mình cũng thấy không rõ lai lịch của đối phương. "Đạo hữu, thật sự là xin lỗi tại hạ kẹp trượt chân đạo hữu, còn xin đạo hữu thứ tội." Thôi Ngư vội vàng xin lỗi. "Đạo hữu." Cân đối lông mày nhướng lên, nghe xưng hô này, như có điều suy nghĩ nhìn xem Thôi Ngư. Mọi người trong ngày thường lĩnh hội đại đạo đều là gọi thẳng bản mệnh tên thật, đạo hữu xưng hô còn là lần đầu tiên nghe được. Hắn đang suy nghĩ chính mình nên dùng cái gì biện pháp, đem con quạ kia lão tổ bất diệt linh quang từ đối phương trên thân lấy ra. Tại hạ ma thần cân đối, chấp trưởng quân tiên pháp thì, bình hành pháp tắc không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cân đối đối với Thôi Ngư thi lễ một cái. Cân đối bản thể chính là cân bằng ma thần, cân đối là hắn từ hỗn độn tiến vào hồng hoang thế giới, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc sau giống như là tân sinh, lấy được mới tên thật. Tại hạ chỉ là một phàm nhân. Thôi Ngư nghe vậy đầu nhất chuyển, đội vàng nói câu. Đối mặt với pháp lực vô biên ma thần, hay là không cần nói lao tốt, vạn nhất sự sau lộ tẩy cũng là chuyện phiền toái. Mà lại ai biết đối phương có hay không đặc biệt bản sự phân biệt ra được chính mình trong lời nói là thật hay giả, dù sao có thể trở thành tiên tiên ma thần đều không có hạng đơn giản. Phàm nhân? Đó là cái gì? Đạo hữu là phàm nhân ma thần sao? Cân đối hiếu kỳ nhìn về phía Thôi Ngư, đạo hữu vì sao trạng thái đặc biệt như thế, chẳng lẽ nắm giữ cái gì đặc biệt pháp môn? Đạo hữu thân là ma thần, vì sao như vậy yếu đuối, tại hạ cảm giác một hơi đều có thể đem các hạ thổi tan. Thôi Ngư lúc này là linh hồn trạng thái, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị nhân tộc linh hồn, đổ đem cân đối làm mơ hồ, còn tưởng rằng Thôi Ngư là cái gì đặc biệt tiên tiên sinh linh. Tại hạ gặp qua tiên tiên sinh linh vô số, nhưng như các hạ giống như, một hơi đều có thể thổi chết còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cân đối lộ ra vẻ tò mò. Nghe nói cân đối tra hỏi, Thôi Ngư không khỏi trong lòng run lên, cái này cân đối ma thần quả nhiên là không đơn giản, vậy mà nhìn ra chính mình mấy phần hư thực, chỉ là đối mặt với thế giới thần bí ma thần, ngươi gọi hắn như thế nào đi giải thích người của một thế giới khác tộc. Bất quá, mình lúc này có thể cùng đối diện ma thần hữu hảo giao lưu, cũng là một lần đại cơ duyên, nhìn xem thế giới này có cái gì đối kháng ngũ suy chi khí biện pháp, nếu là tại có thể thuận thế lột tiếp theo điểm lục cửu, giải mã thế giới này phát tắc, vậy cũng xem như tìm tới đường lui, về sau chính mình có lẽ có thể tiến vào thế giới này tu luyện, vậy đơn giản là không thể tốt hơn. Hệ thống nói ta tại bãi săn bên trong, tất cả cao hơn tiểu chu thiên lực lượng đều không đả thương được ta. Tại không có người biết bí mật này điều kiện tiên quyết, ở thế giới này, linh hồn của ta là bất diệt cứ như vậy có thể thao tác tính liền gia tăng thật lớn. Linh hồn của ta là bất diệt đó a. Vậy liền không sao. Bất quá nhìn trước mắt người quái dị ma thần quanh thân kinh khủng thần uy, Thôi Ngư trong lòng cố kích động kia lập tức lại ép xuống, người ta là không đánh chết ngươi, nhưng nghệ cũng làm không chết người nhà a mà lại, ngươi bãi săn ngay ở chỗ này, đắc tội đối phương, ngươi chạy hòa thượng chạy miếu sao? Đối phương thủ tại chỗ này, chính mình còn như thế nào đi săn? Đối phương nổi điên sau có thể hay không đem nhà mình khu vực săn bắn cho hủy đi, thậm chí chuyển đến đại sơn đem chính mình chặn lại. Đến lúc đó chính mình làm sao đi săn? Mà lại muốn cùng đối phương muốn chỗ tốt, còn cần làm chút thủ đoạn mới được, gọi đối phương không thể khinh thường chính mình. Thôi Ngư nhìn trước mắt ma thần, trong cặp mắt lộ ra vẻ tò mò, cân đối. Danh tự đổ bá khí rất, nhưng danh tự này xem xét tựa như là đóng vai phụ. Nhất định là đại thời đại bối cảnh bên dưới, sớm liền bị đại thời đại vứt bỏ người đáng thương. Vận khí này đủ suy chưa thấy qua nhà ai nhân vật chính bị ngã chó đất ức. Coi như đóng vai phụ đó cũng là tiên tiên ma thần a. Nhất định biết thế giới này rất nhiều tân bí, nếu có thể giao lưu một hai, có lẽ có thể mở ra mạch suy nghĩ. Thôi Ngư lúc này ý nghĩ kỳ quái, cả người suy nghĩ cũng bắt đầu không ngừng phiêu đãng. Đạo hữu, đạo hữu. Cân đối nhìn trước mắt ngu đột xuất phàm nhân ma thần trong lòng có chút ít im lặng. Chính mình lại bị một kẻ ngốc cho đẩy ta chó gặp vần, chuyến đi một thế anh danh chẳng lẽ không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá cái kia tiên thiên bất diệt linh quang rơi vào một kẻ ngốc trong tay, cân đối một viên dẫn theo tâm lúc này hơi an ổn xuống. Đồ đần dù sao cũng so người tinh minh mạnh. Cùng lắm thì về sau chính mình đem đồ đần này nhìn, mang theo trên người cực kỳ dạy bảo. Đối phương như vậy yếu đuối, đợi đến đối phương số tuổi thọ hao hết, tiên thiên bất diệt linh quang tự nhiên sẽ một lần nữa trở về thiên địa. Bất quá, xem trước một chút cái kia bất diệt linh quang còn có thể hay không lấy ra. Cân đối trong lòng có điểm hoảng. Phải biết coi như đối với ma thần tới nói, tiên thiên bất diệt linh quang cũng đầy đủ chân quý. Trước tiên cần phải trời không diệt linh quang, đúng vậy từ bất diệt, thu nạp giữa thiên địa bản nguyên chi khí. Tựa như là con quạ kia ma thần, hắn vận rủi tiên thiên bất diệt linh quang, có thể thu nạp giữa thiên địa các loại đủ loại vận rủi chi khí. Mặc dù mình cũng sẽ không may, nhưng vận rủi góp nhặt đứng lên, một khi mở miệng người rủa, người khác lại càng không may. Nếu không phải Ô Nha đạo nhân nhiễm vận rủi chi khí, bằng vào đối phương tiên thiên bất diệt linh quang, chính mình cũng kiên quyết giết không chết hắn. Quá mạnh. Con quạ này đạo nhân thật khó dây dưa. A a a. Thôi Ngư lấy lại tinh thần, một đôi mắt nhìn về phía cân đối, phàm nhân là một loại xưng hô, cũng không phải là ma thần. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt quái dị, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, nói nhiều rồi chỉ sợ xuất hiện sơ hở. Lúc này giữa thiên địa không từng có phàm nhân sinh ra, mà lại hắn vẫn chỉ là linh hồn trạng thái, tại sao cùng trước mắt ma thần giải thích? Hắn không có cách nào giải thích. Không có cách nào giải thích sự tình, vậy liền lựa chọn tốt nhất trầm mặc. Nói ít thiếu phạm sai lầm. Cân đối không có xoắn xuýt Thôi Ngư thân phận, mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương thân thể, hơi chút chần chờ sau mới mở miệng hỏi một câu, ngươi lúc này có chỗ nào không thoải mái hay không? Không thoải mái? Không có a. Thôi Ngư lập tức nghĩ đến trước đó mình bị một đạo hắc quang va vào một phát, trong lòng có chút dự cảm không ổn, hắn tại hắc quang kia bên trên cảm nhận được chẳng lành khí tức, thế là mang theo thấp thỏm nhìn đối phương, đạo hữu, lúc trước đống nhiên có một đạo hắc quang hướng ta đánh tới, sẽ không phải là cái gì không tốt đổ vào đi. Có thể hay không muốn mệnh của ta? Cân đối nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong lòng đã xác định, trước mắt cái này phàm nhân ma thần không biết được tiên tiên bất diệt linh quang. Không phải Thôi Ngư không biết được tiên tiên bất diệt linh quang, mà là hắn tu vi quá thấp, linh hồn chỉ là người bình thường, căn bản không thấy rõ hắc quang dáng vẻ. Ta làm như thế nào lừa dối hắn đem tiên tiên bất diệt linh quang phun ra? Cân đối có chút sầu, trước mắt phàm nhân ma thần quá mức đặc thù, hắn không cảm giác được đối phương nửa phần thời cơ, tựa như là không tồn tại ở mảnh thời không này, không tồn tại ở vùng thiên địa này. Hắc quang kia là một vị ma thần nguyên rủa, đạo hữu chúng ma thần nguyên rủa, chỉ sợ ngày sau lại vận rủi liên tục, hội tụ trong thiên hạ vận rủi chi khí, nếu là mệnh cách không rất cứng, tất nhiên sẽ bị nguyên rủa kia hô chết. Cân đối ra mặt không khỏi đỏ lên, nhưng lập tức cưỡng ép che giấu đi, nhìn về phía Thôi Ngư, duỗi ra nhà mình bàn tay, sắc mặt ôn hòa hòa ái nhìn đối phương, đến, mau đem nguyên rủa kia phun ra, lúc này ngươi phun ra, vậy còn tới kịp. Nếu là lại trễ nguyên rủa cùng ngươi dung hợp, ngươi sợ là không cứu nổi. Phun ra, làm sao nôn? Thôi Ngư có chút ngộng, không biết trước mắt ma thần lời nói là thật là giả. Vận chuyển thần lực, liền trực tiếp phun ra a. Cân đối ôn hòa nói câu, vận chuyển thần lực phun ra. Ta đạp mã tiểu chu thiên còn không có luyện thông đâu, nơi nào có pháp lực? Thôi Ngư có chút ngộng. Hắn mới tu luyện tiểu chu thiên, ngươi hỏi hắn cái gì gọi là thần lực? Hắn coi như đột phá đại chu thiên, cũng mới khó khăn lắm tu luyện ra pháp lực mà thôi. Thần lực chính là tiên tiên ma thần xưng hô, như tại luyện khí sĩ, có thể xưng là pháp lực. Các hạ chẳng lẽ đang đùa ta? Cân đối sắc mặt cứng đờ, trong tay phong cách cổ xưa kỳ phiên bắt đầu lắc lư, thân là đại hoang ma thần, ngay cả thần lực là cái gì cũng không biết, lừa gạt ai đây? Hắn thấy rõ ràng là trước mắt phàm nhân ma thần muốn chống chế, không biết tốt xấu nuốt mất chính mình chỗ tốt cùng tạo hóa. Ta thật không biết. Thôi Ngư lúc này chỉ có thể kiên trì giả vờ ngây ngốc, đồng thời một đôi mắt nhìn về phía cái kia kỳ phiên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn ngược lại là giống bản cổ phiên, cùng bản cổ phiên rất là tương tự. Thôi Ngư đã từng cùng thánh nhân giao thủ, tiếp xúc qua bản cổ phiên, đối với bản cổ phiên đương nhiên là có hiểu biết, lúc này mạnh xem xét, không khỏi trong lòng phát run, nhìn quả thực là bản cổ phiên bản phiên. Không thể nào. Thôi Ngư lắc đầu bác bỏ, trùng hợp mà thôi. Bản cổ phiên tại Ngọc Thanh thánh nhân trong tay, làm sao lại rơi vào trước mắt cân đối ma thần trong tay? Có lẽ là ta tu vi quá thấp nhìn lầm. Thôi Ngư lúc này có chút không tự tin, hắn ngược lại hoài nghi mình lúc này nhìn lầm bản cổ phiên làm sao lại xuất hiện ở thế giới này đâu. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa phong vân biến sắc, trong hư vô từng đạo hắc khí không biết từ nơi nào đến, lặng yên ở giữa xuyên thẳng qua mà tới, hướng về Thôi Ngư linh hồn bên trong hội tụ. Đây là? Thôi Ngư nhìn xem hội tụ tới màu đen thời cơ, không khỏi trong lòng hoảng hốt, hắn có thể phát giác được, cái kia màu đen thời cơ bên trong ẩn chứa lấy khủng bố, chẳng lành, làm cho người chán ghét lực lượng sợ hãi. Nguồn lực lượng kia tản ra chẳng lành thời cơ, cho dù là Thôi Ngư tu là không cao, cũng ẩn ẩn biết được một khi nhiễm phải, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Thấy không, đây chính là giữa thiên địa vận rủi chi khí, ngươi thôn phệ đạo linh quang kia, lấy giữa thiên địa vận rủi làm thực vật, nương theo lấy tu vi của ngươi càng cao, hội tụ vận rủi thì càng nhiều, ngươi liền càng không may. Cân đối có chút nhìn có chút hả hê. Dạy ngươi đùa người ta. Ngay cả thần lực đều làm bộ sẽ không vận chuyển, hồi này biết sợ rồi sao? Cũng không đủ tu vi khắc chế vận rủi chi khí, đến lúc đó ngươi mơ tưởng có ngày sống dễ chịu. Lao tổ cứu ta. Lao tổ cứu ta a. Thôi Ngư vẻ mặt cầu xin, lúc này như thế nào còn không biết, mình đã chọc đại phiền toái, chọc đại nhân quả. Hắn vừa mới đến thế giới thần bí, liền chọc loại này kinh khủng đại nhân quả, hắn trêu ai gẹo ai. Về sau hắn còn muốn thường xuyên ở chỗ này đi săn, không thiếu được lui tới, cái này nếu như bị phương thế giới này cho nhằm vào đến lúc đó còn muốn hay không lan lộn. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Cứu ngươi. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là hắn có biện pháp hóa giải vận rủi chi khí, cũng không trở thành không may đến nhất định phải dùng hết thảy, giết chết Ô Nha đạo nhân trình độ. Ta là không có cách nào cứu ngươi. Cân đối bất đắc dĩ thở dài một hơi, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Cảm giác gì? Không có cảm giác gì a. Thôi Ngư không hiểu. Không có cảm giác gì? Không thể nào. Cân đối mặt người, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư linh hồn, chỉ gặp Thôi Ngư trên linh hồn, trong mơ hồ xuất hiện một chút màu đen, nó trên miệng mơ hồ nhiều một chút mông lung điểm đen lộ ra kim hoàng, tựa như là mới vừa vặn lột xác chim non mỏ. Cân đối nghe vậy trầm mặc, vươn tay đối với Thôi Ngư đạo, ngươi tiến lên đây. Thôi Ngư nghe vậy trông mong đi vào Cân đối trước mặt, lão tổ, ngài có thể nhất định phải mau cứu ta ạ. Đấu chương xong, chương 1233, ta nhận ngươi làm gia gia, ngươi thay ta khiêng nhân quả. Chương 1233, ta nhận ngươi làm gia gia, ngươi thay ta khiêng nhân quả. Vật kia mới vừa vặn đụng vào trong thân thể của ngươi, ta lại nhìn xem có thể hay không thay ngươi rút ra. Nếu có thể rút ra, đây hết thể như vậy bỏ qua, tự nhiên là ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Nếu là không nổ ra được đến Cân đối ánh mắt có chút phiêu hốt, một đôi mắt có chút quỷ dị. Việc này nói đến cũng là hắn nhân quả, hắn truy sát quả đen đạo nhân, mới đưa đến trước mắt phàm nhân ma thần gặp như vậy kiếp nạn, nhân quả này có một bộ phận nhưng là muốn tính ở trên người hắn. Không nổ ra được như thế nào? Lao tổ sẽ không phải muốn giết ta diệt khẩu đi. Thôi Ngư trong lòng một cái giật mình, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt đạo nhân. Thế thì sẽ không. Vật này mặc dù chất quý, nhưng ta đã có một kiện. Huống hồ, nễ đạo này thời cơ, ngươi liền xem như cho ta, ta cũng không dám muốn. Cân đối mở miệng ổn định Thôi Ngư, sau đó bàn tay rơi vào Thôi Ngư trên linh hồn, tiếp lấy không khỏi sức sở. Nhìn trước mắt đạo nhân biểu lộ, Thôi Ngư trong lòng hơi hồi hộp một chút, lao tổ, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Đạo này đồ chơi ngươi có thể nhất định phải giúp ta rút ra a. Cân đối bước ve Thôi Ngư linh hồn, cảm thụ được tiên thiên bất diệt linh quang thời cơ, nhưng lại bị Thôi Ngư trong linh hồn tiểu Chu Thiên quyết ấn ký hấp dẫn. Tiên Văn nói, Thôi Ngư đã luyện thông tiểu Chu Thiên, coi là bước vào tiên đạo. Lúc này Cân Đối phát giác được Thôi Ngư cái kia khác hẳn với thường nhân tiểu Chu Thiên ấn ký, chẳng biết tại sao trong lòng cuộn loạn, nguyên thần cũng tâm huyết dâng trào, từ nơi sâu xa một cỗ không hiểu cảm giác tràn vào tâm điện. Hắn chỉ cảm thấy đạo ấn ký kia với hắn mà nói rất trọng yếu, không nói ra được trọng yếu. Một loại vượt qua tính mệnh, vượt qua sinh mệnh bản chất run rẩy, thật giống như mệnh trung chú định, đạo ấn ký kia đối với mình tới nói phát ra từ tại linh hồn khát vọng, để hắn không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc hết thảy đều muốn đi hiểu rõ hắn. Chỉ là ấn ký kia quá mức nông cạn, thời cơ quá mức cảm đạm, cho dù là hắn thần lực thông thiên, cũng thôi diễn không ra trong đó thiên cơ. Lao tổ, lao tổ. Nhìn trước mắt ngơ ngác sững sờ, thân bất thủ xá người quái dị Thôi Ngư một trái tim bất ổn, như 15 cái thùng treo múc nước, trong lòng cảm giác không ổn càng thêm nghiêm trọng. Nhất là Cân Đối ma thần mọi người, rơi vào Thôi Ngư trong mắt đó chính là từng cái khủng bố đầu lâu giữ tợn nhìn xem chính mình, trong lòng của hắn rất là hốt hoảng. A. Cân Đối sững sờ, lấy lại tinh thần, ánh mắt mở mịt nhìn xem Thôi Ngư. Ta linh hồn này bên trong cái kia đạo thời cơ thế nào? Thôi Ngư nhịn không được mở miệng hỏi câu. Không có trông cậy vào. Đừng suy nghĩ. Mệnh hồn của ngươi tựa hồ có chút đặc biệt, cái kia thời cơ vậy mà cùng linh hồn của ngươi dung hợp, hóa thành một đạo thần thông. Trừ phi ngươi thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán, sau đó lại đưa ngươi ý thức triệt để ma diệt, nếu không không rút ra được. Cân Đối không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời câu. Sau đó đệ thấp cú họng, nói nhỏ nói một mình, thật là quái quá thay. Thật là quái quá thay. Tiên tiên bất diệt linh quang là bực nào huyền diệu, coi như tiên tiên thần ma muốn luyện hóa, đó cũng là cần mấy chục, trên trăm cái hội nguyên, làm sao đến ngươi nơi này liền trực tiếp luyện hóa? Hơn nữa còn trực tiếp hóa thành bản mệnh thần thông. Không nên a. A. Thôi Ngư nghe vậy lập tức sắc mặt một trận tái nhợt, nhìn lấy thiên địa ở giữa hội tụ vận rủi chi khí, trên mặt đã mất đi nhan sắc, dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Vận rủi ra chỉ bên dưới, vạn nhất đến cái tu vi cũng giống như mình tiên tiên sinh linh chạy tới, đến lúc đó chính mình chẳng phải là muốn ngọn cụ đòi. Mới đến nhập đại hoang, liền dẫn xuất bực này phiền phức, quả thực là yêu thọ. Hội tụ toàn bộ thế giới vận rủi chi khí, cái gì xui xẻo sự tình cũng có thể phát sinh a. Lão tổ, lúc trước đụng vào ta trong linh hồn đến tột cùng là cái gì a? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn trước mắt đạo nhân, trong ánh mắt tràn ngập một cỗ bất an hương vị. Hắn lúc này tu vi quá thấp, thật đúng là không thấy rõ bất diệt linh quang cùng con quạ kia miệng. Là một trận cơ duyên tạo hóa. Cân Đối ánh mắt phức tạp, trái lương tâm mở miệng an ủi, một đạo liền ngay cả tiên thiên ma thần đều cầu chi không được, chân quy đến cực điểm tiên thiên bất diệt linh quang. Tiên thiên bất diệt linh quang. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, cái kia đúng là một trận tạo hóa, chỉ là trước mắt người quái dị ma thần làm sao bộ biểu tình này. Hắn đương nhiên biết tiên thiên bất diệt linh quang là đồ tốt, nhưng nhìn xem cái này hội tụ toàn bộ thế giới vận rủi chi khí, Thôi Ngư luôn cảm thấy cái đồ chơi này không đứng đắn, mà lại nếu quả như thật là tiên thiên bất diệt linh quang, trước mắt đạo nhân tại sao lại là biểu lộ như vậy? Tiên thiên bất diệt linh quang giả chính là hỗn độn thành nén, trải qua vô số hỗn độn lượng kiếp mà thành, có được dung luyện tại bản thân, nhưng phải đạo chi vĩ lực ra thân, làm chính mình bất tử bất diệt, cùng hỗn độn cùng tồn tại, chính là một hỗn độn tạo hóa. Trải qua hỗn độn lượng kiếp mà bất diệt đặc biệt sản phẩm, bất hủ thời cơ. Cân Đối coi là Thôi Ngư không biết, mở miệng giải thích câu. Dù sao liền xem như tại đỉnh tiêm ma thần bên trong, cũng ít có đúng không diệt linh quang giải giả, mà lại hắn vừa mới dò xét qua, trước mắt vật nhỏ đúng là không có thần lực tại thân, đây quả thực là một cái kỳ tích. Tại đại hoang thế giới, làm sao lại không có nắm giữ thần lực sinh linh đâu? Nghe nói trước mắt đạo nhân giải thích, Thôi Ngư không khỏi sắc mặt kinh hoàng, trong đầu một đạo suy nghĩ sẽ qua, phiền phức lớn hơn rồi. Cái này muốn thật là tiên tiên bất diệt linh quang, cái kia trước mắt ma thần há có thể buông tha. Đối phương truy đuổi vật này mà đến, vật này dung nhập trong thần hồn của mình, đối phương há có thể từ bỏ ý đồ. Mà lại đã có bực này chỗ tốt, cái này ma thần tại sao lại là bực này kỳ quái biểu lộ? Nhìn xem giữa thiên địa hội tụ vận rủi chi khí, thấy thế nào làm sao không giống như là sự tình tốt. Tựa hồ là xem thấu Thôi Ngư ý nghĩ trong lòng, Cân Đối có chút mập mờ suy đoán nói bất quá dung luyện tiên thiên bất diệt linh quang mặc dù tốt, nhưng cũng sẽ có một chút tác dụng phụ. Chỉ là ngày sau vất vả đạo hữu thay thế ta đại hoang chúng sinh gánh chịu cái này cực khổ. Cân Đối ma thần mập mờ suy đoán, không có giải thích. Dung luyện vận rủi đại đạo bất diệt linh quang, về sau làm chuyện gì đều vận rủi ngập trời, dài quá một tấm miệng quá đen, có tính không là tác dụng phụ. Vậy có phải hay không nói, ta về sau liền có thể bất tử bất diệt. Thôi Ngư chú ý tới Cân Đối mập mờ suy đoán, cho nên ra vẻ không biết, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ mở miệng thăm dò. Bất tử bất diệt chỉ là khái niệm, bất tử bất diệt chỉ là tiên thiên bất diệt linh quang, mà cũng không phải là ý thức của ngươi. Con quạ kia lão tổ ngược lại là dung hợp bất diệt linh quang, không phải cũng hay là chết? Mà bất diệt linh quang vẫn như cũng là bất diệt linh quang. Bất diệt linh quang bất diệt, nhưng chúng ta thần ma ý thức lại có thể bị ma diệt. Còn nữa, bất diệt linh quang cũng có thể bị phong ấn, hoặc là trục xuất vô tận là không, không khẩn hỗn độn, đến lúc đó còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Cân Đối nhìn xem ánh mắt nóng rực Thôi Ngư, sợ tên này về sau làm ẩu, trong lời nói trong ngoài bên ngoài tất cả đều là cảnh cáo hương vị. Trừ phi là sẽ có một ngày tính mệnh trọn trịa, triệt để cùng bất diệt linh quang hòa làm một thể, chấp trưởng một đạo chi lực, đến lúc đó ý thức cùng bất diệt linh quang hòa làm một thể, mới có thể nói là chân chính bất tử bất diệt. Cân Đối vô ý thức nói ngươi dung hợp cái này vận rủi, chỉ sợ không đợi ngươi triệt để hoàn mỹ dung hợp bất diệt linh quang, liền đã chết tại cái này ngập trời vận rủi phía dưới. Thôi Ngư lúc này ánh mắt liếc về Cân Đối hơi có vẻ quỷ dị ánh mắt, nghe thấy đối phương theo bản năng nói, lấy kiến thức của hắn, nhìn lại giữa thiên địa hội tụ dị thường chi khí, trong lòng sớm đã có suy đoán, đây là vận rủi phát tác. Hắn lúc này chỗ nào còn không biết được chính mình gặp đại phiền toái, nghe trước mắt người quái dị ma thần lời nói, trong lòng vẫn như cũ ôm lấy may mắn, khuôn mặt dần dần biến thành mặt nước đắng, thử thăm dò hỏi một câu, lão tổ nói là ta lại bận rủi quân thân. Hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, vì sao chân quý như thế tiên tiên bất diệt linh quang rơi vào trong tay mình, làm sao trước mắt ma thần nhưng không có chút nào lo lắng. Chính mình suy đoán sợ là thành sự thật, chính mình thế mà trêu chọc tới thần bí nhất vận rủi phát tác. Mà lúc này cân đối một trái tim đều rơi vào cái kia tiểu chu thiên trên ấn ký, chỗ nào còn nhớ được tiên thiên bất diệt linh quang. Cân đối lúc này trong lòng suy nghĩ tiểu chu thiên ấn ký huyền diệu, chẳng biết tại sao nhìn thấy cái kia tiểu chu thiên ấn ký sau, hắn đã cảm thấy nhà mình trong lòng từ nơi sâu xa có một loại linh cảm, cái kia linh cảm tựa như lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra, nhưng lại luôn luôn tại trong cõi u minh thiếu sót một đường cơ duyên. Hắn nghĩ đến như thế nào biết rõ ràng ấn ký kia sự tình, lúc này nghe nói Thôi Ngư lời nói, không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời câu, đó là đương nhiên. Tu vi càng cao càng không may, cùng bất diệt linh quang dung hợp càng mật thiết càng không may, mà lại không đơn giản ngươi không may, tất cả cùng ngươi sinh ra nhân quả liên lụy người đều muốn đi theo không may, nhất là ngươi cái kia tiên thiên bản mệnh miệng quả đen, đơn giản chính là một cái liên quan đến bản nguyên pháp tắc buff. Nói đến đây lấy lại tinh thần, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, mắt thấy Thôi Ngư sắc mặt càng ngày càng không đúng, vừa rồi đột nhiên ngậm miệng lại, có thể có biện pháp phá giải. Thôi Ngư trong lòng phát khổ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cân Đối, rất có một bộ ta đã ỷ lại vào ngươi tư thế. Lao tổ, đoàn này linh quang thế nhưng là bởi vì ngươi mới đụng vào linh hồn của ta bên trong, ta là vô tội. Phá giải biện pháp đương nhiên là có, tìm một cái người đại khí vận, bái hắn làm thầy, nhận hắn làm cha, đối phương khí vận tự nhiên sẽ phù hộ ngươi độ kiếp được số. Khuyết điểm chính là phế cha, phế sư phụ. Cân Đối không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời một câu. Nghe nói lời này, Thôi Ngư kiểm đều tái rồi. Hắn đường đường Thôi Ngư lão tổ, số ước vạn năm lão quái vật muốn nhận cha, nhưng là vì mình về sau ở thế giới này an toàn, nên túi đầu vẫn là phải túi đầu a. Mình lúc này mặc dù là tiểu chu thiên, nhưng sẽ có một ngày tu vi muốn đột phá a. Cân Đối đưa lưng về phía Thôi Ngư nói dứt lời, gặp Thôi Ngư không có động tĩnh, vội vàng xoay người lại, đã thấy đối phương ngay tại trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Ngươi nhìn ta làm gì? Cân Đối không hiểu, chẳng biết tại sao trong lòng có chút run rẩy. Thôi Ngư không cần suy nghĩ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất liền muốn dập đầu, "Cha, hài nhi gặp qua cha. Ngài có thể giết chết quả đen lão tổ, tất nhiên là một vị đại thần thông, đại pháp lực hạng người, có thể đè ép được cái này vô tận bận rủi, ngài liền tốt người làm đến cùng, trực tiếp làm cha ta đi." Thôi Ngư cũng là bị buộc tức giận, lúc này trực tiếp nhận cha. "Ngươi đừng quỳ, ngươi đừng quỳ." Cân Đối vội vàng tránh ra con đường, "Cái nào cho ngươi này xui xẻo quỳ làm cha? Cha, ngài nhưng phải giúp ta một chút, nếu không phải ngươi, cái kia tiên thiên bất diệt linh quang có thể đụng vào hồn phách của ta bên trong sao? Ngài nhưng phải đối với ta phụ trách a." Thôi Ngư dập đầu không ngừng, không giải quyết vận rủi sự tình, về sau chính mình đừng nghĩ tại cái này thế giới thần bí lan lộn, chính mình tợ săn bàn tay vàng cũng đừng hòng thăng cấp, cái này vận rủi hiệu quả quá lớn. Cân Đối nhìn xem Thôi Ngư, lúc này có chút chết lặng, trong lòng nhớ đối phương trong linh hồn ấn ký, nhưng cũng không tốt trực tiếp chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động, suy tư phá cục kế sách. "Chúng ta cùng là tiên tiên ma thần, thiên địa vì cha mẹ, ngươi nhận ta là cha, không phải gọi ta giảm vọng sao?" Cân Đối trước mắt, liền nghĩ đến từ chối lý do, nhanh đừng muốn nhắc lại, chỉ sợ lao thiên một đạo thần lôi bộ ta. "Cha, ta không phải tiên tiên ma thần, ngài liền nhận lấy ta đi." Thôi Ngư mặt dày mày dạn, chính là không chịu nhả ra. "Tiên tiên sinh linh cũng không được a." Cân Đối cất tử. "Cha, ta cũng không phải tiên tiên sinh linh, ta là ngài kia sinh linh." Thôi Ngư vì bảo đảm một cái mạng chó, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, trước bái cái cha, chống được kiếp số lại nói. "Ngài kia sinh linh, đó là cái gì?" Cân Đối lộ ra một vòng hiếu kỳ, không khỏi trong lòng khẽ động, chẳng lẽ cái kia đặc biệt tân ký cùng cái này nền móng có quan hệ. Thôi Ngư đang muốn giải thích, đột nhiên chỉ thấy chân trời hắc quang lưu chuyển, giữa sân nhiều thêm một bóng người. Người này một bộ áo bào đen, quanh thân hắc vụ quấn, trong hắc vụ kia vô số hư ảnh trùng điệp vũ động, tựa hồ thiên địa vạn vật đều là ở tại quanh thân diễn hóa. Tâm chỗ muốn, dục vọng đi tới, đều có thể tại trong hắc vụ kia nhìn thấy, tại trong hắc vụ kia đạt được thỏa mãn. Bóng người kia quanh thân hắc quang bao phủ, gọi người thấy không rõ thân hình. Cân Đối, ngươi đây là chơi trò xiết gì? Tâm chủ nhìn về phía giữa sân một màn, lộ ra vẻ tò mò, chúng ta lúc này mới tách ra bao lâu, ngươi liền nhận tốt con trai cả, mà lại tên này còn như thế yếu đuối. Lao tổ ta một hơi đều có thể đem hắn tội chết. Cân Đối sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói tiếng nào, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Việc này dù sao cũng là hắn làm không chính cống, sẽ không phải là ngươi trà đạp một vị nào đó thần nữ, sau đó bội tình bạc nghĩa, hiện tại nhân quả đã tìm tới cửa đi. Tâm chủ trong thanh âm tràn đầy trêu ghẹo, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ta Cân Đối không phải loại người như vậy. Cân Đối sắc mặt trầm xuống. A, không phải là bị ta nói chúng đi. Trước kia nhưng từ chưa thấy qua như ngươi loại này biểu lộ. Tâm chủ nhìn xem sắc mặt âm trầm Cân Đối, cả người biểu lộ trở nên tế nhị. Hắn chấp trưởng tiên ma đại đạo, đối với nhân tính, cảm xúc càng là nắm chắc vi diệu. Tiểu tử, ngươi nếu muốn nhận cha, không ngại một lần nhận toàn cũng nhận lấy lao tổ ta làm ra. Lao tổ ta đang thiếu một tốt con trai cả, đang thiếu một cái cháu nội ngoan. Tâm chủ chỉ cảm thấy trước mắt một màn có chút thú vị, không khỏi nhìn về phía Thôi Ngư, mở miệng trêu ghẹo câu. Không thể. Cân Đối nghe vậy biến sắc, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhưng lúc này Thôi Ngư một cái giật mình, khó được bắt lấy cơ hội thật tốt, chỗ nào sẽ còn bỏ lỡ, quản đối phương là ai, nhưng đối phương nếu là ma thần, trong tương lai một đoạn thời gian đều có thể thay mình nhận ở nhân quả thế là vội vàng dập đầu, giòn tan nói câu, ra ra. Hải Nhi gặp qua ra ra. Vừa nói, bảy dám răng rắc dập đầu 10 cái đầu. Không thể. Dừng lại. Cân đối muốn ngăn cản, lại bị tâm chủ đưa tay đánh gãy, trong thanh âm tràn đầy thoải mái, ha ha ha. Ha ha ha. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thế mà thật sự có chuyện ẩn ở bên trong. Cân đối à, nghĩ ngươi ngày thường mày rậm mắt to, cũng coi là trung hậu trung thực hạng người, nghĩ không ra vậy mà làm ra loại chuyện này, ngươi thật là gọi là ta lau mắt mà nhìn. Ngươi, ngươi cân đối nhìn thấy một màn này, quả nhiên là chết lặng cả người cũng sẽ không. Vội vàng vươn tay ra, muốn che tâm chủ miệng, lại bị tâm chủ một bước lui ra phía sau, dễ dàng tối lui, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy thoải mái, ha ha ha. Ha ha ha. Cháu ngoan, về sau ta chính là gia gia ngươi. Cháu ngoan thật ngoan. Nói dứt lời nhìn về phía cân đối, mau gọi cha. Xong đời. Cân đối sắc mặt của biến, một đôi mắt nhìn về phía tâm chủ, ngươi hiểu lầm, thật không phải trong tưởng tượng của ngươi loại kia quan hệ. Đừng che giấu, nếu không phải ngươi thân nhi tử, ngươi sẽ có lòng dạ thanh thản nghe đối phương rông dài dày vò khốn khổ. Tâm chủ cười nhạo một tiếng, làm ra một bộ xem thấu hết thể biểu lộ. Giang giác nhưng vào lúc này, giữa thiên địa một đạo tiếng sấm nổ vang, trong cõi u minh đem Thôi Ngư cùng tâm chủ khí số nối liền cùng một chỗ. Khế ước đạt thành. Chương 1234, cỡ lớn lật xe hiện trường chương 1234, cỡ lớn lật xe hiện trường cái này mẹ hắn. Giữa thiên địa kinh lôi trận trận, tâm chủ chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, một cú khó mà nói hết không hiểu đại khủng bố cảm giác xông lên đầu. Nghĩ hắn tâm chủ từ sinh ra đến nay hướng, sống mấy chục hội nguyên, trải qua lớn nhỏ kiếp nạn vô số, nhưng lại chưa bao giờ từng có như vậy hãi hùng khiếp vía thời điểm. Đáng tiếc, coi như muốn đổi ý cũng chậm thần linh một lời đại đạo có cảm giác, song phương khế ước, nhân quả đã đạt thành. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Tâm chủ trừng to mắt nhìn xem Thôi Ngư. Ra ra, ta là tôn tử của ngài a. Thôi Ngư nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn về phía tâm chủ. Hắn là thứ độ gì? Tâm chủ không để ý đến Thôi Ngư, mà là quay đầu nhìn về phía cân đối. Cân đối khỏe miệng co giật một chút, bờ môi giật giật, một đôi mắt nhìn về phía tâm chủ, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, lúc này lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn sợ chính mình mới mở miệng, tâm chủ tâm thái lại băng rơi. Đến cùng là thứ độ gì? Tâm chủ nhìn về phía cân đối. Người này là phàm nhân ma thần lúc trước quả đen lão tổ bất diệt linh quang, liền đâm vào người này trong thân thể, hơn nữa còn trùng hợp bị nó hấp thu. Cân đối cười híp mắt nói. Không đợi cân đối nói xong, tâm chủ khuôn mặt đều tái rồi. Người này dung hợp quả đen lão tổ bất diệt linh quang, quả quyết lưu hắn không được. Mấy cái hội nguyên sau, sợ lại là một cái quả đen lão tổ. Tâm chủ giơ tay lên, một đạo hắc quang ở trong tay ấp ủ chấm đã. Chấm đã. Cân đối vội vàng ngăn lại tâm chủ, tu vi của hắn quá yếu, mà lại căn cước kỳ kém không gì sánh được, liền xem như cho hắn 10 cái hội nguyên, cũng đừng hỏng thành đạo. Làm gì lại uổng tạo sát nghiệt? Trong thiên địa này vận rủi chi khí quá mức các độc, chẳng chuyển rời đến trên người hắn, cũng coi là thay chúng sinh gánh chịu nhân quả. Có thể, có thể, nhưng hắn lại muốn tiêu hao tà khí số. Tâm chủ không vui, lấy tu vi của hắn lại có thể tiêu hao bao nhiêu khí số? Có như thế nhiều vận rủi ra thân, ngươi cho rằng hắn sau này còn có thể đột phá sao? Cân đối nhìn về phía tâm chủ. Tâm chủ nghe vậy trầm mặc. Ra ra, ngài không nên giết Hải Nhi ta ạ. Hải Nhi mặc dù bản sự kém một chút, nhưng là Hải Nhi biết được tân bí nhiều, Hải Nhi nhất định bảo đảm ngài trở thành thánh nhân, chứng thành tiên tiên thánh vị. Thôi Ngư nghe nói trước mắt ma thần muốn giết chết chính mình, không khỏi có chút hoảng hồn. Ma thần là không phát ra được tiểu chu thiên lực lượng, nhưng bạn nhất đối phương quyết tâm cùng mình cũng chết, có là biện pháp giết chết chính mình. Thánh nhân gì, thánh vị, loạn thất bát tao nói bậy bạ gì đó. Tâm chủ không có kiên nhẫn vung tay háo một cái, hóa thành một đạo linh quang màu đen xông lên tận trời thoáng qua rời đi. Tiểu tử này liền giao cho ngươi, ngươi cần phải chăm sóc tốt, ngàn vạn lần đừng muốn gọi hắn làm loạn. Hắn nhìn thấy Thôi Ngư lại như cân đối lời nói, thế là liền trực tiếp đi xa, chỉ là một con run rế, há có thể đáng giá tâm hắn chủ lo lắng. Cha, ngài liền nhận lấy ta đi. Thôi Ngư lại đem ánh mắt nhìn về phía cân đối. Cân đối gương mặt tối sầm, hắn quản tâm chủ gọi ra ra, chính mình không phải trái tim bàn tay chủ thấp bối phận. Bất quá nghĩ đến Thôi Ngư trong linh hồn ấn ký, cân đối sắc mặt ôn hòa lại, đối với trong miệng lời nói thánh vị sự tình, cũng là tràn ngập tò mò, từ nơi sâu xa trong lòng tự nhiên có cảm ứng, cảm thấy Thôi Ngư trong lời nói ngôn từ vậy mà gây nên trong lòng mình không hiểu cảm ứng, một cố khó mà nói hết hiếu kỳ cảm giác xông lên đầu. Làm cha sự tình đừng muốn nhắc lại. Cân đối tức giận nói, ngược lại là ngươi nói ngươi biết vô số tân bí, cùng ngươi trong miệng thánh vị, thánh nhân, trong nội tâm của ta rất là tò mò. Các hạ có thể vì ta nói rõ chi tiết nói. Thánh vị a. Thôi Ngư tả hữu dò xét một chút, nhìn lên trong bầu trời trời xanh mây trắng, sau đó trong lòng nhập chuyển, ta bây giờ nói thánh vị, không tính tiết lộ thiên cơ đi. Thế giới trước mắt ít nhất là đại thiên thế giới, tương lai nhất định có thánh vị xuất thế, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ là không biết mình lúc này nói ra, có tính không là tiết lộ thiên cơ. Mặc kệ thế giới hoàn mỹ cũng tốt, đại thiên thế giới cũng được, đều nhất định sẽ có thánh vị xuất thế, chỉ là không biết được chính mình sớm tiết lộ, không sẽ chọc cho ra biến số gì. Hiện tại là thời đại nào? Thôi Ngư lộ ra một vòng hiếu kỳ nhìn về phía cân đối. Bây giờ là bản cổ khai thiên sau, đại hoang đại đạo thời đại. Cân đối đơn giản trả lời câu. Một câu, liền không có. Liền phản phất sinh hoạt tại người của thế giới này, đương nhiên liền nên biết một dạng. Nhìn xem bộ kia đơn giản như vậy sự tình ngươi còn muốn hỏi thật sâu hoài nghi biểu lộ cân đối, Thôi Ngư trong lòng lột bột một chút, ta cũng không dám hỏi, hỏi nhiều nói nhiều tất nói hớ. Chỉ là Thôi Ngư nghe nói bản cổ hai chữ, đột nhiên giật mình trong lòng, nhìn nhìn lại trong tay đối phương bản cổ phiên, chỉ cảm thấy một viên trái tim nhỏ tại thỉnh thịch cuộn loạn. Suy nghĩ lại một chút bản cổ khai thiên, trên đời này tại sao có thể có hai cái bàn cổ? Bàn cổ phiên? Sẽ không như thế trùng hợp đi. Ta đây là đã đến nơi nào? Đi tới thế giới nào? Chẳng lẽ nói nơi này là hồng hoang thế giới khai thiên tích địa mới bắt đầu? Bàn tay vàng mang ta xuyên qua. Cái này thế giới thần bí đến tột cùng ở nơi nào? Bàn tay vàng gọi ta xuyên qua thời không. Màn sáng sau là khai thiên tích địa trước sơ hồng hoang thế giới. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin, nhưng là lập tức nhưng lại lắc đầu, không đúng. Không đúng. Nơi này không có thiên đạo tồn tại, nếu như là hồng hoang thế giới khai thiên tích địa mới bắt đầu, làm sao lại không có thiên đạo tồn tại? Cũng hoặc là cái gì thế giới trong gương? Có lẽ chỉ là cùng loại mà thôi. Cũng hoặc là cùng chư vị thánh nhân bố cục có quan hệ. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Thôi Ngư cảm ứng thiên địa, vùng thế giới này pháp tắc mặc dù đang vận chuyển, nhưng xác thực không có thiên đạo khí tức. Nếu không có thiên đạo, cái kia nhất định không phải hồng hoang thế giới, bởi vì chỉ cần là hồng hoang thế giới luyện khí sĩ đều biết, bản cổ khai thiên đại đạo thoái ẩn thiên đạo xuất thế chủ trì thế giới vận hành, thiên đạo cũng là thiên tiên đại đạo căn cơ chỗ. Kỳ thật muốn phân biệt nơi này là không phải ta chỗ cái kia hồng hoang thế giới ngược lại là rất đơn giản. Hồng Quân, La Hầu, Long Phượng Kỳ Lân chính là cực kỳ dễ thấy tiêu chí. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu, mặc dù không có cảm ứng được thiên đạo, nhưng bản cổ thế nhưng là độc nhất vô nhị, Thôi Ngư vẫn như cũ không dám kinh thường. Muốn hỏi thăm thánh vị a. Vậy ngươi biết Hồng Quân sao? Thôi Ngư lúc này tựa hồ là trong lúc lơ đãng hỏi thăm câu. Cân đối xứng sở, làm sao kéo tới trên người ta? Đây là ta ở trong hỗn độn cùng bản cổ đại thần luận đạo lúc mở tiểu hào, ta cái này tên thật ít có người dùng, hắn làm sao mà biết được? Nghe nói qua tên của hắn. Cân đối đạo. Thôi Ngư một đôi mắt ngơ ngác nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, hắn nghe được cái gì? Trước mắt cân đối ma thần thế mà nghe nói qua Hồng Quân danh tự. Thế giới thần bí này thế mà coi là thật có Hồng Quân lão tổ. Chẳng lẽ là ta xuyên qua đến Hồng Hoang thế giới khai thiên tích địa mới bắt đầu? Nhưng nếu là Hồng Hoang thế giới làm sao có thể không có thiên đạo tồn tại đâu? Cái này rất mâu thuẫn a. Thôi Ngư trong lòng rung mạnh, có chút mà bức. Lúc này Thôi Ngư bắt đầu có chút ngộng, trong đầu tất cả đều là không dám tin, chính mình vậy mà đi tới khai thiên tích địa mới bắt đầu. Chắc không được bàn tay vàng cũng sẽ bị ngăn chặn, hơn nữa còn áp chế ác như vậy. Nhưng là vì cái gì có bản cổ khai thiên, có Hồng Quân lão tổ, nhưng lại không có thiên đạo? Vậy ngươi nghe nói qua La Hầu sao? Nghe nói qua Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sao? Nghe nói qua Nữ Hoa, Phục Hy sao? Nghe nói qua Côn Bằng sao? Biết Côn Lôn Sơn bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh sao? Thôi Ngư có chút không dám xác nhận, lại tiếp tục hỏi thăm câu. Lộn xộn cái gì, ngươi nói những cái kia ta tất cả đều chưa nghe nói qua. Cái này đại hoang bên trong ma thần ta tất cả đều nhận biết, ngươi nói những danh tự kia ta chỉ nghe nói qua Hồng Quân. Cân đối ma thần ngạc nhiên đạo. Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, trừ Hồng Quân ngươi một cái đều không có nghe nói qua. Ngươi xác nhận ngươi biết đại hoang bên trong tất cả ma thần? Ta dám khẳng định, trừ Hồng Quân bên ngoài, ngươi nói những người kia một cái đều không có. Đại hoang bên trong ma thần liền không có ta không quen biết. Cân đối ma thần rất khẳng định nói câu. Thôi Ngư nghe vậy lâm vào lộn xộn, sau một hồi mới cao mày nói, chẳng lẽ nói đây không phải khai thiên tích địa trước hồng hoang, chỉ là một cái tương tự thế giới. Dùng thế kỷ 21 lời nói giải thích thế nào tới? Thế giới song song. Cũng là, đầu tiên danh tự không giống với, nơi này gọi đại hoang. Trừ ban cổ, Hồng Quân bên ngoài, còn lại quen thuộc danh tự một cái đều không có. Mấu chốt nhất là, nơi này thế mà không có thiên đạo. Thiên đạo thế nhưng là hồng hoang tiêu chí a. Thôi Ngư âm thầm nói câu, nhất định là ta sai lầm. Về phần nói là gì nơi này cũng sẽ có giáo tổ Hồng Quân, có lẽ là giáo tổ Hồng Quân tu vi đổi sát bản cổ, nó bản mệnh bị hỗn độn ghi khắc phục chế mà thôi. Sau đó thế giới mới mở, tự nhiên sẽ có Hồng Quân lão tổ bán ra. Nhưng là không hề nghi ngờ, thế giới này Hồng Quân, tương lai nhất định cũng là khí vận chi tử, thế giới thần bí nhân vật chính. Thôi Ngư trong lòng không ngừng phân tích, sau đó một trái tim trầm tĩnh lại, thực truy nơi này cũng không phải là Hồng Hoang thế giới, chỉ là Hồng Quân danh tự trùng hợp mà thôi. Ngươi biết Hồng Quân? Ngươi thế mà nhận biết Hồng Quân? Trên đời này vậy mà cũng có Hồng Quân lão tổ? Thôi Ngư nhìn trước mắt cân đối ma thần, ngươi sợ không phải khoác lác đi. Và ngươi cũng nhận biết Hồng Quân. Mặc dù ngươi thần thông bản sự nhìn cũng không bình thường, nhưng ngươi một cái bị ta đều có thể trượt chân suy tệ, lại còn nói chính mình nhận biết một cái đại thế giới nhân vật chính. Thôi Ngư không ngừng lắc đầu, một bộ ngươi không xứng bộ dáng. Một cái ngay cả mình bố trí bẫy dập đều có thể trượt chân, còn chó gặm phân bộ dáng cân đối ma thần vậy mà nhận ra thế giới nhân vật chính, còn dám lại thổi như bức một chút sao? Hắn phải biết Hồng Quân, vậy không phải mình là trực tiếp thành thánh. Nhìn xem người ta Hồng Quân vòng bằng hữu, cái nào không phải cao đại thượng. Hồng Quân sẽ có như thế lão bằng hữu. Cũng đối, ngươi biết Hồng Quân, người ta Hồng Quân đúng vậy nhận biết ngươi. Ta còn nói ta biết Lưu Diệp Phỉ, Trương Tĩnh Sơ đâu. Thôi Ngư nói nhỏ nói câu. Trong lòng hắn, đây nhất định là thằng xui xẻo nào đó, không biết nguyên nhân gì thu được thế giới này bản cổ phiên, sau đó trong tương lai đắc tội Hồng Quân lão tổ, sau đó bản cổ phiên rơi vào Hồng Quân lão tổ trong tay. Cái này thỏa thỏa là một cái là nhân vật chính đưa cơ duyên pháo hôi a. Thôi Ngư thanh âm tuy thấp, nhưng cân đối lại nghe rõ ràng, khóe mắt nghiêng mắt nhìn qua Thôi Ngư bấy dập, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nhớ tới vừa rồi chính mình chật vật, suy nghĩ lại một chút lúc này Thôi Ngư mở miệng nói quát, hắn càng thêm không dám thừa nhận. Nhận biết Hồng Quân rất đáng được cao hứng sao? Có gì có thể đáng giá giả mạo? Cái kia Hồng Quân mặc dù thần thông cao cường, anh tuấn thần võ, cao lớn uy mãnh, chính là đại hoang vô số thần nữ trong lòng nữ thần trong động, nhưng ta cân đối cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, khinh thường tại dùng cái này nâng lên chính mình. Cân đối thanh âm khẳng khái giật giảo. Thôi, coi như ngươi cùng Hồng Quân nhận biết, ngươi gặp qua Hồng Quân, thực sự từng gặp Hồng Quân. Thôi Ngư vẫn có chút không dám tin, ta lại hỏi ngươi, cái kia Hồng Quân hình dạng thế nào? Ở nơi nào tu hành? Hồng Quân thân cao 8 thước, hình dạng oai hùng quanh thân bao phủ thần quang, coi như tại đại hoàng 3000 ma thần bên trong, cũng là có thể sắp xếp tiến lên 3 cao thủ. Nếu bàn về dung mạo, thuộc về Hồng Hoang thứ nhất. Cân đối trả lời câu, cái kia Hồng Quân ở nơi nào tu hành? Thôi Ngư hỏi thăm câu, hắn nhớ kỹ giáo tổ Hồng Quân tu hành địa phương là Ngọc Kinh Sơn đâu, hắn kỳ thật trong lòng hay là không quá yên tâm, muốn xác nhận một chút. Hồng Quân đạo tràng tại Thần Lịch Vương triều dưới Đại Thương Sơn tu hành, ta thường xuyên cùng luận đạo, chính là hảo hữu chí giao. Hồng Quân năm đó chính là Thần Lịch Vương triều quốc sư, nó tâm hoài thiên hạ, sửa trị đại hoang trật tự, chính là chúng ta mẫu mực, đại hoang có thể có hôm nay an ổn, Hồng Quân chí ít có một nửa công lao, chỉ là Hồng Quân đạo hữu bây giờ thoái ẩn tại Đại Thương Sơn bên dưới khổ tu, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì đại đạo. Cân đối nói câu. Nghe nói đối phương, Thôi Ngư triệt để trầm tĩnh lại, thực truy xác thực không phải Hồng Hoang, Hồng Quân cũng không phải chính mình nhận biết cái kia Hồng Quân, cái gì Thần Lịch Vương triều, loạn thất bát tao giáo tổ Hồng Quân làm sao lại ăn nhờ ở đậu cho người làm hộ pháp đâu. Chỉ là Thôi Ngư trong lòng dâng lên từng tia nhàn nhạt yêu thương, nếu không phải mình chỗ cái kia Hồng Hoang, chính mình sợ là vô duyên gặp lại cái kia từng tấm khuôn mặt quen thuộc. Nghe nói cân đối ma thần lời nói, Thôi Ngư nhớ tới kiếp trước giáo tổ Hồng Quân, không khỏi dâng lên từng tia cảm khái, không sai. Cái kia Hồng Quân có đại nghị lực, đại từ bi, lớn lòng dạ, tâm hoài thiên hạ chúng sinh, có phổ độ thiên hạ giáo hóa chúng sinh hùng tâm trang trí. Chính là chúng ta mẫu mực, đại hoang chúng sinh hy vọng, vô số ngày kia sinh linh chỉ rõ đèn, chiếu rọi chúng ta mê mang đường, vì bọn ta mở một đầu thông thiên đại đạo. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy thổ thức, cùng ngươi cái này ngay cả ta đều có thể đưa ngươi trượt chân chó gặm phân ma thần so ra, quả thực là trên trời dưới đất, một ở trên trời một trên mặt đất, một ở trong mây một tại bùn. Thôi Ngư trong lòng có hỏa khí, nếu không phải trước mắt đạo nhân, chính mình về phần bị hố sao? Về phần vận rủi ngập trời sao? Mà lại hắn dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện nhìn dưới người đồ ăn, nhìn thấy cái này ma thần tâm địa thiện lương, tự tâm trong tay phải cứu chính mình, lúc này ngược lại là nhiều hơn mấy phần quen thuộc, nhận định đối phương mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là người tốt, cho nên dám mở miệng trêu ghẹo nói đùa. Cân đối nghe vậy sắc mặt càng là đỏ bừng mấy phần, trong lòng xấu hổ, thật sự là nhất thất túc thành tiên của hận. Đón Thôi Ngư chân thành ánh mắt, hắn càng thêm không dám thừa nhận thân phận của mình. Hồng Quân cùng ta cân đối có cái gì liên quan? Bất quá nghe tiểu tử này dùng sức tán dương chính mình, đáy lòng lại nhiều hơn mấy phần đắc ý, vô luận như thế nào cũng buồn bực không nổi. Tiểu tử này mặc dù ở trước mặt tổn hại ta, nhưng xem ở hắn không ngừng khen ta phân thượng cũng không cùng hắn so đo. Hắn mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng nói chuyện thật là dễ nghe, đại hoang thần linh vô số, nhưng như thế biết nói chuyện, hơn nữa còn thanh âm dễ nghe, trên trời dưới đất phần độc nhất. Liên hướng về phía tiểu tử này cái này độc nhất vô nhị ánh mắt, bằng hữu này có thể chỗ. Người gặp qua Hồng Quân. Cân đối một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư vị này tiểu fan hâm mộ, trông thấy đối phương ánh mắt thần thánh mà hướng tới, gọi cân đối trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cực lớn và mãn. Hắn không thể tới thấy một lần. Thôi Ngư nhớ tới Hồng Hoang thế giới giáo tổ Hồng Quân, khắp khuôn mặt là ngẩn người mê mẩn. Lúc trước cái thằng kia điệu là lai lịch gì? Thôi Ngư hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn gọi tâm chủ. Cân đối trả lời câu. Tâm chủ? Ta còn ma chủ đâu? Hay là ngươi tốt, nhìn mặt mũi hiền lành bình dị gần gũi, không giống có người, nhìn dạng chó hình người, trên thực tế lại hỏng lòng bàn chân chảy mủ. Thôi Ngư nhìn trước mắt dáng dấp hình thù kỳ quái, xấu xí đến cực điểm quái vật, trái lương tâm mở miệng tán dương câu, sau đó lại nhỏ giọng nói thầm câu, ngươi nói ngươi cái nào đều tốt, chính là thực lực không đủ, ngươi xem một chút người ta Hồng Quân đều trở thành Thần Lịch Vương triều quốc sư, nhìn lại ngươi Thôi Ngư trong miệng chật chật có tiếng, ngay cả ta đều có thể đưa ngươi vấp chó gặp phần, đừng nói người ta Hồng Quân, ngươi ngay cả người ta Hồng Quân một quặp lông cũng không sánh nổi. Cân đối ma thần bị Thôi Ngư chế nhạo, gương mặt có chút biến thành màu đen, ngươi chưa thấy qua Hồng Quân, làm sao biết Hồng Quân thực lực cường đại? Hứa Na Hồng Quân còn không bằng ta đây, hoặc là cái kia Hồng Quân liền cùng ta một cái bộ dáng, cùng ngươi một cái bộ dáng, các hạ đừng muốn khinh nhẫn trong nội tâm của ta thật được. Thôi Ngư tức giận trợn trắng mắt, ngươi nói ngươi cũng là ma thần, người ta Hồng Quân cũng là ma thần, mọi người cùng là ma thần, trên lệch làm sao lại lớn như vậy đâu? Cân đối một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, một trái tim ngũ vị trần tạm, trong ánh mắt viết đầy quái dị, ngươi một cái thái kê, còn có mặt mũi chào phúng ta? Thôi Ngư một phen ép buộc, gọi hắn lại không dám thừa nhận thân phận của mình. Tại chính mình fan đáng tin kia trước mặt như vậy mất mặt, hắn cân đối thật sự là không mặt mũi thừa nhận thân phận. Thôi Ngư lập tức liền xem hiểu ánh mắt của đối phương, không khỏi nói, làm sao, nói ngươi còn không phục? Thực lực của ta yếu, đó là bởi vì ta tình huống đặc thù. Ta nếu là sinh hoạt tại khai thiên tích địa đến nay hướng, làm sao cũng phải là thọ giữ thiên tề tồn tại, dù sao cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, cân đối không có so đo, mà là lựa chọn nói sang chuyện khác. Cùng một cái như vậy sùng bái fan hâm mộ của mình, có cái gì tốt so đo đâu? Người này lại thú vị, nói chuyện lại tốt nghe, hắn cân đối đã nhận định người bạn này. Trong Hồng Hoang các lộ đại năng, nhưng không có nói chuyện tốt như vậy nghe, thoải mái. Nghe lời ngươi, ngươi tựa hồ là Hồng Quân người sùng bái. Cái kia Hồng Quân ta gặp qua, mặc dù thực lực cao thâm, thần thông đạo hạnh kinh thiên động địa, tu vi có ước điểm điểm cao, xinh đẹp mắt mà tiêu sái, thế nhưng cũng không có chỗ gì hơn người, có cái gì tốt sùng bái? Cân đối không để lại dấu vết đạo. Ngươi biết cái gì? Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Thôi Ngư đạo, hắn nói chính là kiếp trước giáo tổ Hồng Quân. Cân đối ma thần cũng không tại trên cái đề tài này dây dưa, mà là cấp tốc nói sang chuyện khác, hỏi trong lòng nghi hoặc, đạo hữu, ngươi nói thánh vị là cái gì? Cân đối trơ mắt nhìn Thôi Ngư. Trong lòng của hắn có một loại không hiểu cảm giác, luôn cảm thấy kia cái gọi là thánh vị, đối với mình tới nói trọng yếu không gì sánh được. trong lòng một chút linh cảm tựa như lúc nào cũng muốn dâng lên mà ra, nhưng lại bị kẹt lại, nửa đời khó chịu đến cực điểm. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới cân đối, sau đó lóe lên từ ánh mắt một chút chần chờ, tại cân đối trông mong trong ánh mắt, Thôi Ngư lắc đầu, không được, thiên cơ bất khả lộ, không có khả năng sớm nói cho ngươi. Vạn nhất ngươi một cái nghĩ quẩn, bị cái kia thông thiên đại đạo mê mẩn tâm trí, vọng tưởng cướp đoạt cái kia vô thượng tạo hóa, bị Hồng Quân cho đánh thành cho bụi, đến lúc đó chính là ta hại ngươi. Người ta quen biết một trận, ta là tuyệt đối không thể hại ngươi. Nói đến đây Thôi Ngư nhìn một chút trong tay đối phương bản cổ phiên, không khỏi giật mình trong lòng, vạn nhất ta cùng hắn nói, tên này sẽ không phải không biết lượng sức muốn cướp đoạt đệ nhất thánh người xưng hô, sau đó nắm lấy bản cổ phiên đi cho giáo tổ Hồng Quân đưa cơ duyên a. Thôi Ngư trong lòng có điểm tâm kinh, bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Cân đối nghe vậy sạm mặt lại, hận không thể tiến lên cầm một cái chế trụ Thôi Ngư cổ, đem hắn trong đầu tất cả biết đến đồ vật đều tuôn ra. Ta nghiền chết chính ta, ta cướp ta thành đạo chi lộ. Đơn giản không cần nói đùa. Thôi Ngư càng là như vậy thừa nước đục thả câu, cân đối trong lòng thì càng khó thụ. Đạo hữu yên tâm, ta tuyệt sẽ không đi làm cấp độ kia không biết trời cao đất rộng sự tình, Hồng Quân đại thánh là bực nào tồn tại, ta như vậy rất rưỡi, lại sao dám không biết tự lượng sức mình cùng Hồng Quân đại thánh sánh vai. Đạo hữu ngươi mau nói cho ta biết đi. Cân đối nhìn xem chính mình tiểu fan hâm mộ, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Tên này quá dày vò khốn khổ, cả ngày lại nhải. Nói cho ngươi ta có chỗ tốt gì? Ta nhận ngươi làm cha, hay là nói ngươi có chỗ tốt gì cho ta? Thôi Ngư lúc này lộ ra đuôi cáo. Đến một chuyến thế giới thần bí, không yêu cầu một ít chỗ tốt sao được? Trước mắt cái này lại ngu xuẩn vừa nát, nhưng cũng thực lực không ra thế nào ma thần, nhìn chính là một cái rất tốt dọa dẫm đối tượng. Tại hạ thân không truyền tâm, đạo hưu muốn cái gì? Ta đi là đạo hưu mang tới chính là. Cân đối nhìn về phía Thôi Ngư, thân không truyền tâm. Thôi Ngư trên dưới dò xét cân đối ma thần, xác thực không giống như là có bảo vật dáng vẻ. Cũng là, một cái ngay cả ta đều có thể trượt chân ma thần, có thể có đồ vật tốt gì? Thôi Ngư nói thầm câu. Bất quá lại không chịu tay không mà về, mở miệng nói, vậy ngươi đáp ứng ta, về sau muốn vì ta xử lý ba chuyện. Về sau trên người ngươi nếu là có bảo vật, mặc cho ta chọn ba kiện, thế nào? Đi. Đừng nói là ba kiện linh bảo, về sau trên người của ta nếu là có linh bảo, vậy liền đều là ngươi. Cân đối vì cái kia trong cõi u minh linh quang, không cần suy nghĩ trực tiếp mở ngân phiếu khống. Chương 1235, ta có châu như vậy. Chương 1235, ta có châu như vậy. Nhìn xem cân đối ma thần trông mong ánh mắt, Thôi Ngư trong lòng có chút không đành lòng, dù sao cũng là một phương ma thần, đều thấp kém như vậy chính mình cùng hắn nói điểm liên quan tới thánh nhân tiên cơ, cũng không có vấn đề đi. Thôi, nhìn ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chút. Thôi Ngư nhìn xem xấu xí ma thần, hiếu kỳ hỏi một câu, cái kia Hồng Quân chính là một tôn nhân vật vô thượng, chính là tương lai đệ nhất thánh người. Thánh nhân là cái gì? Hồng Quân lộ ra vẻ tò mò, trong lòng âm thầm nói ta là đệ nhất thánh nhân. Thánh nhân giả, chứng thành hôn nguyên đạo quả, cùng trời đồng thọ, nắm giữ thế giới vận hành quy củ, quyền hành, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, vô thượng tồn tại. Thôi Ngư vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, sợ mình không cẩn thận nói nhầm, lọt vào thiên lôi đánh xuống. Bất quá ngẫm lại Hồng Quân chính là thiên định thánh nhân, nếu là bởi vì chính mình tiết lộ thiên cơ mà bị người chiếm cơ duyên, đây cũng là không gọi thiên đạo thánh nhân. Cân đối nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, cái kia bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, cùng trời đồng thọ cảnh giới thật tồn tại. Làm sao có thể? Liền xem như tiên thiên thần linh, cũng không có khả năng trường sinh bất tử. Thiên địa vạn vật đều có đại nạn. Thánh nhân giả, chân linh ký thác thiên địa bên trong, giống như vùng thế giới này tạo vật chủ, nắm giữ thiên địa vận hành đại thế. Thôi Ngư trả lời câu. Ký thác thiên địa bên trong? Làm sao ký thác? Hồng Quân hay là không hiểu, một đôi mắt nhìn về phía vô tận thương cùng, sau một hồi ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Thôi Ngư, chẳng lẽ giữa thiên địa căn bản pháp tắc? Pháp tắc căn bản? Pháp tắc căn bản là cái gì? Thôi Ngư một mặt ngộp bức, vẫn đứng ở nơi đó không có hỏi nhiều, mà là lộ ra một bộ chính ngươi lĩnh hội biểu lộ. Làm sao ngươi biết Hồng Quân tương lai sẽ trở thành chỗ này vị thánh nhân? Hồng Quân giáo tổ mở miệng hỏi thăm câu. Ta mặc dù tu vi yếu, nhưng bản sự lại không kém, thế nhưng là có thể thăm dò thời gian đoạn ngắn, có thể nhìn chuyện tương lai. Thôi Ngư đạo câu. Cân đối ma thần nghe vậy sững sờ, đối với Thôi Ngư lời nói cũng không hoài nghi, về phần nói là cái gì. Đại thần thông giả tại dính đến tương lai mình mệnh số thời điểm, từ nơi sâu xa tự có cảm ứng. Hắn biết Thôi Ngư nói đến đều là thật. Chính là bởi vì Thôi Ngư nói đến đều là thật, lúc này Hồng Quân mới trong lòng sinh nghi, có quá nhiều không hiểu. Đạo hữu tại cùng ta nói rõ chi tiết nói thánh vị, nói rõ chi tiết nói hôn nguyên đạo quả có thể. Hồng Quân như có điều suy nghĩ nhìn xem Thôi Ngư, trong lòng cũng dâng lên một câu nghi hoặc, chân linh như thế nào mới có thể ký thác vào trong thiên địa. Bây giờ thiên địa pháp tắc một mảnh hỗn loạn, chân linh ký thác trong đó, chỉ sợ là muốn phân liệt đi. Thiên địa pháp tắc trật tự, đại biểu cho đại thế giới vận chuyển, tu sĩ mặc dù cường đại, nhưng đối với thiên địa vận chuyển quần quần vĩ lực tới nói, vẫn như cũng là không chịu nổi một cái ta. Chỉ sợ không đợi chân linh tới gần thiên địa pháp tắc, liền đã bị thiên địa pháp tắc nghiền nát, trở thành từng mảnh mảnh vỡ. Thánh vị có cái gì tốt nói? Hiểu chính là hiểu, không có ngộ chính là không có ngộ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đạo hữu vô số loại tâm tính, thời thời khắc khắc đều biến ảo chập chờn, ta nói ra chỉ là nói một loại hình thái. Mà nên ta đem loại hình thái đó nói ra sau, đạo liền đã không còn là nói. Thôi Ngư tức giận. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, nhịn không được mài răng, muốn bén tay háo lên đánh người, đem cái này không biết tốt xấu đồ chơi hung hăng truy phát nổ. Loại này linh quang lóe lên, đại đạo đang ở trước mắt, nhưng thủy chung kém lâm môn một cước cảm giác, thật sự là chẳng ra sao cả. Ngươi nói Hồng Quân thành thánh vậy, ngươi và ta nói một chút, Hồng Quân là như thế nào thành thánh? Hồng Quân trong lòng nhất chuyển, đổi mạch suy nghĩ, đồng thời âm thầm tại trong tay áo nắm chặt nắm đấm, chỉ cần Thôi Ngư nói gọi mình không hài lòng, chính mình nhất định phải đánh hắn miệng mũi nở hoa, biết được Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Đại huynh đệ, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm. Hồng Quân lão tổ đó là nhân vật nào? Đó là vạn đạo chi chủ, ngươi chớ không phải là muốn cướp đoạt Hồng Quân lão tổ cơ duyên, sau đó sớm đi Hồng Quân lão tổ đường, gọi Hồng Quân lão tổ không đường có thể đi. Thôi Ngư nhìn xem Hồng Quân, lộ ra một bộ ta đã xem thấu hết thể biểu lộ, sau đó ngự trọng tâm trường nói, Hồng Quân lão tổ là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song, cho nên Hồng Quân lão tổ đường chỉ thích hợp Hồng Quân lão tổ. Nên nếu là đến cướp đoạt Hồng Quân lão tổ đường, có đi hay không thông không nói, ngươi xác định ngươi cái này lão thần năng đánh thắng được Hồng Quân lão tổ, liền không sợ Hồng Quân lão tổ một đầu ngón tay đưa ngươi nghiền chết. Thôi Ngư nhìn đối phương, nghe nói Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy xem thường mở miệng một tiếng lão thần, sau đó lại sắc mặt sùng bái mở miệng một tiếng Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân cũng không biết là nên khóc hay nên cười, nên tức giận hay là nên cao hứng. Nhìn xem trên đất kẻ thú, hạ quyết tâm về sau tại Thôi Ngư trước mặt giấu thân phận, nhân vật thiết lập không có khả năng bằng a. Gánh không nổi người kia, đều do cái kia đáng chết quạ đen lão tổ. Hồng Quân ở trong lòng lại đem quạ đen lão tổ đẩy ra ngoài lấy roi đánh thi thể một vạn lần. Bất đương nhân tử, bất đương nhân tử a, chết sau còn muốn như thế hô chính mình một thanh. Thôi Ngư một đôi mắt tả hữu chuyển động, thỉnh thoảng quan sát thiên cung, sợ mình không cẩn thận nói nhiều rồi, hoặc là nói không nên nói bị lao thiên hạ xuống lôi đỉnh đánh chết. Ta lại sao dám đi đoạt Hồng Quân lão tổ cơ duyên? Ta cũng nghe nói qua cái kia Hồng Quân lão tổ uy danh, sao dám cùng lao tổ kết xuống nhân quả? Chỉ là trong lòng đối với lao tổ hiếu kỳ, không nhịn được muốn chiêm ngưỡng một phen mà thôi. Hồng Quân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Hồng Quân, hơi chút trầm ngâm mới nói, kỳ thật nói cũng là không sao. Cơ duyên nếu có thể bị cướp đi, vậy liền không còn là cơ duyên. Định số có thể bị cải biến, cũng liền không còn là định số. Lời tuy như vậy, nhưng Thôi Ngư nói gần nói xa, đều lộ ra một cô ghét bỏ hương vị. Coi như nói cho ngươi lại có thể thế nào, ngươi một cái đồ rác rưởi, cũng dám đi cùng Hồng Quân lão tổ đến cướp đoạt cơ duyên. Rất hiển nhiên, cân đối nhìn ra Thôi Ngư trong ánh mắt ghét bỏ, trong lúc nhất thời không khỏi bị phẫn đan sen, trên mặt lộ ra một cái như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười xoắn xuýt cùng một chỗ bao biểu lộ. Bất quá, ngươi còn muốn trước cho ta cược cái chú, lấy thiên đạo phát thệ, ngày sau tuyệt không tiết lộ hôm nay được câu, nếu không nhất định chết tại hai kiếp phía dưới, vĩnh thế không được siêu sinh, hồn phi phách tán đời đời kiếp kiếp không được giải thoát. Hơn nữa còn muốn cược chú, về sau ngươi nếu là thu hoạch được linh bảo, còn muốn mặc ta chọn lựa. Hôm nay thiếu ta ba kiện linh bảo đại nhất quả. Thôi Ngư cảm thấy không yên lòng, lại bổ sung câu, nếu không phải vì cân đối ma thần trên người chỗ tốt, hắn mới sẽ không lung tung mở miệng. Thế giới thần bí rộng rãi, chính mình không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp phải người, nếu không phải vì từ cái này ma thần trên thân lừa gạt một chút chỗ tốt, hắn mới sẽ không tùy ý mở miệng. Bất quá ngẫm lại hậu thế thiên địa về với bụi đất, thiên nhân ngũ suy tiên thần đều vẫn lạc, thế giới này Hồng Quân chẳng lẽ còn có thể thuận dây lưới? Không đúng, là nhân quả trường hà đuổi tới một thế giới khác đi đánh chính mình phải không? Ta liền nói mò một trận, đem một thế giới khác giáo tổ Hồng Quân sự tình bộ tới, về phần nói thế giới này Hồng Quân tương lai quật khởi lộ tuyến, ai nào biết đâu. Thành thánh sự tình tận lực nói ít, vạn nhất trước mắt người quái dị dẫn xuất cái gì đại nhân quả liên lụy đến chính mình, vậy đơn giản là thay bay bạ gió. Nhân quả sự tình, không thể không tránh đi, ta đều có thể từ thế giới kia đi vào thế giới này, vạn nhất thế giới này Hồng Quân thật có thể thuận dây lưới đến đánh chính mình, đây không phải là thầm rồi. Lừa dối, chủ yếu là lấy lừa dối làm chủ. Thôi Ngư âm thầm nói câu, các loại cái này cân đối ma thần phát giác được ta lừa hắn, đến lúc đó đã là mấy chục cái hội nguyên, sau đến lúc đó tu vi của ta đã sớm ở trên hắn. Đương nhiên Thôi Ngư còn có một câu chưa hề nói, đó chính là vạn năm sau nếu như mình không có cơ khởi, cái kia đến lúc đó chính mình 89/10 là cắt tại ngũ suy chi khí hạ. Cho nên hắn sợ cái gì? Vạn năm thời gian đối với căn thức vốn là không kịp chứng thực. Ngươi nếu thực tình cầu ta, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút giáo tổ Hồng Quân thành thánh sự tình. Cái kia Hồng Quân lão tổ, thật là giữa thiên địa cao thật to lớn đức, thần thông bản sự vô cùng mênh mông, tương lai sẽ có một tôn đại địch xuất hiện, tên là La Hầu. Thôi Ngư nói đến đây, hơi chút dừng lại, có chút chột dạ nói thế giới này là không thể nào có La Hầu. Ta liền nói mò một trận. Thế là Thôi Ngư tiếp tục ăn nói lung tung, mặc dù so La Hầu Chu Tiên Tứ kiếm kém một bậc, nhưng không chịu nổi La Hầu vận khí suy. Rõ ràng là Hồng Hoang đệ nhất cao thủ, lại không hiểu thấu phạm vào nhiều người tức giận, lại không hiểu thấu bị bảy người lên mà công chi, sau đó một chiêu chi kém không hiểu nuốt hận. Sau đó Hồng Quân lão tổ nhất chi độc tú, mượn đại thắng chi thế, trực tiếp đạp phá thánh nhân cảnh giới, trở thành danh xứng với thực đệ nhất thánh người. Thôi Ngư lóe lên từ ánh mắt một vòng cảm khái, sau đó Hồng Quân lão tổ lược thi tiểu kế, gọi cái kia Vu Diêu hai tộc lưỡng bại câu thương, từ đó sau đem toàn bộ thế giới quyền hành đều đặt vào trong khống chế. Thôi Ngư thao thao bất tuyệt tự thuật Hồng Quân công việc, chỉ là chô mấu chốt, lại một chữ không đề cập tới. Làm sao diệt trừ Vũ Yêu hai tộc? Làm sao hủy diệt Tam tộc? Làm sao chiến thắng La Hầu? Lại là không nhắc tới một lời. Có thể lừa dối thì lừa dối. Hồng Quân một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ chuyển động, tên này sợ không phải nói hiệu nói bật đi. Hắn nói những người kia ta tại sao không có nghe nói qua? Hắn nói Vu tộc cùng Yêu tộc ta cũng chưa nghe nói qua. Hắn nói chính là ta sao? Ta có như vậy trâu? Cái gì Tam tộc đại kiếp, Vũ Yêu đại chiến, nghe liền rất nhiều dáng vẻ. Ta có như vậy ngu bức? Hồng Quân con mắt tỏa sáng, tương lai của mình sẽ như vậy ngu bức. Thật là chính mình sao? Hắn mặc dù tự xưng là Hồng Hoang ba vị trí đầu cao thủ một trong, nhưng muốn nhất thống thiên hạ cũng làm không được đi. Dù sao mặt trên còn có cái hung thú bộ tộc thần lịch trấn áp thiên hạ. Còn có, cái kia La Hầu là ai? Hồng Quân lão tổ mở miệng hỏi thăm câu, tên này chính là tương lai mình đại địch, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Thôi Ngư sững sờ, biết được chính mình nói nhiều, nhưng lại cũng muốn cái biện pháp tròn đi qua, thế là mập mờ suy đoán nói này nhân sinh mà điều khiển thiên ma, có thể nắm giữ chúng sinh tâm linh, nắm giữ một đóa thập nhị phẩm hắc liên, nhất là gian trá giàu hạn. Tâm chủ, cân đối ma thần nghe nói Thôi Ngư lời nói sau, trong lòng không khỏi hiện ra một bóng người, Thôi Ngư miêu tả quả thực là cùng tâm chủ giống nhau như lúc. La Hầu lại không hiểu thấu không may, sợ không phải bị ngươi khắc ca, mà lại ta sẽ còn cùng La Hầu có một trận sinh tử, chiến thắng La Hầu mới có thể thành thánh. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, nhớ tới Thôi Ngư nhận ra ra sự tình, trong đầu quay cuồng ra một cái ý niệm trong đầu. Ân, lo trước khỏi họa, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Sớm chuẩn bị một phen, nghiên cứu như thế nào mới có thể đem tâm chủ đem thả đổ, phải chuẩn bị từ sớm một chút đối phó tâm chủ thủ đoạn. Cái thằng kia ngang ngược càn rỡ, cả ngày tại đại hoang làm sàng làm bậy, liền ngay cả thần lịch cũng đi treo chọc một phen, không thể không phòng a. Nhất là tâm chủ tâm ma đại đạo, hiện tại cùng thiên ma quấy nhiễu cùng một chỗ, càng là quỷ dị khó lường rất khó dây dưa. Ân, quyết định từ hôm nay trở đi, nghiên cứu như thế nào im lìm đến tâm chủ. Cũng may mà hôm nay lời nói này bị ta nghe được, nếu như bị tâm chủ nghe được tâm chủ cũng sẽ không tin tưởng. Hắn tự xưng là cùng thần lịch bình khởi bình toạn, đối với thần lịch lời nói cũng là có nhiều chống đối, làm sao lại tin tưởng tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ? Nghe nói chính mình chiến thắng hắn, sợ là sẽ phải trực tiếp đem tiểu tử này giết, miễn cho hắn nói hiệu nói bừa. Nói thật, nếu không phải là bởi vì Thôi Ngư sâu trong linh hồn cái kia đạo tiểu chu thiên ấn ký, gọi hắn trong đầu có vô số linh quang muốn phun trào, mà lại Thôi Ngư mỗi một câu nói, trong lòng của hắn liền có từ nơi sâu xa cảm ứng, khí huyết dâng lên một phen, hắn sợ là đối với Thôi Ngư lời nói là nửa chữ cũng không dám tin tưởng. Đơn giản nói hiệu nói bừa. Lúc này thần lịch hoàng triều quản lý trung đại hoang, thần lịch chính là thần ngày người chấp trưởng lấy toàn bộ đại hoang vận mệnh. Hung thú, ma thần, tất cả đều thần phục với thần ngày dưới trướng, thần ngày nghịch chi pháp tắc chính là giữa thiên địa đệ nhất pháp tắc, liền ngay cả nhũ mày, thời gian cũng không thể địch nổi. Tại thần làm trái bên dưới, càng có âm dương, càng khôn, điên đảo, không gian, thời gian, nhân quả, cân đối, thiên ma tám đại ma thần chấn áp thiên hạ, ai có thể phá vỡ thần lịch thánh triều? Lời này đổi bất cứ người nào nghe xong, đều sẽ khịt mũi coi thường, nhưng cân đối trong cõi u minh lại có một loại trực giác, một loại khó mà nói hết trực giác. Chẳng lẽ là ta lật đổ thần lịch thánh triều? Cân đối trong lòng kinh nghi không chừng, ân, lại nhiều thêm một đầu, về sau muốn mỗi ngày nghiên cứu, như thế nào phá vỡ thần lịch thánh triều? Thôi Ngư nếu là biết mình thế mà xúi dục trước mắt ma thần đi phá vỡ thần lịch thánh triều, thay đổi đại hoang lịch sử, không biết được có thể hay không chấn kinh ánh mắt, sau đó vung chính mình hai cái miệng, bảo ngươi suốt ngày loạn bức lẩm bẩm. Lúc này tốt đi, làm ra nhiều chuyện như vậy. Hỏi, xúi dục Hồng Quân đi mỗi ngày vươn lên hùng mạnh làm chùm phản diện, là cái gì thể nghiệm? Nói tiếp đi a. Cân đối lấy lại tinh thần nhìn về phía Thôi Ngư. Nói cái gì? Thôi Ngư hỏi lại. Hồng Quân như thế nào thành thánh đó a? Cân đối tức giận. Hắn như thế nào thành thánh ta làm sao biết? Ta cũng không phải Hồng Quân lão tổ. Thôi Ngư tức giận nói. Chẳng tam thi sự tình không thể nói. Đánh chết cũng không thể nói. Nơi này chính là đại hoang thế giới, có mấy lời hay là không thể nói lung tung, vạn nhất dẫn xuất nhiễu loạn, đại nhân quả của thân, chỉ sợ mình tới thời điểm chết không yên lành. Cân đối nghe vậy im lặng, nói hồi lâu nói nhảm, trọng điểm một chữ đều không nhắc tới. Nhìn Thôi Ngư biểu lộ, rõ ràng là che giấu, không chịu thổ lộ đi ra. A bên kia Cân đối thuận Thôi Ngư ánh mắt nhìn lại, đột nhiên mở miệng trong thanh âm tràn đầy kinh dị, tựa như là phát hiện cái gì đại lục mới một dạng. Đạo hữu là tốt ánh mắt. Cân đối bỗng nhiên mở miệng tán thưởng câu, đem Thôi Ngư tán dương không đầu không đuôi, trong lúc nhất thời tìm không thấy nam bắc đồ vật. Nơi này lại có tiên tiên ma thần tại thai nghén, ta vậy mà không có phát giác được, trừ phi đạo hữu ánh mắt nhắc nhở, kém chút bỏ lỡ một trận cơ duyên. Cân đối nhìn về phía hư không, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Thôi Ngư nháy nháy con mắt, một đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía Cân đối bên mặt, lúc này có chút hoảng. Tiên tiên ma thần tại thai nghén, ở nơi nào đâu? Ta tại sao không có thấy? Ta phát hiện sao? Nghĩ không ra đạo hữu thực lực thấp như vậy, nhưng đối với giữa thiên địa thời cơ nắm chắc nhạy cảm như thế, hiện tại ngươi nói mình có thể biết được quá khứ tương lai, ta ngược lại thật ra tin tưởng. Cân đối tán thưởng câu. Đạo hữu ở đây chờ một chút, ta đi đem cơ duyên mang tới. Chỉ gặp Cân đối một bước phóng ra, sau một khắc xuất hiện ở ngoài bản giảm, trước người không gian bật mẹo, hóa thành mắt trần có thể thấy năng lượng bình trướng, đem Cân đối thân hình ngăn trở. Chương 1236, bản cổ di trạch, hành cấp 2 âm. Chương 1236, bản cổ di trạch, hành cấp 2 âm. Chỉ là tiên tiên đại trận, cũng có thể cả ta. Bất quá đứng ở trên mây tiên tiên đại trận, bản tọa còn là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ gặp Cân đối bàn tay rũ ra, một hỗn độn chi khí lượn lờ kỳ phiên, bị nó nắm trong tay. Sau một khắc kỳ phiên rơi xuống, hỗn độn chi khí rủ xuống, trước mắt hư vô bình chướng phá toái, sau đó Cân đối động tác ngẩn ngơ. Thôi Ngư ở phía xa thấy được rõ ràng, trong đại trận chính là ba đóa đen, trắng, lục mây ba màu đóa, còn có một đạo khí thể màu vàng, lượn lờ tại ba vân đóa xung quanh. Cân đối sắc mặt kinh ngạc, một tay lấy cái kia ba đóa nhan sắc khác nhau vân đóa thu hồi, lại đem cái kia màu vàng đất thời cơ giật xuống đến. Sau đó trở lại Thôi Ngư trước người, đem các loại vật từng cái triển khai. Đó là cái gì? Thôi Ngư nhìn xem mây ba màu đóa, cùng cái kia khí thể màu vàng, lóe lên từ ánh mắt một vòng hiếu kỳ. Ha ha ha, ngươi thật là cái có tạo hóa. Cân đối cười híp mắt nói, cái này khí thể màu vàng chính là huyền hoàng chi khí, chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm, bổ ra hỗn độn trong cổ họng bắn ra huyền diệu thanh âm hừ a hai âm, cùng huyền hoàng chi khí kết hợp, hóa thành vô thượng thần thông. Này hai âm có thể câu hồn và phách, chấn nhiếp giữa thiên địa hết thảy tà túy, chính là đại đạo thanh âm, chí cương chí dương, là hết thảy tà thuật chi khắc tinh. Về sau đại hoang thế giới thành hình, hành cấp hai âm nương theo bản cổ đại thần vẫn lạc rơi vào hư hoang, cùng đại hoang một loại huyền diệu pháp tắc kết hợp, rất có huyền diệu. Cân đối nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi bây giờ vận rủi phụ thể, ngày sau nhất định nhiều tai nạn, vô số tà túy sẽ tìm tới cửa. Cái này đại đạo thanh âm đối với ngươi mà nói vừa mới phù hợp, nhưng làm phòng thân hộ đạo thủ đoạn, còn có thể cô động thể nội hồn phách, rèn luyện căn bản. Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi, trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn cũng từng tu được hành cấp hai âm tu luyện khẩu quyết, thế nhưng là cùng trước mắt hành cấp hai âm tựa như không giống nhau lắm. Trước mắt hành cấp hai âm đã bị bản cổ tu luyện tới đại thành, lại đang hồng hoang thế giới thai nghén không biết bao nhiêu năm, đã tính không được thần thông, hẳn là xưng là pháp bảo mới đối. Về phần nói cái này ba đám mây đóa cũng là đại tạo hóa, chính là bản cổ đại thần trong khi hô hấp ướt át chi khí, cùng thiên địa ở giữa mây chi bản nguyên dung hợp mà thành, lại được ba ngày chi khí. Màu trắng dung hợp vân tiêu chi khí, màu xanh lá dung hợp bích tiêu chi khí, màu đen dung hợp khung tiêu chi khí, cũng là đại phúc nguyên đại tạo hóa, chỉ là nhưng cũng không có thần dị, không làm được hộ thân thủ đoạn. Cân đối là Thôi Ngư nhất giới thiệu. Vân tiêu, bích tiêu, quỳnh tiêu. Thôi Ngư sững sờ, vô ý thức mở miệng nói câu. Ngược lại là tên rất hay cân đối mà thần tán dương câu. Đạo hữu không ngại đem cái này hành cấp thanh âm luyện rơi, dùng làm hộ đạo thủ đoạn. Về phần cái này ba đám mây đóa, ta lại là đạo hữu luyện chế thành một kiện y phục, đạo hữu như vậy gặp người trung quy là không thỏa đáng. Ta đại hoang mặc dù bản tính thẳng thắn, chân thành gặp nhau, nhưng ngươi cái này không khỏi quá mức thẳng thắn. Cân đối nhìn về phía Thôi Ngư, lúc này Thôi Ngư trên hồn phách là trần trụi trạng thái, cũng không cái gì che chắn. Bẫy dập của hắn mới cấp một, bất quá là người nguyên thủy trạng thái, nơi nào có quần áo. Đại thần tha mạng. Đại thần tha mạng a. Tiểu yêu đã có ý thức, ngưng tụ hồn phách, còn xin đại thần tha ta một mạng. Cân đối lời nói mới rơi xuống, liền nghe cái kia màu trắng trên đám mây phát ra dịu dàng giọng nữ, thanh âm tinh khiết triền miên, như là ở trên bầu trời tinh khiết vân đoá. À, không hổ là được bản cổ đại thần bản nguyên, lại dung hợp mây ẩn nấp, vậy mà đem ta đều che đậy tới. Cân đối kinh ngạc. Siêu cân đối lời nói rơi xuống, màu trắng vân đoá đã bay ra, đem Thôi Ngư cuốn chặt lấy, tựa như là khoác đóng một kiện y phục. Đại thần, ta tự nguyện là y phục, khoác đắp lên vị này ma thần đại nhân trên thân, ngài liền tha ta hai cái muội muội đi. Cân đối nghe vậy bật cười, nhìn xem trong tay vân đoá, lại nhìn xem Thôi Ngư, đạo hữu cảm thấy thế nào? Vân đoá triền triền miên miên, xuyên tại Thôi Ngư trên hồn phách, Thôi Ngư chỉ cảm thấy có một loại không hiểu xấu hổ tiêu hồn. Nghe nói Cân đối lời nói, Thôi Ngư vội vàng nói, đại hoang sinh linh hóa hình cũng dễ, thượng tiên có đức hiếu sinh, đạo hữu không ngại thả bọn hắn đi. Cũng được, ngươi nếu mở miệng cầu tình, ta liền thả các nàng. Cân đối nói chuyện buông tay ra, chỉ gặp Thôi Ngư trên người màu trắng vân đoá trong nháy mắt mọc ra hai cánh tay, đem cái kia hai cái vân đoá ôm vào lòng giấu đi. Cái này hành cấp thanh âm chính là chính đạo thanh âm, danh nhất về hàng yêu luyện ma, ngươi về sau nhiều tai nạn, hay là luyện hóa đi. Cân đối đem huyền hoàng chi khí đẩy lên Thôi Ngư trước người. Nhìn xem cái kia huyền hoàng chi khí, Thôi Ngư một mặt một bức, luyện hóa. Làm sao luyện hóa? Hắn ngay cả pháp lực đều không có, làm sao luyện hóa? Đặt vào thể nội, vận chuyển thần lực, liền có thể luyện hóa. Cân đối có chút bất đắc dĩ, thôi, ta đến giúp ngươi một tay. Nói chuyện, huyền hoàng chi khí đánh ra, hướng về Thôi Ngư hồn phách rơi xuống, chỉ là Thôi Ngư thân thể tựa như là một đạo hư ảo quang ảnh, huyền hoàng chi khí xuyên thấu qua quang ảnh, biến mất không thấy tung tích. Cái này, thấy vậy một màn, Thôi Ngư không khỏi ngu ngơ, Cân đối cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Đạo hữu đến tột cùng là trạng thái gì? Sao huyền diệu như thế? Tựa hồ vạn pháp bất xâm, các loại kiếp nạn không thêm nó thân. Cân đối trong mắt tỏ tràn đầy chấn kinh. Thôi Ngư trong lòng niệm chuyển, nhưng vào lúc này hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên, ký chủ xuyên qua thời không mà đến, không ở chỗ này thế, không thể tiếp xúc luyện hóa vùng thế giới này bất kỳ vật gì. Ký chủ chỉ có thể thu hoạch trong cạm bẫy hồng hoang đồ vật. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Thôi Ngư vang lên bên tai, Thôi Ngư trong lòng một đạo linh quang lấp lóe, muốn luyện hóa hành cấp hai âm chỉ có đem hành cấp hai âm để vào trong cạm bẫy. Khụ khụ, cái nào ngươi đem cái này huyền hoàng chi khí để vào trong cạm bẫy cả lấy, đến lúc đó ta tự nhiên có huyền diệu thủ đoạn đem luyện hóa. Thôi Ngư nhìn Cân đối một chút, hành cấp hai âm dung luyện huyền hoàng chi khí, chính là đại đạo thanh âm, lớn như thế thần thông ngươi bỏ được cho ta. Kia chi mật đường, ta chi thạch tín. Bàn cổ thanh âm khắc chế thiên địa vật vật, nhưng lại sinh trưởng vật vật. Ta chấp trưởng chính là Cân đối pháp tắc, cái này hành cấp hai âm tại ta tới nói chính là không hại. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, ngươi ta quen biết một trận, làm hại ngươi vận rủi ra thân, đây là rất lớn nhân quả, lẽ ra đem vật này cho ngươi, hóa giải một bộ phận nhân quả, miễn cho ngày sau ngươi vận rủi phát tác, liên lụy đến ta. Chỉ cầu ngươi ngày sau thiên lôi đánh xuống, không cần liên lụy đến ta liền tốt. Cân đối vừa nói, đem hành cấp hai âm để vào trong cạm bẫy, Thôi Ngư không khỏi trừng mắt nhìn, nương theo lấy hệ thống phát động, cái kia huyền hoàng chi khí như là hơi nước giống như bị Thôi Ngư hấp thu. Mặc dù là hấp thu, nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa hóa thành chính mình dùng, nhưng cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Ngược lại là kỳ dị. Cân đối cúi đầu nhìn về phía dưới chân bẫy dập, lộ ra vẻ trầm tư, dứt khoát ngồi xổm người xuống đem bẫy dập cầm lên, đặt ở trong tay dò xét, thật kỳ quái bẫy dập. Cạm bẫy này chẳng những xuất hiện không có chút nào tung tích, có thể đem hắn cho trượt chân, còn có thể thủ đoạn như thế tương trợ Thôi Ngư luyện hóa huyền hoàng chi khí, gọi Cân đối trong lòng dâng lên mấy phần quái dị. Cầm trong tay dò xét, một lúc sau Cân đối nhìn về phía Thôi Ngư, đạo hữu, cạm bẫy này có thể ta mượn dùng một chút. Nói dứt lời căn bản cũng không cho Thôi Ngư cơ hội phản ứng, đã tự mình đem bẫy dập cầm lấy, đi đến nơi xa ngồi xuống.
Có thể.
Đương nhiên có thể.
Thôi Ngư gật đầu.
Giống như trừ nói có thể, còn lại cái gì cũng nói không ra.
Hắn nói cự tuyệt hữu dụng không?
Cân đối cầm bấy dập, ngồi yên một bên trầm tư, một đôi mắt ngơ ngác nhìn bấy dập xuất thần. Lúc này Thôi Ngư trong lòng nhằm chán, hệ thống, ngươi chừng nào thì mới có thể chữa trị?
Hệ thống xuất hiện không biết trục trặc, ngay tại chữa trị bên trong, xin sau.
Hệ thống vẫn như cũng là như lúc trước giống như thiểu năng trí tuệ.
Thôi Ngư không để ý tới hệ thống, mà là nhìn về phía trên người Vân Đoá, cảm thụ được cái kia cố không hiểu thần hồn tương dung cảm giác, không khỏi có chút quái dị.
Không khỏi vươn tay ra, chạm đến lấy trên người mây trắng, mềm nhũn như đôi tám thiếu nữ mềm mại da thịt.
Chớ lộn xộn.
Vân Đoá trong thanh âm tràn đầy thẹn thùng, ngươi tên này làm sao đi ra ngoài không mặc quần áo, liền ngay cả nhục thân đều không có.
Vân Đoá trong thanh âm tràn đầy ủy khuất đều muốn khóc.
Ta không có quần áo.
Thôi Ngư nghe vậy im lặng, vừa nhìn về phía trên người Vân Đoá, ngươi chuyện gì xảy ra?
Ngươi cũng không mặc quần áo.
Ta còn không có hóa hình, từ lâu tới quần áo.
Lại nói, Vân Đoá chính là ta quần áo.
Nhưng tình trạng của ngươi kỳ lạ, vậy mà không nhìn thân thể của ta, trực tiếp chạm đến nguyên thần của ta.
Vân Đoá trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, mềm nhũn đều muốn khóc.
Đại thần, ngươi đuổi nghịch lưu manh, ngươi phải phụ trách ta.
Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy một bức, ngươi là được hay là cái?
Người ta đương nhiên là nữ hải tử.
Vân Đoá kiểu kiểu nhu nhu đạo,
cảm thụ được cái kia kỳ dị cảm xúc, linh hồn giao hòa. Thôi Ngư cảm thấy nhà mình linh hồn nhận một cỗ tiên tiên chi khí thoải mái, toàn bộ hồn phách đều đang chậm rãi thay biến, tam hồn thất phách đang từ từ dung hợp, tại cái kia cỗ tiên tiên chi khí tác dụng dưới, hóa thành nguyên thần.
Hỏi, ta đây coi là không tính là điếm ô người ta trong sạch.
Hỏi, điếm ô một đám mây đoá, còn là người sao?
Đám chìm tại kỳ dị cảm xúc bên trong, sau một hồi Thôi Ngư mới nói ngươi có danh tự sao?
Lúc trước đại thần ngươi ban cho danh tự liền rất tốt, ta về sau liền gọi Vân Tiêu, muội muội liền gọi Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu.
Vân Đoá thanh âm ngượng ngùng đạo.
Thôi Ngư trong lòng không hiểu cái gì, đây là dị giới bản tam tiêu nương nương.
Chính mình đây coi là không tính là nhiều một cái nàng dâu.
Ngày đưa nàng dâu.
Ngươi yên tâm, chờ ngươi về sau hóa hình, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, đến lúc đó ta liền cưới ngươi.
Thôi Ngư bước ve trên người Vân Đoá, trêu đến Vân Đoá lại là một trận thẹn thùng run rẩy, gọi Thôi Ngư thoải mái hồn đều muốn bay lên trời.
Thật sao đại thần?
Ngươi cũng không nên gạt ta a.
Vân Tiêu thanh âm tiểu khiếp.
Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía còn tại túi đầu nghiên cứu bấy dập người quái dị ma thần trong lòng không khỏi đắc ý, lão tử tại cái này nghĩ lại công phu, liền thu được một cái nàng dâu, đẹp đến mức đơn giản nổi lên.
Bên kia cân đối nhìn xem trong tay bấy dập, lóe lên từ ánh mắt một vòng trầm tư cùng Thôi Diễn, thật kỳ diệu cấu tạo.
Nhìn vô cùng đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa đại trí tuệ.
Mà lại mấu chốt nhất là cạm bẫy này nội tàng nặc lấy từng kia không thể nói sách lực lượng, nguồn lực lượng này kỳ diệu như vậy, bất khả tư nghị như vậy.
Thời gian trôi mau, thời gian qua nhanh.
Thôi Ngư cũng không biết đi qua bao nhiêu ngày đêm. Một ngày này nương theo lấy Vân Tiêu chi khí thoải mái, cùng hành cấp 2 âm tẩy luyện, nó thể nội tam hồn thất phách tại hành cấp 2 âm chấn động bên trong rốt cục cô đọng hoàn thành, như là giọt giọt như thủy ngân hòa tan, sau đó rơi lả tả trên đất thủy ngân dung hợp, dãy rủa lấy hình thành một bóng người.
Thôi Ngư,
nguyên thần ngưng tụ thành công.
Nguyên thần là một người tu sĩ căn bản, cũng là một người tu sĩ thi triển thần thông đạo pháp căn cơ chỗ.
Chỉ là Thôi Ngư cảm thấy, nhà mình nguyên thần có một chút trách,
tạm thời không lo được nhiều như vậy, trở về nhục thân quan trọng a.
Cũng không biết ta rời đi chăng nghiêng xem bao lâu.
Vạn nhất qua cái 7, 8 ngày, những người kia cho là ta chết, đem nhục thể của ta cho tiêu hủy, thế nhưng là phiền toái.
Nếu là hồng hoang một ngày, thế giới này một năm, vậy ta chẳng phải là thảm hại hơn?
Xương vụn đều muốn nát không có.
Thôi Ngư có chút lo lắng, hắn đi vào đại hoang thế nhưng là có thời gian không ngắn không nhớ rõ bao nhiêu ngày đêm, 500 cái nhật nguyệt vẫn phải có, bằng không hắn cũng vô pháp mượn tam tiêu chi khí dung luyện hồn phách, hoàn thành nguyên thần đúc thành. Mà lại liền ngay cả cái kia hành cấp 2 âm, hắn cũng nắm giữ từng kia thần uy, huyền hoàng chi khí càng là tại dung luyện nguyên thần thời điểm, cùng hồn phách hòa làm một thể, cả hai lẫn nhau tầm bổ, từ từ dung hợp.
Hệ thống đến cùng xuất hiện cái gì được rẽ?
Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, ta sẽ không phải mãi mãi cũng trở về không được đi.
Không thể quay về cũng là không sao, sinh hoạt tại thế giới thần bí, có đại cơ duyên đại tạo hóa, chỉ cần không thai kiếp số bên trong vẫn lạc, chính mình luôn có một ngày có thể chứng đạo trường sinh không chết, so ở đời sau cái kia mạt pháp thế giới tốt hơn nhiều.
Có thể chính mình lại có một cái lớn cản trở, đó chính là không thể rời bỏ bẫy dập 10 mét, sống sờ sờ vây ở chỗ này, hắn lại có thể có cái gì làm?
Đến lúc đó không phải liền là đại hoang cái thứ nhất thổ địa ra.
Đại hoang thứ nhất thổ địa ra có thể vẫn được.
Mấu chốt nhất là,
Thôi Ngư nhìn về phía nơi xa lâm vào trạng thái ngộ đạo thái kê người quái dị ma thần, nhìn đối phương bộ kia tựa hồ có chỗ linh hội bộ dáng, Thôi Ngư trong lòng không khỏi lên nói thầm.
Đây chính là hệ thống xuất phẩm, hắn một cái thái kê ma thần, có thể tìm hiểu ra cái gì?
Vạn nhất đối phương nếu là thật tìm hiểu ra hệ thống tồn tại, tìm hiểu ra trên người ta bí mật, vậy phải làm thế nào?
Nương theo lấy thời gian trôi qua, Thôi Ngư đáy lòng cái kia từng kia bất an, lại là càng thêm nồng đậm.
Tốt huyền diệu bấy dập, ta rốt cục đã nhận ra từng kia huyền diệu.
Ngay tại Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn tạp niệm không ngừng lưu chuyển thời điểm, bên kia cân đối bỗng nhiên ngửa đầu cười to giống như gặp ma, ta đã hiểu.
Ta đã hiểu.
Một chút hy vọng sống.
Một chút hy vọng sống.
Đạo hữu, mau tỉnh lại, ngươi tìm hiểu ra cái gì?
Không phải liền là cái bây giờ sao?
Có cái gì tốt ngạc nhiên?
Thôi Ngư trong lòng không hiểu, lúc này bị cân đối tiếng cười cả kinh lấy lại tinh thần.
Nhìn xem chính là.
Cân đối nhún người nhảy lên, lúc này nhìn về phía nơi xa một tòa núi lớn, sau đó bàn tay vừa nhấc, vài tòa núi lớn bị nổ tận gốc,
sau đó chỉ thấy hỏa diễm hừng hực, núi lớn bị luyện cho bụi, chỉ có quặng sắt lúc này rơi xuống, sau đó cân đối trong tay bấm niệm pháp quyết, cái kia vô số quặng sắt không ngừng được tinh luyện, vài chục tòa núi lớn luyện hóa thành to như bóng rổ tinh thiết, sau đó nương theo lấy cân đối vận chuyển thần lực điều khiển, chỉ gặp một cái vòng sắt bộ dáng đi sang kẹp xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. Ha ha ha, ha ha ha, ta thành công, ta thành công. Cân đối ngửa đầu cười to, tương lai toàn bộ đại hoang cuối cùng sẽ ở ta khống chế phía dưới, ta cuối cùng rồi sẽ lại phá vỡ thần này, trở thành đại hoang đệ nhất cường giả, tương lai sẽ là thuộc về ta thời đại. Ngươi không có bị điên đi? Ngươi đây là uống bao nhiêu rượu, phàm là có hạt củ lạc cũng không trở thành say thành dạng này. Thôi Ngư nhìn xem giống như gặp ma người quái dị ma thần, trong lòng có chút run rẩy, luôn cảm giác mình không cẩn thận, tựa hồ là lớn hoang chúng sinh trêu chọc ra một cái đại phiền toái. Chương 1237, Hồng Quân bài cạm bẫy. Chương 1237, Hồng Quân bài cạm bẫy. Ngươi không hiểu. Người quái dị ma thần thu liễm dáng tươi cười, cầm trong tay vòng thép lung lay, đối với Thôi Ngư nói, trông thấy ta đi săn kẹp sao? Ngươi cái này vòng thép có thể đi săn? Thôi Ngư trừng vào mắt, chỉ gặp cân đối đối với vòng thép kéo một cái, vòng thép kia hóa thành đều đều hai nửa, sau đó cân đối để dưới đất, chỉ cần có yêu thú móng hạ xuống, vòng thép liền sẽ tự động khóa cũng một chỗ, đem đối phương cho bóc chặt. Sau đó thì sao? Ngươi cạm bẫy này chính là một cái gân gà, vòng thép đem đối phương bao lấy lại có thể thế nào? Đối phương còn không thể chạy sao? Thôi Ngư nhìn về phía người quái dị ma thần, phát cái gì thần kinh? Chỉ bằng cái đồ chơi này, ngươi liền có thể vô địch thiên hạ. Ha ha ha. Ha ha ha. Cái này muốn nói đến vòng thép chỗ kỳ diệu. Ngươi người cạm bẫy kia bên trong pháp tắc ta mặc dù không cách nào tìm hiểu thấu đáo, nhưng ta bắt chước ngươi người cạm bẫy kia, cái này vòng thép bên trong bị ta luyện vào cân đối pháp tắc, mặc kệ đối phương là tu vi gì thần ma, chỉ cần bị cái này vòng thép khóa lại, cùng vòng thép chủ nhân độc thủ, liền sẽ bị vòng thép hạn chế thực lực, áp chế đến cùng vòng thép ngang nhau tu vi. Cân đối lúc này trên mặt đắc ý, ngửa đầu cười to, nghĩ không ra a. Ta cân đối pháp tắc lại còn có thể dùng như thế, về sau toàn bộ đại hoàng ai còn là của ta đối thủ? Chờ ta dùng cân đối pháp tắc luyện chế ra cân đối tiên thiên linh bảo, đến lúc đó liền có thể quét ngang thiên hạ, ta chính là đại hoàng đệ nhất cao thủ. Chỉ cần không bị đám người ẩu, ta chính là vô địch. Như vậy. Thôi Ngư nghe vậy trợn cả mắt lên, nghĩ không ra cái này nhìn thái kê người quái dị ma thần, vậy mà có thể luyện chế ra kỳ lạ như vậy pháp bảo. Lúc này trong lòng không khỏi có một loại muốn đậu đen rau muốn hệ thống ý nghĩ, ngươi xem một chút người ta, bất quá là một cái thái kê ma thần mà thôi, vậy mà nghiên cứu giang địch thiên như vậy đồ vật. Ngươi đây, nễ thế nhưng là danh xưng vô số nhân vật chính hoặc hệ thống, ngay cả người ta một cái da lông cũng không sánh nổi. Cảnh giới gì ma thần đều có thể áp chế. Thôi Ngư hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi cái này vòng thép liền không có nhược điểm gì? Người quái dị ma thần nghe vậy dáng tươi cười một trận, hiệu xịu đầu túi nào nói có. Hay là một cái lớn khuyết điểm? Cái gì khuyết điểm? Thôi Ngư tiến tới góc mặt, lộ ra một bộ vẻ tò mò. Người quái dị này ma thần là thực như bức. Như bức giả tư loại kia như bức. Hệ thống lực lượng đều nghiên cứu ra môn đạo có thể không như bức sao? Cân đối khổ khuôn mặt, khuyết điểm lớn nhất chính là muốn trước bộ đến trên thân người khác. Người khác nếu là bản thân kết thúc, chặt đứt tay chân, liền có thể bài trừ nó ngăn được. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sau đó trong lòng giật mình, cái này cũng không xem như khuyết điểm. Dù sao nhục thân trọng yếu tính không cách nào nói hết, liền xem như tiên thiên thần linh cũng vô pháp tái sinh máu thịt. Quân không thấy Na Cha Tam Thái Tử không phải cũng là một lần nữa sinh trưởng một cái củ sen thân. Huyết nhục chi khu một khi bị cắt ra, ngày sau liền không còn cách nào mọc ra. Muốn gây chi trùng sinh, nhất định phải hao phí đại giới lớn. Thậm chí đối với bình thường tiên thần, thậm chí cả thập nhị kim tiên cấp độ kia cường giả tới nói, cũng là một kiện không cách nào làm được chuyện tình. Đây là một cái không tính khuyết điểm khuyết điểm. Ngươi muốn à, đối phương nếu là so với ngươi còn mạnh hơn hai cái cảnh giới, coi như chém một cánh tay, một đầu cánh tay, vậy cũng vẫn như cũ so với ngươi còn mạnh hơn. Còn nữa, đối với những cái kia trời sinh vô số cánh tay, bản chân yêu thú tới nói, cắt đứt một đầu có vẻ như cũng không có ảnh hưởng gì. Mà lại cảm bẫy này nhận người tế luyện thực lực ảnh hưởng, tựa như ta cái này bằng ép, ta luyện chế ra đến chỉ có thể chế ước đại la tu sĩ. Với ta mà nói lại là một cái gân gà. Đại la tu sĩ, lão phu tiện tay liền có thể chụp chết. Lão phu chính là giữa tiên địa cường đại nhất đại la. Cân đối như mày, mà lại những đại thần thông giả kia trời sinh cơ cảnh, muốn đem bẫy dập bộ đến trên người đối phương, sợ là không khỏi quá khó khăn. Những lão gia hỏa kia, cái nào không có đo lường tính toán thiên cơ, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảm ứng. Cân đối một đôi mắt đánh giá trong tay bẫy dập, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngư, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ là phát hiện cái gì đại lục mới mở dạng, nếu là phối hợp ngươi tiên tiên vận rủi lại đạo, vật này ngược lại là một cái hoàn mỹ vô khuyết vật. Ngươi đem vật này mang theo trên người, cả ngày lẫn đêm dùng vận rủi thanh nén, gọi đối phương vận rủi cuốn thân, sau đó che đậy linh cảm, một chân bước vào trong cạm bẫy, vật này cùng ngươi ngược lại là tuyệt phối. Lão tổ, đã ngươi chướng mắt bảo vật này, không bằng ngươi đem bảo vật này cho ta. Thôi Ngư nhìn xem bảo vật, trông mong nhìn chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra một vòng trông mà thèm. Hắn nhưng là đem tất cả thủ đoạn đều tế hiến, hiện tại đang thiếu hộ đạo thủ đoạn đâu. Bảo vật này đối với ma thần tới nói không dùng, nhưng rơi vào trong tay mình, cầm tới hậu thế mạt pháp thế giới, đây chính là khai thiên tích địa đại sát khí. Hậu thế tiên lộ đứt đoạn, tiên nhân ngũ suy diệt tuyệt, nơi nào còn có đại la cường giả. Chính mình nếu là được cạm bẫy này, chỉ cần ổn thỏa một chút không nên qua sóng, trên cơ bản là ổn thỏa. Cho ngươi. Cân đối một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta sợ ngươi dùng bảo vật này đi hố người. Lao tổ, ngươi cái này xem nhẹ ta là loại người này sao? Thôi Ngư nhìn xem Cân đối. Không cho. Không cho. đây chính là lão tổ ta khổ tâm nghiên cứu ra kiện thứ nhất linh bảo, há có thể cho ngươi. Cân đối lắc đầu, bảo bối một dạng đem vòng thép cầm trong tay dò xét. Nhìn trước mắt người quái dị ma thần, Thôi Ngư trong lòng thầm mắng một tiếng keo kiệt, sau đó chớp mắt, lão tổ, ngươi món bảo vật này mặc dù nói có khuyết điểm, nhưng là khuyết điểm chưa hẳn không có khả năng đền bù.
Đền bù?
Như thế nào đền bù? Cân đối nghe vậy mắt sáng rực lên, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy nhắm mắt không nói, hai tay cắm ở trước ngực, không nhanh không chậm ngẩng đầu lên. Ngươi nếu có thể thật đưa ra cải tiến chi pháp, lão tổ ta liền lại luyện chế một cái cho ngươi như thế nào? Cân đối nhìn về phía Thôi Ngư, vật này có quân thiên pháp thì, huỳnh hành pháp tắc càng là ta độc nhất vô nhị tất cả. Toàn bộ đại hoang chỉ có ta có thể luyện chế ra bảo vật này. Ngươi muốn thật có thể giúp ta cải tiến bảo vật này, ta liền cho ngươi thêm luyện chế một cái. Thôi Ngư nghe vậy mắt sáng rực lên, một đôi mắt nhìn về phía Cân đối, lão tổ, chúng ta có thể nói tốt, không có khả năng đổi ý. Lão tổ ta một lời đã nói ra, như thiên địa pháp tắc, tuyệt không sửa đổi đạo lý. Người quái dị ma thần cười nói. Thôi Ngư nhìn xem Cân đối trong tay vòng thép, lão tổ, ngươi cảm bẫy này luyện chế quá thô ráp.
Quá thô ráp?
Cân đối không hiểu. Lớn như vậy vòng thép, quá mức làm cho người thái mắt, nếu là bẫy dập, ám toán người khác bảo vật, liền muốn làm bí ẩn một chút. Tỷ như nói, đem hắn luyện chế thành một đầu kỳ biến, coi như bảo vật bọc tại trên người đối phương cũng sẽ không phát giác, nhà mình lúc nào trên thân thể lại bị một đầu kim tuyến vây khốn. Thôi Ngư vừa nói, tự nhiên mà vậy cầm qua người quái dị ma thần lớn bằng ngón cái vòng thép, trong miệng lắc đầu thở dài, lớn như vậy vòng thép, xem như binh khí đều có thể đến, sao có thể làm bẫy dập đâu? Người quái dị ma thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, có đạo lý.
Nói có đạo lý.
Người nói tiếp, cái này điểm thứ hai, chính là muốn đem bẫy dập trở nên đa dạng hóa, gia tăng nó đi săn độ chính xác, không cho người khác tránh khỏi cơ hội. Thôi Ngư cầm vòng thép, dùng vòng thép đem người bao lấy, sao mà khó khăn? Lão tổ ngươi cũng đã nói, đối phương là có gió thu chưa thổi ve sầu đã biết linh cơ. Còn nữa nói, đối phương là người sống, há lại sẽ đứng ở nơi đó ngoan ngoãn bị vòng thép bao lấy? Ngươi có thể có biện pháp giải quyết?
Cân đối hỏi một câu.
Ngươi có thể đem bảo vật này luyện chế ra hai loại hình thái. Ngày bình thường luyện chế thành kim châm, đinh sắt hình thái, tranh đấu lúc thừa người không sẵn sàng, đánh vào nó thể nội. Sau đó chỉ cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, liền có thể hóa thành vòng sắt ở tại thân thể bên trong, ngăn chặn lực lượng của đối phương. Thôi Ngư nói kể từ đó, đối phương cũng không thể đem thân thể của mình chém mất. Đây là Thôi Ngư tại Kim Cô chú bên trên nghĩ tới linh cảm. Nghe nói Thôi Ngư như vậy ác độc ý nghĩ, Cân đối lao tổ không khỏi dùng mình nhìn má than thở. Hắn Cân đối sống mười mấy vạn năm, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như vậy hèn hạ vô sỉ âm hiểm ác độc người. Bị Cân đối ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, Thôi Ngư chít chít ai ai nói lao tổ, ngươi làm sao như vậy nhìn ta?
Nhìn mà than thở.
Lao tổ ta sống trăm vạn năm, bây giờ thật đúng là mở mắt.
Cân đối thở dài một tiếng.
Hắn là thật mở mắt. Như vậy hèn hạ vô sỉ ý nghĩ, hắn là thế nào nghĩ ra được?
Bất quá biện pháp này thật là thơm.
Hắn Cân đối quyết định, liền có biện pháp này.
Còn gì nữa không?
Cân đối hỏi một câu.
Tạm thời nghĩ không ra.
Thôi Ngư lắc đầu, đương nhiên, còn có thể đem cái này cuộn dây xem như dây thừng, sau đó tự động truy kích địch nhân, đem địch nhân vây khốn, lại bấm niệm pháp quyết niệm chú.
Hắn lại nghĩ tới khốn tiên thẳng.
Cân đối tiếp nhận Thôi Ngư trong tay bảo vật, sau đó rơi vào trầm tư. Hậu thế thái thượng lão quân đều có thể luyện chế ra bảo vật, đương nhiên không làm khó được cùng bản cổ luận đạo hồng quân, chỉ gặp Cân đối đi một mình đến bên cạnh mân mê, thỉnh thoảng luyện hóa một toàn núi lớn, đem vô số chủng huyền diệu khó lường ký hiệu luyện chế vào đi. Sau mười mấy ngày, Cân đối trong tay xuất hiện một đầu kim tuyến chỉ có bình thường tơ tằm phẩm chất, dưới ánh mặt trời tản ra sáng loáng quang trạch, bị Cân đối cầm trong tay.
Lão tổ, ngài luyện thành.
Thôi Ngư thấy vậy vội vàng tiến tới góc mặt, định đoạt hỏi một câu.
Xem như bán thành phẩm.
Cân đối bất đắc dĩ lắc đầu.
Bán thành phẩm?
Thôi Ngư trên mặt không hiểu.
Pháp tác không kiêm dung, ngươi nói công năng quá nhiều, quá mức phức tạp, căn bản là không cách nào kiêm dung.
Cân đối cầm tơ vàng nói chỉ có thể bấm niệm pháp quyết niệm chú, sau đó bảo vật bay ra, cuốn chặt lấy đối phương thân thể. Muốn biến hóa đinh sắt đánh vào đối phương thể nội, cùng cái kia cuốn quanh pháp tắc tương xung.
Cân đối trong tay tơ vàng hóa thành một chiếc nhẫn bộ dáng dây thừng, tiện tay vứt cho Thôi Ngư, bảo vật cho ngươi, ta muốn tiếp tục thôi diễn pháp tắc kiêm dung chi đạo, ngươi chớ có quấy nhiễu ta.
Nói dứt lời tự mình ngồi ở một bên, không ngừng loay hoay trong tay bảo vật, đem từng đạo khẩu quyết luyện nhập trong đó.
Thôi Ngư tiếp nhận chiếc nhẫn, sau đó ném tới nhà mình trong cạm bẫy, nhà mình bấy dập lúc này chuyển đến thanh âm nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, bắt được bảo vật một viên, xin mời ký chủ rút ra.
Sau một khắc chiếc nhẫn trực tiếp xuất hiện tại Thôi Ngư linh hồn bên trong.
Thôi Ngư cảm ứng chiếc nhẫn giống như bộ dáng pháp bảo, sau đó không khỏi sửng sốt, ấm áp nhắc nhở, đẳng cấp pháp bảo quá mức cao cấp, ký chủ không cách nào tế luyện, xin mời ký chủ bằng vào khẩu quyết thúc đẩy.
Đẳng cấp quá cao,
không cách nào tế luyện.
Thôi Ngư có chút ngộng, một đôi mắt nhìn xem linh hồn bên trong chiếc nhẫn trong ánh mắt lộ ra một viên một bức.
Đây coi như là tốt hay là không tốt?
Thật vất vả tại đại hoang thu hoạch được một kiện pháp bảo, lại bởi vì đẳng cấp quá cao mà không cách nào tế luyện.
Nếu tế luyện không được bảo vật, Thôi Ngư cũng không muốn thật lãng phí thời gian, đại hoang thế giới hoang vắng, chính mình thật vất vả đi ra ngoài liền gặp được ma thần. Bực này cơ duyên quả thực là thiên hồ, còn muốn thừa cơ tại người quái dị ma thần trên thân nhiều lột mấy cái lông cừu mới lạ.
Thôi Ngư ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Cân đối, lúc này nương theo lấy Cân đối không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú, trung quanh phương viên mấy ngàn dặm, trên trăm tòa thái cổ thần sơn đều đã gặp nạn, bị nó tai họa. Thời gian trôi mau, cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại ngày nào đột nhiên giữa thiên địa cuồng phong gào thét quỷ khóc thần hào, thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, chỉ gặp người quái dị ma thần cân đối ngựa đầu của thiếu, trong tay một đoàn kim quang nổ bắn ra đâm thẳng tới trời, một cỗ huyền hoàng chi khí công đức từ giữa thiên địa rủ xuống, rót vào cân đối trong tay kim quang bên trong. Trên trời rơi xuống công đức, hoàn thiện thiên địa pháp tắc vận chuyển, giữa thiên địa kiện thứ nhất ngày kia luyện chế nhập đạo pháp bảo, cho nên trên trời rơi xuống công đức lấy ra chỉ. Thôi Ngư lúc này không khỏi thình thịch mà động, trong đầu vô số đạo suy nghĩ không hiểu thấu hiện hiện. Chỉ là lúc này nhìn trước mắt quang mang vạn trượng người quái dị ma thần, vậy mà nhiều một cỗ không hiểu khí tức thần thánh, Thôi Ngư bỗng nhiên trong đầu một đạo ý nghĩ hiện hiện, tiên phong đạo cốt, lại không phải người bình thường cũng. Ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Thôi Ngư liền tranh thủ trong đầu cái kia đạo suy nghĩ đuổi ra ngoài, không hổ là bản cổ mở đại hoang, có thể so sánh hồng hoang thế giới, liền ngay cả một cái nhìn lão đến nổ người quái dị ma thần, vậy mà cũng sẽ có bất phàm như thế chỗ. Đầy trời ý tưởng biến mất, người quái dị ma thần tiên phong đạo cốt từ nơi xa đi tới, một đường trực tiếp đi vào Thôi Ngư trước người, ha ha ha. Ha ha ha. Nghĩ không ra lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Nhờ phúc của ngươi, nếu không chỉ sợ thật đúng là luyện không ra trí bảo như vậy. Trên trời rơi xuống công đức. Nghĩ không ra trên đời còn có công đức pháp bảo mà nói. Lão tổ ta lần này kiếm lợi lớn. Liền hướng về phía cái kia công đức, cũng là ổn chám không lỗ. Cân đối dương dương đắc ý nói. Luyện pháp bảo còn có công đức giáng lâm. Trên đời còn có chuyện tốt bực này. Hắn chỉ là muốn luyện chế mấy món bảo vật đi hô thần lịch cùng La Hầu mà thôi, ai ngờ còn có công đức giáng lâm. Liền ngay cả tu vi của hắn cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Lão tổ, ngài luyện chế bảo vật như thế nào? Nhìn cảnh tượng kỳ dị tựa hồ rất không tầm thường. Thôi Ngư tiến tới góp mặt hỏi một câu. Không thể nói, không thể nói, miễn cho bị người hữu tâm nghe đi. Tóm lại, lão tổ ta về sau ở trong đại hoang vô địch. Người quái dị ma thần đắc ý nhìn về phía Thôi Ngư, phàm nhân ma thần đạo hữu, ngươi có thu hoạch gì? Thôi Ngư sầu mi khổ kiểm, nơi nào có thu hoạch gì, không lui bước là được rồi. Cân đối một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lúc này thu liễm dáng tươi cười, hắn nghĩ tới Thôi Ngư trong linh hồn cái kia đạo kỳ diệu ấn ký, cái kia đạo làm hắn trong đầu vô số linh cảm tựa như lúc nào cũng có thể phát ra ấn ký. Chỉ là lại không biết nên như thế nào cùng Thôi Ngư mở miệng. Dù sao ấn ký kia nếu là cấn tại đối phương trong thần hồn, nhất định là cực kỳ trọng yếu, liên quan đến bản nguyên linh hồn đồ vật, chính là áp đáy hòm đồ vật, bí mật lớn nhất. Cân đối ngay tại trong lòng xoắn xuýt thời điểm, bên kia Thôi Ngư đã mở miệng. Lúc này Thôi Ngư sắc mặt xoắn xuýt, muốn nói lại thôi, đạo hữu ngươi phải nói cái gì? Cân đối vội vàng nói tiếp. Đạo hữu phải chăng có thần thông gì bản sự, có thể hay không truyền ta một tay? Ta nguyện ý bái đạo hữu vi sư, thực sự không được, ngươi làm cha ta cũng được a. Thôi Ngư trên mặt vẻ chờ mong. Học tập thần thông là giả, mượn cơ hội thôi diễn đối phương bản nguyên pháp tắc, tham dò vùng thế giới này đại đạo là thật. Đương nhiên, hắn cũng muốn nghiên cứu thế giới mới pháp môn, nhìn xem có hay không chỗ thích hợp, có lẽ có hy vọng giải quyết mình tại hồng hoang thế giới quẫn bách hoàn cảnh. Hắn hạ quyết tâm về sau thường xuyên chạy tới, muốn đem nhục thân mang tới, ở thế giới này chứng đạo thành thánh mà lại Thôi Ngư trong lòng cũng đang suy nghĩ, muốn hay không đi ma thần đại đạo. Muốn đi ma thần đại đạo, đương nhiên muốn cùng bản địa ma thần thỉnh kinh, thôi diễn ra bản địa ma thần tu luyện cầu quyết. Thời đại mạt pháp luyện khí sĩ quá khó đi, mình bây giờ nếu thu được thế giới thần bí tiên thiên bất diệt linh quang, còn có toàn bộ thế giới thần bí làm cung ứng, cũng không thiếu khuyết tiên thiên tài nguyên, nhưng là không giải quyết ngũ suy chi khí, ai dám đột phá đại chu thiên luyện khí. Mà mình bây giờ thế nhưng là được trời ưu ái, được vô số tài nguyên, đi ma thần đại đạo hẳn là càng thông thuận mới đối. Vùng thế giới này đi chính là thần ma đại đạo, chính mình thất thần ma đại đạo hẳn là ổn thỏa nhất, hai thế giới đều có thể thích ứng. Mà lại cần biết cân đối pháp tắc không phải mạnh nhất nhưng là buồn nôn nhất người, có thể lấy yếu thắng mạnh vô thượng thủ đoạn, Thôi Ngư ha có thể không tâm động. Cực kỳ mấu chốt chính là, hắn luôn cảm thấy trước mắt không may ra hỏa ngày sau muốn đi cho thế giới này nhân vật chính đi tặng đầu người, nếu như trước mắt cân đối ma thần tử vong, cân đối đại đạo vị trí chống chỗ ra, đến lúc đó chính mình chứng đạo chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đối phương truyền thụ chính mình cùng cân đối có liên quan thần thông, là hắn có thể nghịch chuyển thần thông thôi diễn ra cân đối pháp tắc, thậm chí cả thăm dò cân đối ma thần bản nguyên ma thần thân thể, đến lúc đó không những ở mạt pháp thế giới nhiều đất dụng võ, chính là tại thế giới thần bí này cũng là có tác dụng lớn. Học thần thông. Cân đối nghe vậy sửng sốt, như thế nào học? Ta trời sinh chấp trưởng quân tiên pháp thì, bình hành pháp tắc, đây là bẩm sinh bản sự, ngươi như thế nào học tập? Chương 1238, luyện kỹ thuật cùng Hồng Quân. Chương 1238, luyện kỹ thuật cùng Hồng Quân. Nghe cân đối lời nói, Thôi Ngư cũng động, chuyển không được. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Thần thông của ngươi ngươi vậy mà truyền thụ không được. Ngươi tên này chẳng lẽ tàng tư, cố ý kiếm cớ từ chối không muốn truyền ta? Nếu là thần thông của ngươi, vì sao không có khả năng tương truyền? Thôi Ngư trong mắt viết đầy hoài nghi. Chúng ta tiên thiên thần thông, sinh ra liền có. Tựa như là của ngươi con mắt, cái mũi của ngươi, lỗ tai của ngươi mở dạng, sinh ra có, như thế nào truyền thụ cho hắn người? Cân đối trong ánh mắt viết đầy vô tội, coi như ta đem tiên thiên thần thông cắt bỏ, cũng vô pháp giải đến trên người ngươi, ngươi cũng không dùng đến a. Thôi Ngư nghe vậy im lặng, hắn cũng là đống nhiên nhớ tới, luyện khí sĩ đại đạo cũng là từ ma thần trên thân biến hóa ra. Về sau có luyện khí sĩ bậc khởi, phòng chế ma thần khai sáng ra luyện khí sĩ khẩu quyết, mới có truyền pháp nói chuyện. Ma thần đại đạo coi trọng chính là một môn pháp tắc đi đến đấy, bỏ ta bên ngoài lại không hai pháp, xác thực không cách nào truyền thụ. Như thời gian ma thần, không gian ma thần, đều là một con đường đi đến đen. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt thất bại, Thôi Ngư lúc này cảm thấy thất vọng, nhưng cũng trách không được đối phương. Đạo hữu, trong nội tâm của ta có nghi hoặc hỏi không nhả ra không thoải mái, không biết có thể vì ta giải hoặc, gọi ta nghiệm chứng một phen trong linh hồn ngươi đặc biệt tân ký. Cân đối trông mong nhìn về phía Thôi Ngư, cùng lắm thì ngày sau ta vì ngươi tìm tới mấy món tiên tiên linh bảo, Tiên Thiên Linh Bảo công hiệu cùng Tiên Thiên Thần Thông tuy có khác biệt, nhưng lại cũng không khác biệt quá lớn. Ngươi muốn hỏi điều gì ẩn ký? Trên người của ta có thể có cái gì ẩn ký? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía người quái dị ma thần, trong lòng lập tức nhấc lên lòng cảnh giác, trong ánh mắt tràn đầy bất thiện hương vị. Chính là ngươi đem hồn phách luyện thành nguyên thần chi pháp. Người quái dị ma thần đối với Thôi Ngư hồn phách một trảo, Thôi Ngư hồn phách bên trong tiểu Chu Thiên quyết xúc động. Cảm thụ được thể nội tiểu Chu Thiên quyết xúc động, Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, người quái dị này ma thần, nguyên lai là để mắt tới chính mình tiểu Chu Thiên quyết. Ngươi nguyên lai là vì tiểu Chu Thiên quyết. Thôi Ngư ngạc nhiên. Tiểu Chu Thiên quyết? Đó là cái gì? Cân đối hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thành đạo cơ duyên, ngay tại trên ấn ký kia. Thôi Ngư thấy vậy hơi chút do dự, nhưng là nghĩ đến cũng bất quá là bình thường luyện khí khẩu quyết, cũng không liên quan đến luyện khí tinh túy, mà lại vùng thế giới này không có thiên đạo, không sẽ chọc cho ra loạn gì cùng nhân quả, vì ngày sau tại cân đối ma thần nơi này hao lông cửu, đạo cũng không nhiều rông dài, trực tiếp đem tiểu Chu Thiên quyết khẩu quyết đọc thuộc lòng đi ra, Chu Thiên giả, Chu mà không thay đổi, tuần hoàn không tha hơi thở, đây là luyện tinh hóa khí chi công cũng. Tiểu Chu Thiên quyết không dài, chỉ có ngắn ngủi 300 chữ, tính không được tiên đạo diệu pháp, chỉ có thể coi là phổ thông luyện khí khẩu quyết gia lông, cùng võ lâm cao thủ nội công giống nhau đến mấy phần, tính không được tiên đạo, cho nên Thôi Ngư chuyển thụ xuống cũng không có gánh nặng trong lòng. Mà lại bây giờ thế giới thần bí không có thiên đạo, khẩu quyết này chuyển xuống mặc dù có thể tu luyện, nhưng là muốn dựa vào cái này bước vào tiên đạo lại là không có khả năng. Thôi Ngư trong lòng thầm đủ câu. Chỉ là Thôi Ngư coi thường cân đối ma thần mộ tính, nương theo lấy Thôi Ngư niệm tụng khẩu quyết, cân đối biểu lộ càng thêm nghiêm túc, cả người chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân thời cơ miểu miểu, tựa hồ cùng thiên địa vạn vật tương hòa, cả người đều lâm vào một loại khó mà nói hết không hiểu trạng thái. Thiên nhân hợp nhất, cái này ngộ đạo. Không phải liền là một bản bình thường tiểu Chu Thiên quyết, cũng không nhìn ra cái gì sáng chói, dị thường địa phương a. Nhìn xem cái kia ở trước mặt mình không có chút nào bức cách, một cái bình thường bấy dập đều có thể vấp chó gặm phân người quái dị ma thần, nghe tiểu Chu Thiên quyết lần thứ nhất liền lâm vào trạng thái ngộ đạo, Thôi Ngư kiểm đều tái rồi, lúc này không khỏi lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi, chẳng lẽ chênh lệch của song phương coi là thật cứ như vậy lớn. Chênh lệch này có chút không hợp thói thường a. Hắn dù sao cũng là nửa cái Hỗn Nguyên Thánh Nhân a, hắn làm sao lại không có nhìn ra tiểu Chu Thiên quyết có cái gì sáng chói địa phương. Lật qua điều tới trong đầu nhai nhai lấy tiểu Chu Thiên quyết, hay là cái kia thường thường không có gì lạ, chính mình tìm hiểu vô số lần tiểu Chu Thiên quyết, không có cái gì sáng chói địa phương a. Liền ngay cả người quái dị ma thần như thế suy ma thần, đều có như thế không thể tưởng tượng nổi nộ tính, cái kia trong truyền thuyết đỉnh tiêm đại thần, lại nên có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nộ tính. Thiên tiên thời đại a. Thôi Ngư du du đều thở dài một hơi. Không thể so sánh. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Đại ca, ngươi tựa hồ có chút không cao hứng. Nho nhỏ đám mây tại Thôi Ngư bên tai nói nhỏ. Không hề không vui, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Thôi Ngư nhìn trước mắt người quái dị ma thần, quanh thân thời cơ càng phát ra phiêu miểu, tựa hồ cùng tiên địa vạn vật hòa làm một thể, giữa thiên địa tinh hoa nhật nguyện hóa thành một đạo thác nước chút xuống, thao thao bất tuyệt rót vào người quái dị ma thần trong thân thể. Tất cả mọi người là luyện khí, ta ngay cả nguyên thần đều muốn dựa vào người khác mới có thể luyện liền, người ta lại trực tiếp thôn tính thiên địa chi khí. Không đúng, đây là nội luyện tiểu Chu Thiên quyết. Đây con mẹ nó chính là tu tiên đi. Thôi Ngư gãi đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu tiên. Quần quần tiên hà buông xuống, rót vào người quái dị ma thần miệng mũi ở giữa, mà người quái dị ma thần tựa như là một cái động không đáy, đối với giữa thiên địa tinh khí thần ai đến cũng không có cự tuyệt, thao thao bất tuyệt thôn tính xuống dưới. Nhìn xem đang luyện khí người quái dị ma thần, Thôi Ngư bỗng nhiên thân thể cứng đờ, như là chúng định thân pháp giống như, một đạo suy nghĩ như là như kinh lôi trong đầu nổ vang, người quái dị ma thần đây rõ ràng là đem tiểu Chu Thiên quyết cho tiến hóa. Nguyên bản tiểu Chu Thiên quyết chỉ là nội luyện tinh khí thần, thế nhưng là tên này thế mà đem nó thôi diễn xuống dưới, trực tiếp phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyện, phun ra nuốt vào giữa thiên địa tinh khí. Đây con mẹ nó hay là tiểu Chu Thiên quyết sao? Đây rõ ràng là tu tiên đi. Tên này hiện tại có tính không là tu tiên giả, có tính không là đại hoang tu tiên người thứ nhất. Bất quá Thôi Ngư cũng không lo lắng, coi như đối phương có thể luyện khí thì như thế nào? Không có thiên đạo, đối phương chứng không đắc đạo quả, cái này luyện khí sĩ đại đạo vẫn như cũng là một con đường chết. Bên địa cân đối lao tổ đã nuốt mất cuối cùng một ngụm tinh hoa nhật nguyệt, mở to mắt, rượu. Tuyệt không thể tả. Đoạt tiên địa chi tạo hóa, luyện nhật nguyệt chi huyền cơ. Lấy thiên địa tạo hóa, càn khôn hùng lô, luyện thành một lò không giả thuốc. Thành tựu không già bất hủ chi thể, lột sắc thành tiên tiên đạo thể, càng có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng giữa thiên địa vô tận huyền cơ. Cân đối trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Chỉ bằng một cái tiểu Chu Thiên quyết, ngươi vậy mà thôi diễn ra nhiều như vậy. Thôi Ngư trừng to mắt. Tiểu Chu Thiên quyết cùng chân chính khẩu quyết tu tiên trên lệnh đâu chỉ cách xa và đậm. Song phương quả thực là một cái diêm thương, một cái là chính xác chỉ đạo đạn đạo, có thể so tính sao? Thôi Ngư lúc này rất muốn tiến lên đào lên người quái dị ma thần đầu hỏi một câu, ngươi còn là người sao? Không đúng, ngươi hay là thần sao? Liền xem như thần, cũng không thể như thế nghịch tiên a, bất quá là một thiên căn bản nhất tiểu Chu Thiên pháp quyết mà thôi, ngươi vậy mà thôi diễn ra nhiều như vậy. Thôi diễn ra chân chính tu tiên luyện khí pháp môn. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, bất quá cũng chỉ như vậy. Đây chỉ là chúng ta cơ bản nhất bản năng, có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên. Đây là cơ bản nhất bản năng, đừng nói cho ta ngươi làm không được. Cân đối kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, một bộ kỹ xảo của ngươi quá mức sốc nổi, quá mức ngạc nhiên biểu lộ. Thôi Ngư nghe vậy không còn gì để nói, hắn lúc này thật rất muốn nói, tại hạ làm không được. Tại hạ thật làm không được a. Loại bản năng này, hắn cũng rất muốn có được. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, Hồng Hoang tu sĩ tại đại thiên thế giới làm sao đến mức là xe? Làm sao đến mức chỉ có thể đi quỷ dị đại đạo? Này diệu pháp tự thành một đạo, ta nhưng là thiếu ngươi nhiều lắm. Lúc này chúng ta nhân quả kết lớn. Bên kia người quái dị ma thần mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nên như thế nào hóa giải nhân quả đâu? Nhân quả? Thôi Ngư nghe vậy hãi hùng kiếp vía, hắn hiện tại liền sợ nhân quả không nghe được nhân quả hai chữ. Chúng ta lúc nào kết xuống nhân quả? Rất lớn nhân quả. Thôi Ngư tiểu tâm can phanh phanh cuồng loạn, muốn ta nói chúng ta không có nhân quả, giữa chúng ta cái gì cũng không có, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Nói bậy bạ gì đó, nhân quả há có thể nói không có liền không có, mà lại tự thành một đạo đại cơ duyên, ngươi nói nhân quả này lớn không lớn? Cân đối nhìn Thôi Ngư một chút. Không có nhân quả. Không có nhân quả. Giữa chúng ta không có nhân quả. Chỉ cầu ngày sau nếu có người hỏi ngươi, cái này tiểu Chu Thiên Quyết ngươi từ nơi đâu tới, ngươi chớ có đem ta khai ra là được. Thôi Ngư vội vàng khoát tay, giữa chúng ta không có nhân quả. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan. Cái gì tiểu Chu Thiên Diệu Quyết? Hoàn toàn là chính ngươi tìm hiểu ra tới, cùng ta không có chút quan hệ nào. Thôi Ngư trong lòng có điểm hoảng, thậm chí cảm giác chuyện này quả thực là không hiểu đấu, thế giới này căn bản cũng không có thiên đạo tồn tại, hắn làm sao lại luyện khí thành công bước vào con đường tu tiên? Mặc dù nói không có thiên đạo chứng không đắc đạo quả, nhưng là không gánh nổi tên này lại thôi diễn xuống dưới, đi ra mặt khác một đầu thuần túy luyện khí sĩ đại đạo a. Chính mình thế nhưng là cùng đối phương có truyền đạo tri ân, vạn nhất đối phương ngày sau dẫn xuất sự cố đến, chính mình có thể chạy không thoát. Những lão gia hỏa kia suy tính nhân quả cách không chú sát, cũng sẽ không quản chính mình có phải hay không vô tội. Bất quá lúc này Thôi Ngư trong lòng ngược lại cũng có chút chờ mong, tên này nếu là thật có thể tìm ra một đầu không cần thiên đạo, không cần chứng thành đạo quả, liền có thể tiếp tục tu luyện đi xuống luyện khí khẩu quyết, mình tại Hồng Hoang thế giới vấn đề khó khăn lớn nhất cũng giải quyết. Ngươi nói không có nhân quả liền không có nhân quả chi lực chính là cố định sự thật, coi như thần ma cũng không có cách nào chi phối. Trừ phi là tìm đến trong truyền thuyết nhân quả hỗn độn ma thần, mời hắn cưỡng ép chặt đứt nhân quả. Nhưng một đạo chi nhân quả quá mức trắng kiện, chỉ sợ hỗn độn ma thần phục sinh, cũng muốn mắt trợn tròn. Cân đối có chút đau đầu, không khỏi phản bác câu. Vậy chúng ta đem nhân quả hóa giải không phải? Thôi Ngư nhìn xem Cân Đối, hắn cảm thấy tên này có chút không đáng tin cậy, ngày sau nhất định dẫn xuất nhiều loạn liên lụy đến chính mình, ngươi nói biện pháp, như thế nào hóa giải nhân quả, chúng ta đem nhân quả hóa giải mất. Về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, chúng ta lại không liên lụy. Ngươi tựa hồ rất sợ cùng ta kết xuống nhân quả. Làm sao? Cùng ta kết xuống nhân quả, sẽ còn bôi nhọ ngươi, liên lụy ngươi phải không? Cân Đối tức giận nhìn về phía Thôi Ngư. Làm sao lại? Làm sao lại? Chính là nhân quả này thật sự là quá mức nặng nề, tại hạ sợ thân thể nhỏ bé không đủ sức. Thôi Ngư xấu hổ cười một tiếng, ngài hay là nói một chút hóa giải nhân quả biện pháp đi. Nhìn Thôi Ngư một chút, Cân Đối xấu xí giữ tận đầu ngửa đầu nhìn lên trời nói nhỏ nói nhân quả này thật sự là quá lớn, đem ta bồi đi vào sợ cũng hóa giải không được. Muốn hóa giải nhân quả biện pháp chỉ có một đầu, đó chính là đưa ngươi từ giữa thiên địa xóa đi. Đến lúc đó giữa chúng ta nhân quả tự nhiên cũng liền không tồn tại. Cắt. Thôi Ngư ngây ngẩn cả người, cả kinh mồ hôi lạnh trên trán chảy xuôi, một đôi mắt sợ hãi nhìn xem Cân Đối, lao tổ, ngài cũng không thể dạng này. Ta đem khẩu quyết truyền cho ngươi, ngài cũng không thể như thế lấy bán trả ơn a, ngươi là tiên tiên ma thần, ngươi đến có điểm mấu chốt, giảng đạo đức. Ha ha ha, bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút, nhìn đưa ngươi dọa cho đến. Cân Đối thấy vậy một màn không khỏi cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái, chỉ đùa một chút làm dịu bầu không khí, đạo hữu chớ trách. Đạo hữu chớ trách. Thật sự là nói đùa. Thôi Ngư như chim sợ cành cong, hắn nghĩ tới Hồng Vân, cái kia chết oan quỷ xui xẻo. Là nói đùa. Cân Đối nhìn về phía Thôi Ngư, hóa giải nhân quả biện pháp có thật nhiều chủng, đơn giản nhất là ta thu ngươi làm đồ đệ, độ ngươi thành đạo. Chỉ là ngươi dung hợp vận rủi phát tắc, cái kia dám thu ngươi làm đồ đệ sợ là chết không yên lành. Bằng không ngươi cho thêm ta một chút tiên tiên linh bảo, chúng ta xem như giải quyết xong nhân quả. Lại cho ta nói một chút ngươi Cân Đối phát tắc. Thôi Ngư cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Cũng là cái biện pháp. Chỉ là giữa ngươi và ta nhân quả quá lớn, chính là một đạo nhân quả, coi như cho ngươi tìm tới 10 món 8 món tiên tiên chí bảo, sợ cũng không cách nào hóa giải. Huống hồ tất cả mọi người là ma thần, ngươi có ngươi pháp tắc, ngươi nghe ta Cân Đối pháp tắc có làm được cái gì? Cân Đối nhìn về phía Thôi Ngư, cho tới bây giờ, duy nhất có thể hóa giải nhân quả biện pháp, chỉ có một đầu. Nói đến đây Cân Đối không khỏi âm trầm cười một tiếng, cả kinh Thôi Ngư tóc gáy dựng lên, lời nói thốt ra, đem ta hủy diệt. Từ giữa thiên địa triệt để xóa đi. Cân Đối cười hắc hắc, phối hợp thêm cái kia xấu xí đầu, càng thêm dữ tợn của bố, ngươi nếu là không phải muốn ta đưa ngươi từ giữa thiên địa xóa đi, thành toàn ngươi cũng tịnh không gì không thể. Đại ca, lão tổ tại cùng ngươi nói đùa đâu? Mây xanh dí dỏm thanh âm tại Thôi Ngư vang lên bên tai, sau đó lại một đôi mắt nhìn về phía Cân Đối, lão tổ, ngươi liền chớ có trêu đùa đại ca, mau nói biện pháp giải quyết đi. Cân Đối nghe vậy cười một tiếng, một đôi mắt nhìn xem chưa tỉnh hồn Thôi Ngư, thật không biết trong đầu của ngươi đều đựng cái gì, cả ngày đều là chém chém giết giết nhân quả xóa đi, thật là quái quá thay. Thôi Ngư nghe vậy đều muốn khóc, đại ca cha, không mang theo như thế hù dọa người. Nghe nói Thôi Ngư đại ca cha xưng hô, Cân Đối khuôn mặt lập tức đen lại, không biết nên như thế nào hóa giải nhân quả. Thôi Ngư vội vàng nói sang chuyện khác, ta tự có tính toán, đến lúc đó ngươi liền biết. Cân Đối không có trả lời, mà là mập mờ suy đoán nói câu, lão tổ, ngài nhưng chớ có nói chuyện nói một nửa, ngài mau nói cho ta biết đi, tiết kiệm ta cả ngày lo lắng đề phòng. Thôi Ngư bất đắc dĩ, không biết người quái dị này mà thần bán cái gì cái nút, chỉ có thể ra vẻ tội nghiệp nhìn xem Cân Đối. Cân Đối cười cười, nói sang chuyện khác, ngươi lúc trước chuyển ta khẩu quyết tự thành một đạo, cùng đại hoang bây giờ chủ lưu tu hành hoàn toàn khác biệt, chỉ là khẩu quyết kia quá mức đơn sơ, các loại sơ hở quá nhiều, thế là ta lúc trước nhập đạo tối tăm, bù đắp trong đó các loại sơ hở, hơn nữa còn đem nó sửa cũ thành mới, đã sáng tạo ra hoàn mỹ Chu Thiên Quyết. Cân đối lúc này có chút đắc ý, ta Chu Thiên Quyết là ngươi cái kia Chu Thiên Quyết 129,600 lần, công thành thời điểm có thể tiếp ứng giữa thiên địa bên trong tối tăm pháp tắc là cấn nhập tinh khí thần, hình thành vô thượng thần thông, vì ngày sau lộ sắc thành tiên thiên đạo thể đánh chuẩn bị. Cân đối lúc này trong thanh âm đầy đắc ý 129,600 lần. Thôi Ngư con mắt lập tức sáng lên, một đôi mắt trơ mắt nhìn Thôi Ngư, lão tổ, làm thần muốn uống nước nhớ nguồn, làm thần không thể quên tội nguồn, muốn phúc hậu. Nghe hoàn mỹ tiểu Chu Thiên Quyết, Thôi Ngư lập tức đem tất cả ưu phiền đều ném tại sau đầu. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Mặt pháp thế giới bạn bật về với bụi đất tiên thần diệt tuyệt, luyện khí khó khăn nhất là cái gì? Một thì là tiên thiên không tại, không cách nào chứng đạo đạo quả. Thứ hai là hậu thế khẩu quyết điều giữa thiên điệu biếng nhác khí tốc độ chậm đáng thương, tăng lên 129,600 lần hiệu suất tiểu Chu Thiên Quyết, hắn là thật tâm động muốn từ cái này phiên bản siêu cấp bản tiểu Chu Thiên trông được xem xét, có thể hay không tìm ra tăng lớn điều động mạt pháp biếng nhác khí cơ hội, đây mới là chủ yếu nhất. Chương 1239, Hồng Quân vấn đạo chương 1239, Hồng Quân vấn đạo có thể đi luyện khí sĩ đại đạo, Thôi Ngư là tuyệt không còn muốn chạy ma thần đại đạo. Đồng thời Thôi Ngư cũng âm thầm cảm khái, này xui xẻo ma thần hay là có một tay một cái tiểu Chu Thiên Quyết đều nhìn ra nhiều môn như vậy đạo, nhìn cũng không phải như vậy quỷ mụng. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư hấp tấp ánh mắt, không khỏi trong lòng cười thầm, là cái không có ý đồ xấu chính là có một chút không tốt, ưa thích lung tung nhận trà. Cái này viên mãn Chu Thiên Quyết ta tự nhiên muốn chuyển cho ngươi, chỉ là cân đối nói đến đây, sắc mặt u buồn, ta luôn cảm thấy này luyện khí chi đạo tạo hóa không có tận cùng, nhưng không có chút đầu mối nào. Chỉ dựa vào bộ này tiểu Chu Thiên Quyết mặc dù có thể thông qua chỉ lân phiến trào ở giữa thăm dò đến luyện khí vô cùng minh ngông, nhưng cũng vô pháp nhìn thấy cái kia thiên địa rộng lớn hơn. Tiểu Chu Thiên Quyết phía sau cảnh giới, không biết đạo hữu có thể chỉ giáo. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời lại có chút chết lặng, tiểu Chu Thiên phía sau khẩu quyết hắn đương nhiên biết, năm đó thông thiên giáo chủ thế nhưng là chuyển hắn khẩu quyết, chỉ là hắn dám nói sao. Phía sau khẩu quyết đều cần thiên đạo phụ tá cần hướng thiên đạo cầu lấy chứng thành chính quả, đến lúc đó chính mình đem khẩu quyết nói ra, cần thiên đạo tu luyện bộ phận giải thích thế nào. Đối mặt với người quái dị ma thần trông mong thần thái, Thôi Ngư trong lòng do dự, trong lúc nhất thời khó mà đoạn tuyệt, bởi vì hồng hoang thế giới luyện khí pháp môn cùng thế giới này chưa hẳn tương xứng a, đến lúc đó chính mình chẳng phải là để lộ. Những lão gia hỏa này nhưng không có đơn giản mặt hàng, nhất định có thể suy đoán ra ta đến từ tại một thế giới khác. Bất quá Thôi Ngư là ai a, rất nhanh liền nghĩ ra giải quyết biện pháp. Đến tiếp sau công pháp ta nhưng lại không biết, ta cũng chưa từng thôi diễn mà ra, bất quá liên quan đến tiếp sau cảnh giới, ta lại có mấy phần phỏng đoán. Thôi Ngư đạo: "A, còn xin đạo hữu chỉ giáo." Cân đối con mắt lập tức sáng lên, lóe lên từ ánh mắt một vòng khiêm tốn chi sắc. Đến tiếp sau tu hành, đơn giản là 16 chữ: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Thôi Ngư vừa nói ngẩng đầu nhìn xem thương cung, sẽ có hay không có lôi điện hạ xuống tới đánh chết chính mình. Bất quá còn tốt, Thôi Ngư lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, hắn phảng phất là buồn lo vô cớ. Thật đơn giản 16 chữ, nhưng nói rõ tiên lộ tinh túy. 16 chữ, 8 cái cảnh giới: luyện tinh, hóa khí, luyện khí, hóa thần, luyện thần, phản hư, luyện hư, hợp đạo. Tiểu Chu Thiên Quyết chính là đơn giản nhất luyện khí giai đoạn, nội luyện bản thân chi tinh khí, tính không được tu tiên đại đạo, chỉ có thể coi là được là chính là hết thảy tiên đạo khởi nguyên, hết thảy tu hành chi điểm xuất phát. Chính mình đem tinh túy nói, nhưng là vùng thế giới này không có thiên đạo, cân đối có thể lĩnh ngộ ra cái gì, vậy coi như không phải mình có thể chi phối. Nói dứt lời sau Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem cân đối, tên này nếu là tìm hiểu ra không cần tiên đạo liền tu hành pháp môn, chính mình cũng có thể tại hồng hoang thế giới khai sáng một đạo a. Đến lúc đó chính mình cũng có thể thành tiên làm tổ a. Cân đối nghe nói Thôi Ngư lời nói, cả người như bị sét đánh, ngơ ngác đứng ở nơi đó, như là một cái pho tượng, triệt để đã mất đi khí cơ, tựa hồ cùng thiên địa thương khung hòa làm một thể. Luyện tinh hóa khí. Vất Yêu cũng lộ ra thần sắc tò mò, lúc này toàn bộ Vân Đoá lâm vào suy tư, quanh thân tản mát ra một cỗ huyền diệu ý cảnh. Nhìn xem lâm vào trạng thái ngộ đạo hai người, Thôi Ngư có chút mà bức. Hắn nói cái gì? Nói cái gì vô thượng đại đạo chân ngôn sao? Bất quá chỉ là thật đơn giản 16 chữ mà thôi, làm sao đều lộ ra một bộ rất có thu hoạch, tựa hồ cảm nhận được thiên địa đại đạo áo nghĩa dáng vẻ. Không phải liền là một cái luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo sao? Có gì ghê gớm đâu? Hắn thì thầm mấy chục hơn trăm lần, không phải cũng vẫn như cũ cái gì cảm ngộ cũng không có. Ngay tại Thôi Ngư lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi thời điểm, thời gian một chút xíu trôi qua, Thôi Ngư trong lúc rảnh rỗi tu luyện hành cấp hai âm, không ngừng lấy hành cấp hai âm rèn luyện thể nội nguyên thần. Đáng tiếc, mặc dù hồng hoang khắp nơi đều là tiên tiên chi khí, hắn lại từng kia cũng hấp thu không đến. Cứ như vậy thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Thôi Ngư bằng vào nhà mình cố gắng, quấy giày đòi hỏi đem cái kia hành cấp hai âm luyện hóa vào trong nguyên thần. Cùng nguyên thần bên trong thi chó phách bên trong. Nguyên thần chính là linh hồn một loại trạng thái huyền diệu. Tu thì thành thần, tan thì thành tam hồn thất phách. Luyện thành nguyên thần cũng không phải là nói tam hồn thất phách liền biến mất, tam hồn thất phách kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là cải biến chính mình hình thái mà thôi. Thôi Ngư lóe lên từ ánh mắt một vòng trầm tư, hành cấp hai âm bị hắn rèn luyện nhập thi chó phách bên trong, đã cùng thi chó phách hòa làm một thể, sau đó còn muốn tu luyện, cũng không phải là hắn cảnh giới này có thể chi phối. Ta đến tột cùng tại hồng hoang ngây người bao nhiêu nhật nguyện? Bằng vào ta phàm nhân hồn phách, thậm chí ngay cả hành cấp hai âm đều luyện nhập hồn phách. Thôi Ngư lúc này có chút lo lắng, cũng không biết nguyên bản thế giới qua bao nhiêu thời gian, vạn nhất đường xa bên trong người đem mình làm tử thi, sau đó một mùi lửa đốt, đến lúc đó coi như phiền toái. Tựa như là thiết quải Lý Huyền, bất quá là ngắn ngủi 7 ngày vượt qua kiểm tra liền bị đồ đệ nghĩ lầm thân tử hồn diệt, trực tiếp thiêu hủy nhục thân, sau đó không thể không phụ thân tên ăn mày trên thân thể. Hắn hiện tại cũng đã luyện thành nguyên thần, mặc dù nguyên thần là ngoài ý muốn luyện thành, nhưng cũng có phụ thân năng lực. Thôi Ngư nhìn xem đỉnh đầu hừng hực đại nhật, soi sáng muôn phương thế giới, tựa hồ có hai cái quái điểu tại Thái Dương tinh bên trong dương cánh, thôn phệ lấy giữa thiên địa hỏa diễm. Sợ không phải đi qua hơn ngàn cái ngày đêm. Trên trời một ngày dưới mặt đất một năm, tiên giới còn như vậy, cái kia hồng hoàng thế giới đâu? Nhục thể của ta xương vụn sợ là đều muốn nát không có đi. Thôi Ngư lòng nóng như lửa đốt, đáng tiếc nhưng không có biện pháp gì, đụng tới như thế một cái không đáng tin cậy hệ thống, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hệ thống nhỏ cũng rất vô tội a. Bắt gặp thế giới nhân vật chính, nhận lấy thiên đạo ý chí chú ý, hắn có thể làm sao? Lại đi nhìn người quái dị ma thần, lúc này cân đối quanh thân khí cơ chấn động, thể nội tựa hồ có ngàn vạn khí tượng lưu chuyển, một cỗ bất hủ bất diệt, không thiếu bất ma khí cơ tại lồng ngực quanh quẩn. Lúc này cân đối tựa hồ phát sinh một loại không hiểu biến hóa, trong thân thể trùng điệp gấp, tựa hồ đang ma thần trong thân thể, còn có một bộ tân sinh thân thể tại thai nghén. Cái kia ngàn vạn khí tượng lúc này diễn hóa mà ra, không ngừng tiếp ứng tiên địa bát hoang linh khí, rót vào cân đối thể nội, tương trợ nó trong thân thể cỗ kia trùng điệp thân thể thủy biến. Cái này ngàn vạn khí tượng, Thôi Ngư cái kia nông cạn tu vi nhìn không ra, chỉ cảm thấy lúc này cân đối khí cơ ngay tại không ngừng suy sụp, khí cơ như là sườn đồi giống như phi tốc hạ xuống, trẻ tuổi thân thể không ngừng già yếu. Lúc đầu vô cùng vô tận sinh cơ, đang điên cuồng trôi qua, như là loạn khí bóng ra. Kaka, lão tổ là thế nào? Tại sao ta cảm giác sinh cơ của hắn, sinh mệnh bản nguyên, một thân thực lực ngay tại phi tốc cắt giảm suy yếu, nhưng cũng cảm giác tại lão tổ trong thân thể có một loại chí tôn chí quý, chí cao vô thượng đại khủng bố ngay tại thanh nén. Vân Tiêu trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, một lúc sau ung dung thở dài, hắn sợ là đem chính mình cho luyện hỏng. Ta liền biết, không có thiên đạo tình huống dưới muốn đi tu tiên đại đạo căn bản cũng không khả năng, thấy không, tu luyện xảy ra vấn đề con lúc này tốt, đem chính mình cho luyện hỏng. Giữa thiên địa đều có định số, lúc này lão gia hỏa đem chính mình cho luyện hỏng ngươi nhanh lên chạy trốn đi, miễn cho lão gia hỏa tỉnh lại giận chó đánh mèo chúng ta. Ta là chạy không thoát, chỉ có thể cố định ở chỗ này, nhưng là ngươi có thể chạy a. Thôi Ngư đối với Vân Tiêu nói ngươi chạy đến một cái địa phương bí ẩn giấu đi, thánh nhân chưa từng trước khi xuất thế, tuyệt không thể đi ra. Kaka, ngươi ta đồng sinh cộng tử, ta là tuyệt sẽ không vứt bỏ ngươi. Còn nữa nói, lão tổ không phải loại người như vậy. Tiên thiên thần linh sinh mà thần thánh, làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu? Vân Tiêu vây quanh Thôi Ngư đi dạo. Thôi Ngư giơ lắc đầu, ngươi là không biết, biết người biết mặt không biết lòng, tên này thực lực thấp, xem xét chính là suy thần chuyển thế, có thể có cái gì phẩm tính? Bạn nhất thẹn quá hóa giận, làm ra chó cùng rất dậu sự tình đến, chúng ta cũng không có cách nào phản kháng, chẳng sớm làm chạy đi. Đại ca, ngươi đừng nói nữa. Vân Tiêu nhìn về phía Thôi Ngư phía sau, cân đối lao tổ chẳng biết lúc nào đã thu thần thông, sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt đứng ở nơi đó. Vì sao không thể nói? Hắn bây giờ tại trạng thái tu luyện, chẳng lẽ còn có thể nghe thấy phải không? Tên này chính là thực lực thấp, ngay cả ta bẫy dập đều có thể đem hắn trượt chân chó gầm phân, hắn không phải thực lực thấp là cái gì? Thôi Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Vân Tiêu cả kinh vội vàng dùng vân đoá huyền hóa ra một bàn tay đến, vương kín Thôi Ngư miệng. Ở sau lưng nó, cân đối lao tổ gương mặt vừa đen ba phần. Thật sự là một khi ngã sắp xuống, trở thành tiên của hận. Hắn cân đối hận a. Nếu không phải bận rủi quân thân, sao lại rơi vào nói đến đây trôi? Chuyến đi hắn đường đường hồng quân đại ma thần, như thế nào đối mặt hồng hoang chúng sinh? Ngươi che miệng ta làm gì? Như sắt thép sự thật, chẳng lẽ còn không khiến người ta nói phải không? Lại nói hắn lại nghe không thấy. Hắn hiện tại là trạng thái ngộ đạo, lục cảm đều chìm vào thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ bên trong, sao có thể nghe thấy hai ta đối thoại đâu? Chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi chính là như vậy hình tượng? Cân đối mặt đen lên, trong thanh âm tràn đầy âm trầm. Lão, lão tổ, ngài không phải đang tu luyện sao? Nói thế nào xuất quan liền xuất quan. Thôi Ngư nghe nói thanh âm như bị sét đánh, thanh âm không khỏi một trận cứng ngắc. Hít sâu một hơi, sau đó mặt không đổi sắc xoay người lại, một đôi mắt to vô tội nhìn xem cân đối, thật giống như lúc trước lời nói, căn bản cũng không phải là hắn nói một dạng. Ân, cũng không phải là hắn nói. Đúng phải một chút nan đề. Cân đối không có cùng Thôi Ngư so đo, mà là lóe lên từ ánh mắt một vòng thần sắc hoang mang. Lao tổ đụng phải vấn đề nan giải gì? Thôi Ngư trông mong nhòm lên đi. Ngài làm sao bộ dáng này? Có phải hay không bị tiên địa pháp tắc phản vệ? Lao tổ, ta cùng ngài giảng, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta a. Cùng ta không có quan hệ. Quan hệ thế nào cũng không có. Đây đều là chính ngài nhất định phải tu luyện, ngài thánh thể bị thương nặng, nhưng không liên quan chuyện của ta. Thôi Ngư nhìn trước mắt cân đối ma thần giật mình tê lên, chỉ gặp cân đối ma thần hỗn độn ma thần thân thể lúc này thế mà khô quắt xuống, giống như là xẹp khí bóng ra, nhìn là một chút ba ba, toàn bộ tựa như là rút lại một dạng. Thôi Ngư thấy vậy không nói hai lời, trực tiếp trước đem tất cả liên quan đều vây khô chỉ toàn. Bị thương nặng. Cân đối không hiểu, ta hiện tại trạng thái tốt ghê gớm, ngươi từ nơi nào nhìn thấy ta bị thương nặng? Cân đối cảm thấy có chút ngượng bức. Hắn hiện tại trạng thái há lại chỉ có từng đó là tốt, quả thực là tốt không thể tốt hơn. Vậy mà tu luyện ra trong truyền thuyết quận cổ đại thần mới có thể có đạo thể, dễ như trở bàn tay cảm ngộ giữa thiên địa các loại pháp tắc, các loại áo nghĩa, còn có so đây càng tốt trạng thái sao? Chỉ là muốn từ hỗn độn ma thần lột xác thành tiên tiên đạo thể không phải bình thường khó khăn, cái kia tiên tiên đạo thể còn tại hắn ma thần trong thân thể thai nghén, hấp thu hắn ma thần thân thể làm chất dinh dưỡng, cho nên hắn ma thần thân thể mới khô quắt xuống dưới, nhìn giống như là tu hành gây ra rủi ro. Nhưng là đến tột cùng có hay không xảy ra sự cố chính hắn còn không biết sao. Ở giữa thiên địa này vô số đại đạo, vô số pháp tắc, ở tại trong mắt đều là có thể thấy rõ ràng, đưa tay nhưng phải. Thôi Ngư nhìn xem hình thể dàn mua, khô mục không chịu nổi cân đối, miệng giật giật, vậy mà không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Hắn sợ cân đối không cẩn thận đem chính mình cho lừa chết, chỉ là lại sợ tùy tiện mở miệng, đối phương sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Lao tổ gặp vấn đề nan giải gì? Thôi Ngư có chút mất tự nhiên nói sang chuyện khác, nhìn xem khô quắt cân đối, không khỏi có chút chột dạ. Luyện thần phản hư đằng sau con đường phía trước trở nên mông lung, giống như kỳ ổ cả sủi lệ xa không thể được, ta luôn cảm thấy tựa hồ kém thứ gì. Cân đối nhìn về phía Thôi Ngư, hy vọng Thôi Ngư có thể vì hắn giải đáp. Kém cái gì? Thôi Ngư không hiểu, lập tức lại trong lòng khẽ động, hắn đã có phỏng đoán, hắn biết kém thiên đạo, kém đạo quả. Phản hư đằng sau cần chứng thành đạo quả, cái này thế giới thần bí ngay cả thiên đạo đều không có, từ đâu tới đạo quả? Thế giới này không có thiên đạo tự nhiên cũng liền không có khả năng có thiên đạo đạo quả. Luyện khí sĩ chi lộ đến đây gây mất. Không biết. Cân đối gọn gàng mà linh hoạt đạo. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, một lúc sau mới bắt lấy trọng điểm nói lao tổ tu luyện tới luyện thần phản hư. Ngươi mới tu luyện bao lâu, vậy mà luyện thần phản hư? Luyện thần phản hư, dựa theo cổ luyện khí sĩ thuyết pháp, hẳn là thành tiên trước đó cảnh giới đi, sau đó thiên tiên đại đạo cần chứng thành đạo quả trách không được đi không nổi nữa. Không được sao? Liền ngay cả bản thổ thế giới ma thần cũng không được sao? Thôi Ngư lúc này trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ bi thương, nếu như cân đối đều không thể đánh vỡ tiên thiên gông cùng xiềng xích đi ra con đường mới, hắn sợ là cũng vô cùng có khả năng đi không ra. Nói cách khác hắn muốn ở thế giới này lăn lộn, nhất định phải một lần nữa mở ra một con đường đến, hoặc là đi bản thổ hệ thống tu luyện. Đây là khó khăn cỡ nào sự tình? Thôi Ngư lúc này trong lòng ngũ vị tạm trần nói không nên lời tư vị gì, là tiên đạo đoạn tuyệt mà bi thương. Làm sao? Tu luyện rất khó sao? Không có cảm thấy a? Tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, còn không phải có tay là được. Muốn tu luyện, liền tự nhiên mà vậy đã đột phá. Cân đối một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, rất khó sao? Nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, Cân đối ma thần cứng nhắc khuôn mặt bên dưới đều là đắc ý, bảo ngươi cháu trai này mỗi ngày chế nhạo ta, nhìn ta này sẽ không hung hăng trang một thanh, để cho ngươi biết đạo ra sự lợi hại của ta, để cho ngươi biết cái gì gọi là kính giả yêu trẻ. Nhìn ngươi về sau còn chế nhạo ta không? Hắn đột phá luyện thần phản hư, đương nhiên biết cảnh giới này có bao nhiêu khó, nếu không chính mình làm sao đến mức kẹt ở chỗ này. Hắn chính là nghe Thôi Ngư lời nói, trong lòng không thoải mái, muốn trang một đợt, lấy lại danh dự mà thôi. Thôi Ngư không nói. Hắn chợt phát hiện, mình bị người quái dị này cho được. Người ta chính mình thôi diễn ra phương pháp tu luyện không nói, còn trực tiếp tu luyện tới phản hư cảnh giới, song phương căn bản cũng không có khả năng so sánh. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thôi Ngư trừng lớn mắt, cố nén không nhìn tới cân đối tâm kia cần ăn đòn mặt, chỉ là đưa mắt nhìn sang phương xa, không khó à? Đương nhiên không khó. Ta chính là không muốn tu luyện, ta nếu là cố gắng tu luyện cho tốt, đã sớm chứng đạo thiên tiên. Thiên tiên? Cân đối lúc này bắt lấy trọng điểm. Không sai, chính là thiên tiên. Chút lòng thành, không có chút nào khó. Thôi Ngư đưa lưng về phía cân đối. Ta nói là, trong miệng ngươi thiên tiên là có ý gì? Cân đối hỏi một câu. Ngươi cũng luyện thần phản hư không biết cái gì là thiên tiên. Ngươi cái này ma thần sợ không phải đang đùa ta. Thôi Ngư xoay người lại nhìn về phía cân đối, lộ ra một bộ ngươi có phải hay không đang cố ý đùa ta biểu lộ. Nhưng ta thật không biết thiên tiên là cảnh giới gì. Cân đối ma thần ra mặt đỏ lên, ta phải biết sao? Ngươi cũng luyện thần phản hư nên không biết sao? Thôi Ngư hỏi một câu. Cân đối lao tổ không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắn cảm thấy mình bị đánh mặt, lúc trước còn nói rất đơn giản, bây giờ người ta hỏi mình, hắn vậy mà không biết. Ngươi sợ không phải tu chính là giả đạo đi? Ngay cả thiên tiên đều không có chứng thành, cũng dám nói mình luyện thần phản hư. Thôi Ngư lại bắt đầu ác miệng tổ tính. Loại cơ thật là lớn đánh mặt hiện trường. Hắn liền không nhìn nổi đối phương phách lối. Chương 1240, Tiên văn cùng trời quy chương 1240, Tiên văn cùng trời quy cân đối một đôi mắt nhìn trước mắt tiểu nhược kê, trong lúc nhất thời lại bị đối phương đỉnh á khẩu không trả lời được. Vậy ngươi có thể cùng ta nói một chút, thiên tiên đến tột cùng là cái gì? Cân đối lúc này buông xuống tư thái thỉnh giáo. Nói thiên tiên, liền muốn nói ra quả. Thôi Ngư nhìn xem cân đối, hiện tại tiên lộ đều gây mất, hắn cũng là không còn che giấu, tam hoa tụ đỉnh, chính là kim tiên. Biết ba chánh năm, chính là thái ất. Vũ khí triều nguyên, chính là đại la. Thôi Ngư nhìn xem cân đối, nhàn nhạt phun ra 24 chữ. Đương nhiên, mấu chốt nhất hắn chưa hề nói, muốn chứng thành đạo quả, lại cần phải có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là cần phải có thiên đạo tồn tại. Tam hoa tụ đỉnh, chính là kim tiên. Biết ba chánh năm, chính là thái ất. Vũ khí triều nguyên, chính là đại la. Đó là vật gì? Cân đối nghe nói Thôi Ngư lời nói, cả người trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Thôi Ngư nói đến chữ hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Có thể hay không nói rõ chi tiết nói? Cân đối một đôi mắt trơ mắt nhìn Thôi Ngư. Chính là trong quá trình tu hành một loại dị tượng, một loại công quả nghiệm chứng mà thôi. Minh bạch liền hiểu, không do nói cũng không hề dùng. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, cân đối rơi vào trầm tư trạng thái, nó quanh thân khí cơ không ngừng biến hóa, nhưng cũng từ đầu đến cuối chạm đến không đến cái kia xa xôi tiên đạo chính quả. Bất quá là hưởng phí sức lực thôi, cái này thế giới thần bí không có ngày Thôi Ngư dễ cận nói đến một nửa. Bên kia cân đối lao tổ quanh thân từng đạo khí cơ lưu chuyển, quanh thân thời cơ tựa hồ không ngừng mà mèo, cùng tiên địa hòa làm một thể, lâm vào đặc biệt trạng thái nội đạo. Cái này hiểu, ta nói cái gì không có. Nhìn xem lại một lần lâm vào trạng thái ngộ đạo cân đối, Thôi Ngư lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức hỏi Vân Tiêu. Vân Tiêu trừng mắt nhìn, có chút không rõ ràng cho lắm nhưng Thôi Ngư nhìn về phía cân đối, lúc này có chút mộng bức tiên lộ đều gãy mất tên này còn có thể ngộ đạo. Tình huống như thế nào? Hắn nói cái gì? Hắn cũng không nói gì. Bất quá là hậu thế tất cả người tu đạo thường thức tôi, đã không có nói công pháp, cũng không có nói quan thiếu, bọn hắn làm sao lại hiểu? Thôi Ngư trong lòng âm thầm cô, hiểu thì có ích lợi gì? Thế giới này lại không có thiên đạo, không có chính quả sinh ra, hắn con đường tu luyện chấm dứt. Liền xem như hắn ngộ đạo lại sâu, cũng là kỳ ổ cả sủi để không có khả năng đột phá, nhiều lắm thì tại tiên đạo phía dưới trên đường nhiều đi một đoạn đường thôi, chỉ nói là đến nơi đây Thôi Ngư lời nói bỗng nhiên dừng lại, một đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía cân đối ma thần, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, tình huống như thế nào? Cái này sao có thể? Chỉ thấy cân đối quanh thân thời cơ miểu miểu, cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó kỳ diệu khí cơ kêu gọi kết nối với nhau, cái kia kỳ diệu khí cơ rơi vào cân đối ma thần khánh vân bên trong cấp tốc cắm rễ, tách ra vô lượng và mình, gọi cân đối ma thần quanh thân trăm trượng đều bặm mẻo, bị cố khí cơ kêu bao phủ nắm trong tay. Sau đó chỉ thấy cân đối đỉnh đầu đóa đóa kim hoa nở rộ, qua trong dây lát liền mở vô tận, không biết có mấy chục triệu đóa, hóa thành màu vàng khánh vân, trôi nổi tại đỉnh đầu, tầng tầng gấp gấp vô cùng vô tận, muôn hình vạn trạng. Sau đó ngực nó ngũ sắc thần quang lưu chuyển, năm đạo nhan sắc khác nhau màu sắc rực rỡ khí cơ từ giữa thiên địa tụ đến, sau đó thuận đan điển, thiên trung, đi ngược dòng nước, từ bách hôi tiến vào đỉnh đầu tam hoa bên trong, dung nhập vô tận khánh vân ở giữa. Khi đó ở giữa khánh vân bên trên ngũ quang thập sắc lưu chuyển, chiếu rọi phương viên trăm dặm, vô cùng vô tận quần quần thời cơ tụ đến, rót vào trong khánh vân. Nhìn xem khí cơ kia, Thôi Ngư cả kinh con ngươi co bảo, hắn mặc dù cảnh giới không có, nhưng là nhãn lực còn tại, hắn phát hiện này xui xẻo ma thần tựa hồ thật đúng là dạy vò ra trò mới, có vẻ như tại luyện khí sĩ trên đại đạo tránh đi chính quả, đi ra con đường mới. Cân đối đỉnh đầu trong khánh vân, vô tận kim hoa cùng ngũ khí kêu gọi kết nối với nhau, sau đó cùng toàn bộ thế giới thần bí cảm ứng, vậy mà diễn hóa xuất từng đạo huyền diệu khó lường phù văn kia không ngừng tại trong khánh vân lưu chuyển. Thôi Ngư nhìn xem cái kia từng đạo phù văn, chỉ cảm thấy ngàn vạn khí tượng, vô tận áo nghĩa đập vào mặt, rót vào thần hồn bên trong. Sau đó Thôi Ngư chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, cái kia vô cùng vô tận tin tức muốn đem nó nguyên thần nó bạo. Gia hỏa này ngộ ra tới cái gì? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào khánh vân bên trên phù văn, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kích động, tên này tựa hồ thật thôi diễn ra một đầu con đường mới, mình tại hồng hoang thế giới tu luyện có hy vọng. Lúc này liền xem như phù văn kia bên trong tin tức phô thiên cái địa rời sông lấp biển giống như mãnh liệt mà đến, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư nguyên thần cho nó bạo mở, nhưng là hắn cũng không muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt. Luyện khí chi lộ có hy vọng vậy. Chỉ là Thôi Ngư tu là quá yếu, mới nhìn ba cái hô hấp liền có vô cùng vô tận tin tức bao trùm tới, muốn đem nó nguyên thần cho nó bạo. Mắt thấy Thôi Ngư nguyên thần muốn bị văn tự kia áo nghĩa sông nổ tung, cân đối bỗng nhiên tỉnh lại, đưa tay ngăn cách Thôi Ngư ánh mắt, ngươi cái này nho nhỏ tu vi, như thế tạo hóa cũng là ngươi có thể thăm dò. Hô hô hô, Thôi Ngư miệng lớn thở hổn hển, toàn bộ nguyên thần đều đang không ngừng mà mẹo, đó là cái gì? Thiên văn. Cân đối đạo. Thiên văn. Thôi Ngư không hiểu. Ta là trên đời cái thứ nhất bước vào luyện khí sĩ chi đạo đại năng, vừa rồi lòng có cảm giác đem tự thân vô số đại đạo lợi dụng luyện khí sĩ chi đạo trình bày, khai sáng ra 3000 phù văn, mỗi một mai phù văn đều đại biểu cho một đầu đại đạo, ta đem văn tự kia mệnh danh là Tiên văn, đại đạo này ta khác biệt với thần ma đại đạo, xưng là Tiên đạo. Văn tự kia là ta tìm hiểu ra tiên đạo căn bản áo nghĩa, pháp tắc căn bản, chỉ là còn không có tìm đến ngươi nói đạo quả. Cân đối nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt phức tạp, hắn đương nhiên không nói chính mình năm đó từng tại trong hỗn độn cùng bản cổ luận đạo qua, cho nên nắm giữ đại đạo có chút hỗn tạp, lúc này đều là chuyển hóa làm Tiên văn. Cho nên cái kia 3000 Tiên văn có mạnh có yếu, có hoàn chỉnh có không trọn vẹn, đều cần chính mình ngày sau bù đắp. Bất quá hắn mặc dù không có tìm tới Thôi Ngư nói tới đạo quả, nhưng lại đi ra đường thuộc về mình. Một đầu không giống bình thường, độc lập với thần ma đại đạo vô thượng đại đạo. Mà Thôi Ngư lúc này nghe nói cân đối ma thần lời nói, cả người đều chết lặng, hắn vừa mới nghe trước mắt người quái dị ma thần nói cái gì? Tiên đạo? Chẳng lẽ là ta trước đó nói lỡ miệng, đem tiên đạo danh tự nói ra? Không nên à, ta chỉ nói luyện khí chi đạo a, người quái dị này ma thần thế mà đem nhà mình khai sáng đại đạo xưng là tiên đạo. Dị giới bản tiên đạo. Đây con mẹ nó từ nơi sâu xa thật tự có trùng hợp sao? Thôi Ngư lúc này có chút ngượng bức, nghĩ không ra tiên đạo khái niệm này lần thứ nhất phun ra, là xuất từ trước mắt người quái dị này ma thần. Theo lý thuyết ngươi mới là tìm hiểu ra luyện khí thuật, khai ngộ luyện khí sĩ chi đạo người thứ nhất. Đáng tiếc tư chất ngươi có hạn, chậm chạp không cách nào cùng trong cõi u minh đạo cảm ứng, cho nên không thể đem đạo áo nghĩa biến hóa ra. Nói đến đây cân đối ánh mắt phức tạp, là ta chiếm tạo hóa của ngươi, giữa chúng ta nhân quả là kết lớn. Có chút nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Thôi Ngư không hiểu. Gỗ mục không điêu khắc được cũng, hạ trùng không thể ngữ băng cũng. Cân đối gặp Thôi Ngư ngơ ngác manh manh, một bộ ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu dáng vẻ, không khỏi có chút đầu to, thật sự là không thể nói lý. Tạo hóa trêu ngươi. Luyện khí chi đạo như vậy vĩ đại, như vậy trí cao vô thượng, sao gọi như thế cái ngu xuẩn trùng lĩnh ngộ được, trở thành giữa thiên địa cái thứ nhất luyện khí chi tổ. Chẳng lẽ quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc, hay là nói xích tử tâm, gần như là đạo. Nhưng xích tử chi tâm là chỉ tâm linh tinh khiết, cũng không phải ngốc ca. Cân đối trừng to mắt nhìn xem Thôi Ngư, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Hắn vô luận đều muốn không rõ, trước mắt ngu xuẩn trùng dựa vào cái gì có thể cảm ngộ đến tiên đạo lực lượng. Tiên văn là ta năm đó lĩnh ngộ đại đạo căn bản diễn dịch, bèn nói cụ hiện, bất quá là bị ta lấy tiên văn tình thế bày ra, ta hiện tại cũng coi là mở ra một đầu con đường tu luyện. Cân đối giải thích câu, văn này chữ có không thể tưởng tượng nổi chi lực. Cân đối một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta lúc này bất quá là mới lĩnh hội chuyển hóa ra 3000 tiên đạo áo nghĩa căn bản thôi, nhưng cái này 3000 áo nghĩa bên trong cõi u minh có một loại đặc biệt quy củ sắp xếp, ta nếu có thể tìm tới trong đó quy luật, đem nó sắp xếp đi ra, khiến cho 3000 văn tự hóa thành một cái chỉnh thể, tất nhiên có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thôi Ngư nghe vậy giật mình, ta có chút đã hiểu. Nếu như đem tiên đạo ví von thành một cái văn minh, cái kia 3000 văn tự chính là văn minh kia bên trong chữ Hán, mỗi một cái chữ Hán đều có vô số loại ý tứ. Mà 3000 văn tự tổ hợp đứng lên, hóa thành từng thiên tinh mỹ văn trường, đó chính là cân đối nói tới quy luật. Ngươi đã hiểu? Ngươi biết cái gì? Lúc này đến phiên cân đối một bước. Chính hắn còn không có hiểu đâu, Thôi Ngư vậy mà nói hắn đã hiểu. Liền cái này ngu xuẩn trùng cũng có thể hiểu. Nếu là hắn có thể hiểu, cũng sẽ không bộ dáng như vậy, một thân tu vi đơn giản chính là thái kê. Nhìn thấy cân đối trong mắt xem thường, Thôi Ngư lập tức không vui, lão gia hỏa, ngươi xem thường người. Đừng tưởng rằng tu vi ngươi cao liền không tầm thường, thật tình không biết văn đạo có tuần tự thuật nghiệp hữu chuyên công, ta chỉ là không quen cảm ngộ thiên địa pháp tắc mà thôi. Nhưng thôi diễn logic, phát hiện giữa thiên địa quy luật, đúng vậy kém tại người. Ngươi nếu đã hiểu, cái kia không ngại chỉ điểm một phen lão tổ ta. Cân đối cười híp mắt nhìn xem Thôi Ngư, hắn cũng không đi vào trần. Thôi Ngư nhìn lão đạo sĩ một chút, ngươi tên này không khỏi quá mức xem thường người. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Thôi Ngư lập tức liền đem chính mình văn minh chữ Hán, văn chương phỏng đoán nói một lần. Bên kia cân đối lúc đầu ôm hai tay, mới đầu cũng không để ý tới, còn có tâm tư treo gẹo hắn, thế nhưng là đợi nghe nói Thôi Ngư lý luận sau, một khuôn mặt lập tức nghiêm túc lên, trên mặt hứng hở biến mất, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Đợi cho Thôi Ngư nói xong, cân đối nguyên một gương mặt nghiêm túc lên, sắp xếp tổ hợp. Văn chương. Cân đối bàn tay duỗi ra, trong tay xuất hiện một khối bạch ngọc. Mỹ ngọc không tì vết, không có chút nào tì vết, tựa hồ là tạo vật chủ chỗ tạo vật phẩm, trên đó lưu chuyển lên đạo đạo thần quang. Cái kia mỹ ngọc chỉ có lớn chừng quả trứng gà, hiện ra ngọc bản hình dạng, chỉ gặp cân đối tiện tay ném đi, ngọc điệp rơi trên mặt đất, sau đó hóa thành to bằng cái thớt. Cân đối bàn tay vung lên, thần lực trong cơ thể lưu chuyển, tại cái kia ngọc điệp bên trên lưu lại một được đặc biệt văn tự, chính là nó lĩnh hội mà ra tiên văn. Không nhiều không ít, chừng 3000, viết đầy toàn bộ ngọc điệp. Ngươi xem coi thế nào sắp xếp, làm ra một thiên tinh mỹ văn chương. Cân đối nhìn về phía Thôi Ngư. Ngọc này điệp bên trên tiên văn, ngươi cảm thấy nên như thế nào sắp xếp, tạo thành một thiên hoàn mỹ không một tì vết tạo vật tiên chương. Cân đối lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngư, lóe lên từ ánh mắt một vòng vẻ trịnh trọng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Thôi Ngư lại đi nhìn ngọc điệp bên trên văn tự, toàn bộ văn tự tựa như là tăng lên một cái loại bỏ kính, phong bức xạ tấm gương, trong cõi u minh cái kia cố phô thiên cái điệu tin tức trở nên có thứ tự đứng lên, nhu trầm cùng tiếp xúc. Nhìn thấy cái kia văn tự, liền có vô số áo nghĩa tự nhiên mà vậy tràn vào trong lòng, biết được cái kia văn tự hàm nghĩa. Cái này mẹ hắn là siêu kết nối, hơn nữa còn là tăng thêm lưới phòng hộ siêu kết nối. Thôi Ngư nhịn không được mở miệng đậu đen rau muống. Cái kia ngọc điệp bên trên văn tự, trong cõi u minh cấu kết lấy áo nghĩa tại từ nơi sâu xa bản thể, cũng chính là mỗi cái văn tự mặc dù thoạt nhìn là văn tự, nhưng phía sau đều cấu kết lấy giữa thiên địa một loại pháp tắc, văn tự chỉ là pháp tắc biểu hiện hình thức thôi. Văn tự kia nhìn giống con muỗi, giống như đem văn tự viết tại ngọc điệp bên trên, nhưng cân đối chỉ là đem trong cõi u minh văn tự bản nguyên kết nối là cấn tại trên văn tự, là cấn tại ngọc điệp bên trên. Tựa như là trên máy vi tính từng cái website, điểm đi vào là một cái khác nội dung. Thôi Ngư ánh mắt tiếp xúc đến văn tự, giống như bọn chuột nhắt xúc động trên website siêu kết nối. Nhưng thật ra là Thôi Ngư ánh mắt xúc động ngọc điệp bên trên siêu kết nối, sau đó Thôi Ngư xuyên thấu qua ngọc điệp vòng phòng hộ đi thăm dò văn tự bản thể, rốt cuộc không cần lo lắng cái kia không tin tức quanh tạc. Người quái dị này là thực ngữ bức, ta phải thu hồi ta lúc trước lời nói, hắn mặc dù tu vi không ra thế nào, nhưng đầu óc là chân linh quang. Thôi Ngư trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn câu. Thế nào? Có cái gì đầu mối không có? Cân đối một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Chờ chút, văn tự này quá phức tạp, ta nơi nào có nhanh như vậy giải được. Thôi Ngư có chút im lặng. Nương theo lấy cảm ngộ văn tự, Thôi Ngư một đôi mắt ánh mắt bắt đầu trở nên khác biệt, văn tự này, một cái văn tự có khả năng biểu đạt áo nghĩa thật sự là nhiều lắm. 1 2 3 4 5 6. Đừng đếm, một cái văn tự có 129, 600 chủng áo nghĩa. Nơi đây tổng cộng có 3000 văn tự, có áo nghĩa 300.8880 vạn chủng. Cân đối đạo. Thôi Ngư nghe vậy mặt đều tái rồi, 300.8880 vạn chủng áo nghĩa, ai có thể nhớ được? Mà lại ngươi không nên quên bất luận một loại nào áo nghĩa cũng không thể rơi vào giấy bút, liền xem như ngươi muốn học bằng cách nhớ kỹ đều làm không được. Trừ phi là ngươi linh ngộ, triệt để nắm giữ trong đó áo nghĩa, nếu không căn bản là ký không xuống bất kỳ một cái nào văn tự. Nhìn thời điểm ngươi lại lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, nhưng ngươi nếu là không có thể chân chính nắm giữ trong đó quy luật, ánh mắt rời đi sau sẽ có trong cõi u minh một loại lực lượng, đưa ngươi tất cả liên quan tới áo nghĩa ký ức đều xóa đi. Cái này là đạo lực lượng. Đây chính là thiên địa pháp tắc. Mà muốn tạo thành một thiên hoàn mỹ nhất thiên trường, ít nhất phải trải qua 388800000x388000000 lần sắp xếp. Đây quả thực là muốn đem đầu đảo lên cũng làm không được sự tình. Phải biết trong đó mỗi loại áo nghĩa đều là đang không ngừng biến hóa, sao có thể thuận lợi sắp xếp? Cùng một cái văn tự, một giây trước hay là văn tự này, nhưng một giây sau liền sẽ có vô số loại biến hóa, ngươi sắp xếp như thế nào tự? Ngươi cũng không có cách nào sao? Cân đối trơ mắt nhìn Thôi Ngư. Ngươi thần thông như thế ngộ tính cũng không có cách nào, ta có thể làm sao? Thôi Ngư gãi gãi đầu.
Chương 761, trông chất như núi. Chương 761, trông chất như núi. Linh Manh thì càng chú ý những phù văn kia tương quan vết tích, nàng vây quanh một khối nửa chôn phù văn cự thạch bên cạnh, hồn tinh lãnh quang thuận ảm đạm phù văn đường vân di động, ý đồ tìm tới một tia năng lượng ba động, lại chỉ cảm thấy nhận nham thạch băng lãnh cùng tĩnh mịch. Cự thạch bên cạnh tán lạc mấy khối mang theo phù văn vết khắc đá vụn, hiển nhiên là từ trên đá lớn rụng xuống, nàng nhặt lên một khối ước lượng một chút, đá vụn nặng nề thô ráp, phù văn đồng dạng không có chút nào sinh khí, chỉ có thể tiện tay ném vào nguyên địa. Phế tích bầy so trong tưởng tượng càng bao la hơn, hai người xuyên qua hồi lâu, vẫn như cũ không thể trông thấy giới hạn. Dọc đường thất lạc vật liên miên bất tận, phần lớn là mục nát chất gỗ đồ vật, dì xét kim loại linh kiện cùng phá toái bình uống, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tương đối đặc thù vật phẩm. Tỷ như một tôn không trọn vẹn bằng đá pho tượng, chỉ còn lại có một nửa cái bệ, phía trên khắc lấy mơ hồ hoa văn, nhìn không ra nguyên bản hình thái. Có thể là một cây khảm nạm lấy không biết tên bảo thạch quyền trượng, bảo thạch sớm đã mất đi quan trạch, quyền trượng bản thân cũng hiện đầy vết rạn, nhẹ nhàng đụng một cái liền có đá vụn rơi xuống. Những thứ kia đều quá cũ nát, cơ hồ không có thể sử dụng. Linh Manh trực đứng dậy, khe khẽ thở dài, thanh âm ở trong nước truyền bá đến có chút hỗn loạn. Đầu ngón tay của nàng dính một chút bùn cát, vừa rồi tìm kiếm không thu hoạch được gì, những cái kia nhìn như vật phẩm có giá trị, sớm đã dưới sự bào mòn của năm tháng đã mất đi nguyên bản công năng. Minh Giã cũng dừng bước lại, ánh mắt đảo qua phía trước vẫn như cũ liên miên bất tuyệt phế tích bầy, trong lòng tràn đầy cảm khái, mảnh phế tích này quá lớn, chìm thuyền cùng đồ vật vô số kể, hiển nhiên năm đó nơi này phát sinh qua đại quy mô sự cố. Chỉ là không nghĩ tới, Tuế Nguyệt sẽ đem hết thảy đều mài thành bộ dáng như vậy. Hắn nắm chặt thiên ma kích, hồng quang ló ra phía trước, trong hắc ám vẫn như cũ có thể nhìn thấy càng nhiều phế tích hình dáng. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi, có lẽ chỗ sâu sẽ có không giống với phát hiện. Hai người lần nữa bước chân, tiếp tục tại trong phế tích xuyên thẳng qua. Dòng nước vẫn như cũ nhẹ nhàng, hắc ám vẫn như cũ dày đặc, chỉ có trong tay hai đạo quang mang, tại mảnh này hoang đường kỳ huyễn đấy nước di cảnh bên trong, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên phương hướng. Những cái kia yên lặng phù văn cự thạch, tạp nhạp thất lạc vật, giống như là vô số trầm mặc người chứng kiến, chờ đợi bị người phát hiện dấu ở bí mật trong đó. Mà Minh Giã cùng Linh Manh thăm dò, cũng tại mảnh này rộng lớn phế tích trong đám, từng bước một hướng phía không biết chỗ sâu tiến lên. Hai người tiếp tục tại rộng lớn phế tích trong đám xuyên thẳng qua, ánh mắt từ đầu đến cuối ở chung quanh thất lạc vật bên trong băn khoăn, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả năng cất giấu hữu dụng vật liệu nơi hẻo lánh. Nhưng mà đáy nước ngàn năm yên lặng cùng ăn mòn đã sớm đem hết thảy đồ vật có giá trị tàn phá hầu như không còn. Minh Giã xoay người nhặt lên cùng nhau xem giống như hoàn chỉnh chất gỗ thùng dụng cụ, vừa nắm chặt dương xuôi theo, thân dương liền răng rắc một tiếng vỡ vụn, mục nát tấm ván gỗ hóa thành nhỏ vụn mảnh gỗ vụn, tại trong dòng nước chậm rãi phiêu tán. Chỉ còn lại có mấy quả dị sét đinh sắt rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng bóp liền trở thành một phấn. Linh Manh thì tại một đống phá toái bình gốm bên cạnh phát hiện một cái nhìn như hoàn hảo bằng da túi nước, nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi lấy, đầu ngón tay vừa chạm đến bằng da mặt ngoài, túi nước liền hóa thành một đoàn mục nát sợi thô, chỉ để lại mấy cây cứng cỏi sợi quấn quanh ở trên ngón tay. Lại nát. Nàng nhẹ giọng thở dài, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu thất lạc, đem sợi tiện tay phủ nhẹ, đầu ngón tay lưu lại khí tức mục nát. Ven đường thấy đồ vật phần lớn như vậy, chất gỗ sớm đã mục nát thành bùn, bằng da hóa thành bông bùa công anh. Cho dù là nhìn như kiên cố kim loại đồ vật, cũng phần lớn dị xét nghiêm trọng, hoặc là đứt gây biến hình, hoặc là vừa chạm vào tức nát. Minh Giã từng tại một chiếc thuyền đắm hải cốt bên trong tìm tới một thanh dịu kim loại đầu, lưỡi búa sớm đã quyển bên cạnh dị xét, cán búa cùng lưỡi búa chỗ nối tiếp đứt gãy. Hắn thử dùng thiên ma kích khiêu động lưỡi búa, kết quả lưỡi búa trực tiếp từ giữa đó băng liệt, vỡ thành mấy khối. Linh Manh tìm tới một mặt thanh đồng tâm chắn, mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít lỗ thủng, giống như là bị trùng đục qua bình thường, nhẹ nhàng đụng một cái liền có mảnh vụn rơi xuống, hiển nhiên sớm đã mất đi phòng ngự công năng. Xem ra là thật tìm không thấy có thể sử dụng đồ vật. Minh Giã ngồi dậy, ánh mắt đảo qua chung quanh một mảnh hỗn độn phế tích, trong lòng khó tránh khỏi có chút đề bài. Bọn hắn tại trong phế tích xuyên qua hồi lâu, hao phí không ít thể lực, lại ngay cả một kiện có thể trực tiếp sử dụng vật tư đều không có tìm tới, chỉ có đầy tay bùn cắt cùng mục nát mảnh vụn. Linh Manh cũng gật gật đầu, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ, đáy nước hoàn cảnh quá ác liệt, ngàn năm ăn mòn, lại kiên cố đồ vật cũng gánh không được. Ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng rơi vào bên chân một khối nửa chôn ở trong bùn cắt mảnh kim loại bên trên, đó là một khối bất quy tắc khối sắt, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày vết gì, biên giới còn mang theo bén nhọn góc cạnh. Đúng lúc này, Minh Giã đột nhiên chú ý tới ma pháp ba lô chuyển đến một trận yêu đớt ba động. Loại ba động này hắn rất quen thuộc, là ba lô phân biệt đến có thể thu nạp vật phẩm lúc phản ứng. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên chân một đống sắt vụn, trong lòng hơi động, đưa tay nhặt lên một khối dị sét tấm sắt, thử nghiệm dùng ý niệm dẫn đạo. Một giây sau, tấm sắt hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, trong nháy mắt biến mất tại lòng bàn tay, trực tiếp được thu vào ma pháp trong hành trang. Có thể bị thu nhận. Minh Giã trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vàng nhìn về phía Linh Manh, ngươi thử một chút bên người phế liệu, nói không chừng đều có thể bị ba lô phân biệt. Linh Manh nghe vậy, lập tức nhặt lên bên chân khối kia khối sắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khối sắt quả nhiên cũng hóa thành ánh sáng nhạt, được thu vào nàng ma pháp ba lô. Thật có thể. Trên mặt nàng trong nháy mắt tràn ra dáng tươi cười, trước đó thất lạc quét sạch xanh xanh, những phế liệu này, ba lô vậy mà có thể biết đường. Hai người giống như là tìm được hy vọng mới, tinh thần lập tức chấn động. Bọn hắn bắt đầu ở trong phế tích cẩn thận tìm kiếm, không còn chấp nhất tại tìm kiếm hoàn chỉnh đồ vật, mà là chuyên chú vào thu thập những cái kia tản mát phế liệu. Trong phế tích loại vật tư này cũng không hiếm thấy, đứt gãy xích sắt, dì xét đinh sắt, phá toái kim loại linh kiện, một nửa làm bằng đồng đường ống, còn có những cái kia từ sắt tàu đắm bên trên chóc ra kim loại cấu kiện, mặc dù sớm đã mất đi nguyên bản công dụng, lại đều có thể bị ma pháp ba lô thuận lợi phân biệt thu nạp.
Minh Giã dùng tiên ma kích mũi kích khiêu động một khối đặt ở dưới mặt đá dì xét tấm sắt nặng nề vô cùng, mặt ngoài vết dì dày đến có thể cạo xuống một tầng. Ý niệm của hắn khẽ động, tấm sắt liền hóa thành ánh sáng nhạt thu nhập ba lô, không có chút nào trở ngại. Linh Manh thì ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm những cái kia thật nhỏ đinh sắt cùng mảnh đồng, cho dù là chỉ có to bằng móng tay mảnh vỡ, cũng không buông tha. Những này nhìn như không đáng chú ý vụ vặt, tích lũy cũng là một bút không nhỏ tài phú. Quá tốt rồi, những vật này mang về, bỏ vào trong lò luyện dung luyện thành quặng sắt cùng mỏ đồng, liền có thể chế tác mới công cụ cùng vũ khí. Linh Manh một bên tìm kiếm, một bên hưng phấn mà nói ra, trong thanh âm tràn đầy an ủi, trước đó còn cảm thấy không thu hoạch được gì, không nghĩ tới có thể thu thập đến nhiều như vậy phế liệu, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Chương 762, thu thập phế liệu chương 762, thu thập phế liệu mình đã tràn đầy đồng cảm, hắn nhìn xem ma pháp trong hành trang không ngừng tăng nhiều vật kim loại tư, trong lòng mệ bại sớm đã tan thành mây khói. Mặc dù không thể tìm tới trực tiếp có thể sử dụng đồ vật, nhưng những này có thể thu về phế liệu, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn dùng tiên ma kích đẩy ra một đống mục nát mảnh gỗ vụn, phía dưới lộ ra một đống dị sét đinh ốc và mũ ốc vít cùng nghề cu, ý niệm của hắn khẽ động, đem những kim loại này kiện thu sạch nhập ba lô. Xác thực, có những này nguyên liệu, chúng ta liền có thể chế tạo thứ cần thiết, dù sao cũng so tay không mà về mạnh. Tâm tình của hai người dần dần khá hơn, sưu tầm động tác cũng càng nhanh nhẹn. Bọn hắn tại trong phế tích xuyên thẳng qua, mắt sáng như đuốc, không buông tha bất luận cái gì một khối có thể bị thu nhận mảnh kim loại. Trong dòng nước, từng đạo ánh sáng nhạt không ngừng từ hai người lòng bàn tay sáng lên lại biến mất, những cái kia yên lặng ngàn năm phế liệu, rốt cục lần nữa có bị lợi dụng giá trị. Thu thập trong quá trình, hai người ngẫu nhiên sẽ còn phát hiện một chút tương đối hoàn chỉnh kim loại cấu kiện, tỉ như một đoạn uốn lượn làm bằng đồng đường ống, một cái gì xét kim loại bánh răng, những vật này dung luyện sau có thể được đến càng nhiều nguyên liệu, để bọn hắn càng mừng rỡ. Trong bất chi bất giác, hai người đã tại trong phế tích góp nhặt không ít phế liệu, ma pháp ba lô không gian chứa vật bị bỏ thêm vào hơn phân nửa. Linh Manh trực đứng dậy, hoạt động một chút có chút cứng ngắc cái cổ, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, không sai biệt lắm, càng đi về phía trước, hẳn là còn có thể tìm tới càng nhiều, nhưng chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian đi tìm lối ra. Minh Giác gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phế tích chỗ sâu hắc ám, những vật tư này đã đầy đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Hiện tại, nên tiếp tục chúng ta chuyển chính. Hắn nắm chặt thiên ma kích, hồng quang ló ra phía trước, chiếu sáng phía trước vẫn như cũ liên miên phế tích hình dáng. Hai người dừng lại thu thập động tác, lần nữa bước chân, hướng phía phế tích chỗ sâu tiến lên. Mặc dù vẫn không có tìm tới trực tiếp có thể sử dụng đồ vật, nhưng những này thu hoạch ngoài ý muốn phế liệu, không thể nghi ngờ cho bọn hắn an ủi lớn lao cùng động lực. Trong tay hồng quang cùng lãnh quang vẫn như cũ kiên định, tại mảnh này hoang đường kỳ huyễn đấy nước di cảnh bên trong, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục tìm kiếm cái kia dấu ở sâu trong bóng tối bí mật. Hai người tay chân lanh lẹ thu tập, ma pháp ba lô chứa vật nhắc nhở lần lượt truyền đến rất nhỏ ba động, không bao lâu, tính gộp lại thu nạp phế liệu đã đột phá 100 đơn vị. Minh Giã cảm thụ được trong ba lô chịu nặng phân lượng, đó là kim loại đặc thù nặng nề cảm giác, cùng lúc trước thu thập lẻ tẻ vật tư hoàn toàn khác biệt, phần này thu hoạch quả thực vượt ra khỏi mong muốn. Linh Manh trên khuôn mặt cũng từ đầu đến cuối treo ý cười, đầu ngón tay còn lưu lại đụng vào kim loại vết dỉ thô ráp xúc cảm, nhìn xem ba lô không gian một chút xíu bị lấp đầy, trong lòng tràn đầy an tâm thỏa mãn. Nghỉ một lát đi, đi lâu như vậy cũng góp nhặt không ít. Minh Giã dừng lại động tác, đưa tay xoa xoa thái dương dỉ ra mồ hôi dịp. Cho dù tại băng lạnh ngày nước, tiếp tục xoay người, khiêu động, tìm kiếm động tác cũng làm cho hắn hao phí không ít thể lực, phía sau lưng đã nổi lên nhàn nhạt thế ẩm sương cảm giác. Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh một khối tương đối bằng phẳng nham thạch khổng lồ, nham thạch mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng rong, lại đầy đủ dung nạp hai người tọa hạ. Linh Manh sớm đã có chút run chân, nghe vậy lập tức gật đầu, đi theo Minh Giã đi đến cạnh nham thạch. Nàng trước dùng dòng nước sông rơi trên tảng đá bùn cắt cùng rong, lại dùng hồn tinh lãnh quang cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bung lỏng đá vụn sau, mới cẩn thận từng ly từng tí tọa hạ. Minh Giã thì trực tiếp nghiêng người tọa hạ, phía sau lưng nhẹ nhàng tựa ở nham thạch thô ráp mặt ngoài, thật dài thở phào nhẹ nhõm, căng cứng cơ bắp rốt cục trầm tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều chậm rãi bắt tới. Hai người sánh vai ngồi ở trên nham thạch, khoảng thời gian bất quá nửa thước, dưới chân là tán lạc mảnh kim loại cùng mục nát mảnh gỗ vụn đáy nước mặt đất, chung quanh thì là liên miên chập trùng, chồng chất như núi phế tích. Những cái kia cự hình phù văn cự thạch vẫn như cũ đứng sừng sững ở trong hắc ám, ảm đạm phù văn tại ánh sáng nhạt bên dưới như ẩn như hiện, giống trầm mặc cự thú. Đứt gãy cột buồn thuyền, dì xét hỏa pháo, phá toái bình gốm tầng tầng xếp, từ trước mắt một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, cùng hắc ám hòa làm một thể, không phân rõ ở đâu là phế tích bên dưới, ở đâu là thâm viên bắt đầu. Dòng nước chậm rãi phất qua nham thạch, mang theo một tia hơi lạnh xúc cảm, lướt qua hai người quần áo, đem một chút thật nhỏ bùn cắt cùng dòng mảnh vụn mang đi. Minh Giã đem thiên ma kích đặt nằm ngang trên đùi, hồng quang thu liễm không ít, chỉ ở thân kích quanh quẩn lấy một tầng vầng sáng nhàn nhạt, chiếu sáng trước người nửa mét phạm vi. Linh Manh thì đem hồn tinh giữ tại lòng bàn tay, lãnh quang nhu hòa vẩy vào trên đầu gối, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bóng loáng tinh diện, làm dịu lấy lòng bàn tay hế ẩm sưng. Không nghĩ tới có thể thu tập nhiều như vậy, Linh Manh nhẹ nhàng nói ra, thanh âm ở trong nước truyền bá đến có chút mơ hồ, lại lộ ra khó mà che giấu mừng rỡ. Trên 100 đơn vị phế liệu, trở về dung luyện sau, đầy đủ chế tạo mấy bộ công cụ, nói không chừng còn có thể thăng cấp một chút vũ khí. Bên nàng đầu nhìn về phía Minh Giã, trong mắt quang mang tại lãnh quang chiếu rọi đặc biệt sáng tỏ. Minh Giã gật gật đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh phế tích, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đúng vậy à, ngay từ đầu còn cảm thấy một chuyến tay không, không nghĩ tới thu hoạch như thế phong phú. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một khối nửa chôn ở trong bùn cắt làm bằng đồng trên đường ống sớm đã dị xét biến hình, nhưng như cũ có thể nhìn ra năm đó hợp quy tắc, mảnh phế tích này thật là một cái bảo khố chỉ là dấu quá sâu, cũng quá cũ. Ngồi tại mảnh này yên lặng ngàn năm phế tích dưới đáy nước bên trong, một loại cảm giác kỳ diệu quanh quẩn tại hai người trong lòng. Trung quanh là chồng chất như núi phế khí vật, là đứt gãy thuyền hải cốt, là mất đi lực lượng phù văn cự thạch, lộ ra một cỗ tuế nguyệt lắng động tĩnh mịch cùng bi thương, phảng phất có thể nghe được lịch sử thở dài tại trong dòng nước quanh quẩn. Nhưng cùng lúc đó, trong ba lô chịu nặng phế liệu lại để cho bọn hắn cảm nhận được thật sự thu hoạch, giống như là tại hoang vu bên trong tìm được chất bảo, bi thương bên trong lại lộ ra một tia sinh cơ. Linh Manh đưa tay, ánh mắt xuyên qua hắc ám, nhìn về phía phế tích chỗ sâu phương hướng, không biết mảnh phế tích này đến cùng lớn bao nhiêu, lối ra lại đang chỗ nào. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia hiếu kỳ, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác mờ mịt. Tại mảnh này vô biên vô tận phế tích trong đám, bọn hắn tựa như hai hạt nhỏ bé bụi bặm, con đường phía trước vẫn như cũ tràn ngập không biết. Minh Giác thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, hắc ám đậm đến tan không ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy càng nhiều phế tích hình dáng ở phía xa chập trùng. Hắn nắm chặt trên đùi tiên ma kích, cảm thụ được trong ba lô hình thạch truyền đến ôn hòa ba động, trong lòng dần dần yên ổn, rồi sẽ tìm được. Hiện tại chúng ta có đầy đủ vật tư, cũng có hình thạch cùng vũ khí, chỉ cần từ từ tìm, luôn có thể tìm tới manh mối. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Linh Manh, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, trước nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, con đường tiếp theo còn rất dài. Linh Manh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở trên nham thạch, cảm thụ được đáy nước yên lặng cùng lẫn nhau hô hấp. Chương 763, một mặt tấm chắn chương 763, một mặt tấm chắn chung quanh phế tích trầm mặc như trước, dòng nước vẫn như cũ nhẹ nhàng, chỉ có hai đạo hào quang nhỏ yếu ở trong hắc ám lặng lặng lấp lóe, giống như là mảnh này gì vòng chi địa bên trong, hai viên không chịu dập tắt tinh thần. Mọi mệnh dần dần rút đi, thay vào đó là một lần nữa góp nhặt lực lượng cùng kiên định tín niệm, chờ đợi bọn hắn lần nữa đứng dậy, tiếp tục hướng phế tích chỗ sâu tìm kiếm. Hai người tĩnh tọa nghỉ ngơi, ánh mắt lại chưa từng hoàn toàn buông lỏng, thỉnh thoảng đảo qua chúng quanh chồng chất như núi phế tích. Minh Giác ánh mắt đang ảm đạm đi phủ văn cự thạch cùng dị xét kim loại cấu kiện ở giữa lưu truyền, trong hai lưu ý lấy dòng nước rất nhỏ tiếng vang, sợ bỏ lỡ bất cứ động tĩnh gì thường nào. Linh Manh thì đem hồn tinh xích lại gần trước người, lanh quang ở chúng quanh đá vụn cùng mảnh gỗ vụn ở giữa lắc lư, đầu ngón tay vẫn như cũ nhẹ nhàng vuốt ve tinh diện, duy trì tùy thời có thể đứng dậy trạng thái. Đúng lúc này, Minh Giác trong lúc vô tình hướng phía bên phải phế tích liếc qua. Đó là một đống do phá toái bong thuyền cùng đống nham thạch chồng mà thành phế tích, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày dòng cùng trầm tích đất, nhìn cùng với những cái khác phế tích không khác nhiều. Nhưng lại tại ánh mắt xẹt qua sát na, một đạo yếu ớt lam quang từ phế tích trong khe hở chợt lóe lên, nhanh đến mức như là ảo giác, nhưng lại rõ ràng khắc ở đáy mắt của hắn. Ân. Minh Giác chấn động trong lòng, trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Linh Manh, ngươi có thấy hay không vừa rồi lam quang? Linh Manh sửng sốt một chút, mở mịt lắc đầu, lam quang. Không có a, ta vừa rồi nhìn bên kia, không có cái gì. Ta khẳng định thấy được, ngay tại đống kia trong phế tích. Minh Giác đưa tay chỉ hướng phía bên phải phế tích, ngữ khí chắc chắn. Hắn lần nữa nhìn về phía mảnh phế tích kia, lam quang lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có yên lặng đá vụn cùng dòng, phảng phất vừa rồi quang mang chỉ là ảo giác của hắn. Có phải hay không là dòng nước chết xạ quang ảnh? Linh Manh nghi ngờ nói, nhưng vẫn là lập tức đứng người lên, nắm chặt trong tay hồn tinh. Không giống, quang mang kia rất nhu hòa, mang theo ma pháp ba động cảm giác. Minh Giác cũng cấp tốc đứng dậy, thiên ma kích một lần nữa nắm trong tay, hồng quang hơi sáng lên, đi xem một chút liền biết. Hai người bước nhanh đi đến đống kia phế tích bên cạnh, trước mắt núi nhỏ chừng hai người cao, phá toái bong thuyền giao thoa xếp, nham thạch ở giữa khe hở chật hẹp mà sâu thẳm, dòng nước tại trong khe hở chậm chậm lưu động, hiện ra u ám quang trạch. Linh Manh giơ một tình, lãnh quang đem phế tích mặt ngoài chiếu sáng, lại không nhìn thấy bất luận cái gì làm quang tung tích, ngươi xác định là nơi này sao? Ngay cả một chút quang cũng không có. Minh Giác gật gật đầu, ánh mắt tại phế tích mặt ngoài cẩn thận tìm kiếm, khẳng định là nơi này, ta thấy rất rõ ràng, ngay tại đống này phế tích trung hạ bộ. Hắn rũa ra thiên ma kích, mũi kích nhẹ nhàng đẩy ra một khối bao trùm tại mặt ngoài mục nát bong thuyền. Bong thuyền sớm đã giòn hóa, đụng một cái liền vỡ thành mảnh gỗ vụn, tại trong dòng nước phiêu tán. Chúng ta đem những này trầm tích vật gỡ ra nhìn xem, nói không chừng làm quang bị chôn ở phía dưới. Linh Manh không có dị nghị, lập tức ngồi xổm người xuống, lấy tay cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra phế tích tầng ngoài bùn cát cùng rong. Động tác của nàng rất nhẹ, sợ đụng nát khả năng tồn tại bảo vật, cũng tránh cho xúc động vung lòng chồng chất vật dẫn phát đổ sụp. Minh Giác thì dùng thiên ma kích mũi kích khiêu động những cái kia nặng hơn đá vụn cùng bong thuyền tàn phiến, hồng quang thuận khe hở thăm dò vào, chiếu sáng phía dưới không gian. Hai người phân công hợp tác, gỡ ra một kiện lại một kiện trầm tích vật, đầu tiên là tầng tầng lớp lớp mục nát mảnh gỗ vụn, vừa chạm vào tức nát. Lại là nửa chôn dị sét đinh sắt cùng mảnh kim loại, bị bọn hắn tiện tay thu nhập ma pháp ba lô. Tiếp theo là mấy khối bất quy tắc nham thạch, bị thiên ma kích nảy ra đến một bên, lộ ra phía dưới càng sâu khe hở. Phế tích chồng chất đến so trong tưởng tượng càng dày, vỡ ra trong quá trình, không ngừng có nhỏ vụn bùn cắt cùng đá vụn rơi xuống, nện ở phía dưới trên tảng đá phát ra rất nhỏ tiếng vang. Linh Manh đầu ngón tay bị thô ráp nham thạch mài đến có chút đỏ lên, nhưng như cũng không có dừng lại, đến cùng giấu ở địa phương nào? Có thể hay không thật là ngươi nhìn lầm? Tiếp tiếp, hẳn là ngay tại kề bên này. Minh Giác một bên nói, một bên dùng mũi kích khiêu động một khối khá lớn bong thuyền tàn phiến. Bong thuyền kéo kẹt một tiếng bị xúc lên, lộ ra phía dưới một khối tương đối bằng phẳng nham thạch. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa lam quang đột nhiên từ nham thạch cùng một khối khác đá vụn trong khe hở thấu đi ra, so vừa rồi nhìn thấy càng thêm rõ ràng, tại hắc ám trong phế tích đặc biệt dễ thấy. Tìm được. Hai người đồng thời hai mắt tỏa sáng, trong lòng dâng lên một trận mừng rỡ. Minh Giác cúi người, thiên ma kích hồng quang tạm thời thu liễm, tránh cho cường quang che giấu lam quang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra khe hở cái khác đá vụn cùng bùn cát, khe hở dần dần mở rộng, lam quang cũng càng nồng đậm, đem chung quanh dòng nước nhuộm thành nhàn nhạt màu lam. Linh manh giơ hồ tình, lãnh quang cùng lam quang xen lẫn, chiếu sáng khe hở chỗ sâu cảnh tượng. Đó là một cái vòng tròn hồ đồ vật, bị kẹt tại nham thạch cùng đá vụn ở giữa, lam quang chính là từ trên người nó phát ra. Thoạt nhìn như là mặt tâm chắn. Minh Giã nhẹ nhàng nói ra, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn vươn tay, xuyên qua chật hẹp khe hở, hướng phía cái kia tròn vo đồ vật tìm kiếm. Đầu ngón tay vừa chạm đến vật thể mặt ngoài, liền truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm, mang theo kim loại đặc thù nặng nề cảm giác, cùng lúc trước chạm đến phế liệu dị xét cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn thoáng dùng sức, đem cái kia vật thể từ trong khe hở chậm rãi rút ra. Khi vật thể hoàn toàn thoát ly phế tích trói buộc, triệt để hiện ra ở hai người trước mắt lúc, Ninh Manh nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp sợ hãi thán phục. Cái kia đúng là một mặt tâm chắn, hiện lên tiêu chuẩn hình tròn, đường kính ước chừng nửa mét, chỉnh thể hiện ra ôn nhuận màu đồng đau, cho dù dưới đáy nước trầm tích ngàn năm, mặt ngoài cũng không có mảy may gì xét, ngược lại lộ ra một tầng tinh tế tỉ mỉ quan trạch. Tâm chắn biên giới rèn luyện được 10 phần hợp quy tắc, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng hoặc mài mòn, phản phất vừa bị đánh tạo ra đến bình thường. Tâm chắn mặt ngoài khắc lấy từng vòng hợp quy tắc xoắn ốc đường vân, từ đó tâm lan tràn ra phía ngoài, đường vân trong lỗ khảm hiện ra nhàn nhạt lam quang, cùng tâm chắn tán phát quang mang hô ứng lẫn nhau. Tại xoắn ốc đường vân ở giữa, còn tô điểm lấy mấy quả thật nhỏ lỗ khảm hình tròn, trong lỗ khảm tựa hồ khảm nạm lấy một loại nào đó trong suốt tinh thể, mặc dù giờ phút này không có phát sáng, nhưng như cũng lộ ra tinh khiết cảm nhận. Kỳ lạ nhất là, cả mặt tâm chắn bị một tầng yếu ớt lam quang bao vây lấy, lam quang nhu hòa mà ổn định, không giống huỳnh thạch như vậy nóng bỏng, lại mang theo một cỗ thanh lương ma pháp ba động, quanh quẩn tại tâm chắn chung quanh, đem bám vào tại mặt ngoài chút ít bùn cát cùng dòng tự động ngăn cách ra. Minh Giã đem tâm chắn nắm trong tay, chỉ cảm thấy chiếu nặng lạnh buốt xúc cảm thuận lòng bàn tay lan tràn ra, lại cũng không thấu xương, ngược lại mang theo một loại thoải mái dễ chịu ôn nhuận, hiển nhiên là một kiện ẩn chứa cường đại ma pháp lực lượng vũ khí. Cái này lại là kiện ma pháp thuật bài. Linh Manh xích lại gần chút, trong mắt tràn đầy rung động, dưới đáy nước trầm tích lâu như vậy, không chỉ có không có hư hao, còn có thể phát ra lam quang, thật bất khả tư nghị. Minh Giã cẩn thận chu đáo trong tay tâm chắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt ngoài xoắn ốc đường vân, có thể cảm nhận được rõ ràng đường vân bên trong chạy xuôi yếu ớt ma pháp lực lượng. Chương 764, gợn sóng khiên tròn chương 764, gợn sóng khiên tròn tâm chắn này công nghệ cực kỳ tinh xảo, viện siêu bọn hắn trước đó thấy qua bất luận cái gì đồ vật, hiển nhiên không phải phổ thông thuyền viên hoặc binh sĩ có thể có, càng giống là một vị nào đó cường đại ma pháp sư hoặc quý tộc vật tùy thân. Xem ra chúng ta lần này thật nhặt được bảo. Minh Giã trong thanh âm mang theo khó mà che giấu mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được trong tâm chắn ẩn chứa lực lượng, mặc dù còn không rõ ràng lắm cụ thể công dụng, nhưng tuyệt đối là một kiện cực kỳ giá trị bảo vật, có mặt này ma pháp thuật bài, chúng ta phía sau thăm dò cũng nhiều một tầng bảo hộ. Linh Manh trọng trọng gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt kia tản ra lam quang tâm chắn, trong lòng tràn đầy kích động. Chẳng ai ngờ rằng, tại mảnh này nhìn như tĩnh mịch trong phế tích, lại còn cất giấu như vậy một kiện hoàn hảo không chút tổn hại ma pháp vũ khí, đây không thể nghi ngờ là kế hình thạch cùng phế liệu đằng sau, lại một phần chịu nặng thu hoạch. Ngay tại Minh Giã đầu ngón tay xẹt qua tâm chắn xoắn ốc đường vân trong nháy mắt, một cỗ dòng tin tức đột nhiên thông qua quái đạn pháp tắc trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn, là tâm chắn tin tức. Ba văn viên thuẫn chủ loại, trang bị, đồ phòng ngự, ma pháp phẩm chất, phi phàm kỹ năng, xoáy nước bình chướng bị động, gặp phải lúc công kích, tâm chắn đem tự động kích phát vờn quanh lam quang hình thành dạng vòng xoáy bình chướng, trên diện rộng suy yếu vật lý trùng kích cùng ma pháp ăn mòn, đồng thời mượn nhờ dòng nước chi lực gỡ trừ bộ phận công kích kinh đạo, giảm xuống người mặc thụ lực tổn thương. Kỹ năng, tính lưu thủ hộ chủ động sử dụng, đem lam quang ngưng tụ làm kề sát tâm chắn tầng phòng ngự, tiếp tục 30 giây, trong lúc đó phòng ngự hiệu quả gấp bội, lại có thể tỉnh hóa tiếp xúc đến mặt trái ma pháp năng lượng thời gian cùn đồ một giờ. Giới thiệu văn tắt, ma pháp đồng là nguyên liệu, dựa vào cơ sở thủy nguyên tố phù văn rèn đúc mà thành, mặt ngoài xoắn ốc đường vân là tụ năng lượng cùng đạo lưu chi dụng. Mặc dù dưới đáy nước trầm tích ngàn năm, lại bởi vì phù văn bảo vệ chưa bị dị xét, có thể mượn nhờ bốn bề hơi nước duy trì cơ sở năng lượng, là cổ đại mạo hiểm giả thường dùng phòng ngự ma pháp trang bị, chiếu cố dùng bền tính cùng thực dụng năng lực phòng ngự. Dòng tin tức tiêu tán sát na, Minh Giã trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức hóa thành khó mà che giấu kinh hỉ, tấm chắn này tin tức ta đã biết, là kiện bật phi phàm chất ma pháp đồ phòng ngự, liền gọi ba văn viên thuẫn. Linh Manh vội vàng xích lại gần, trong mắt tràn đầy vội vàng, thế nào? Có cái gì kỹ năng? Lợi hại sao? Minh Giã giơ lên tấm chắn, để lam quang tốt hơn chiếu rọi tại hai người trước mắt, một bên biểu hiện ra, một bên hướng Linh Manh giảng giải tấm chắn kỹ năng. Nói xong kỹ năng đằng sau, Minh Giã dừng một chút, đầu ngón tay vuốt ve tấm chắn ôn nhuận mặt ngoài, giới thiệu vắn tắt nói nó dùng ma pháp đồng làm còn khắc thủy nguyên tố phù văn, khó trách ngâm lâu như vậy đều không hư, có thể tự mình tích lũy điểm năng lượng. Linh Manh nghe được liên tục gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào tấm chắn chung quanh lam quang, đầu ngón tay cảm nhận được một tia thanh lương ba động, nhưng không có bị đâm đau nhức, quá thực dụng. Vật phi phàm chất ma pháp thuần à, trước đó gặp đều nhìn thấy, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng nhìn xem trên tấm chắn lưu chuyển lam quang cùng hợp quy tắc đường vân, càng phát giác đáng tin cậy, có nó, gặp lại cái kia xúc tu quái vật, phòng ngự của chúng ta liền có bảo hộ nhiều. Minh Giã rất tán thành, đem tấm chắn nắm trong tay thử uy vũ một chút. Tấm chắn mặc dù chịu nặng lại cũng không về, vung vậy ở giữa có thể cảm nhận được dòng nước đối với nó yếu ớt gia trì, phản phất có cố lực lượng vô hình tại phụ trợ phát lực. Lam quang theo động tác của hắn nhẹ nhàng lắc lư, giống như là có sinh mệnh lưu chuyển, cùng trời ma kích hồng quang lẫn nhau làm nổi bật, tại hắc ám trong phế tích hình thành một đạo đặc biệt quang ảnh. Không nghĩ tới tại trong mảnh phế tích này, vậy mà có thể tìm tới đồ tốt như vậy. Minh Giã trong lòng bùi ngùi mãi thôi, từ ban sơ phế liệu đến thu hoạch ngoài ý muốn cự hình hình thạch, lại đến bây giờ phi phạm ma pháp thuật bài, mảnh này nhìn như tĩnh mịch phế tích dưới đáy nước, kỳ thực cất giấu quá nhiều kinh hỉ, xem ra vận khí của chúng ta không tính quá kém. Linh Manh cười gật đầu, ánh mắt tại tâm chắn cùng Minh Dạ ở giữa lưu chuyển, đây đều là ngươi quan sát cẩn thận công lao, nếu không phải ngươi thấy đạo làm con kia, chúng ta căn bản sẽ không phát hiện nó. Nàng dừng một chút, nhìn về phía phế tích chỗ sâu hắc ám, có Lam Văn Thuẫn cùng Huỳnh Thạch, còn có Thiên Ma Kích, chúng ta đối phó cái kia xúc tu quái vật nắm chắc lại lớn không ít. Minh Dạ thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, hiện tại chúng ta không chỉ có vật tư sung túc, trang bị cũng đã nhận được cường hóa, là thời điểm tiếp tục tìm kiếm cổ thần pho tượng. Hắn đem Lam Văn Thuẫn bắt tại sau lưng, điều chỉnh đến vị trí thoải mái, tấm chắn lam quang có chút thu liễm, biến thành một tầng vầng sáng nhàn nhạt dán tại thoát thân, không còn quá dễ thấy, nghỉ ngơi đến cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta lên đường đi, tranh thủ mau chóng tìm tới pho tượng, giải khai tất cả bí ẩn. Linh Manh trọng trọng gật đầu, nắm chặt hồn tinh, lãnh quang lần nữa trở nên sáng tỏ, tốt, có tấm chắn này tại, ta cũng càng có lực lượng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trước đó mỏi mệt triệt để tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy lòng tin cùng động lực. Bọn hắn quay người rời đi mảnh phế tích này, hướng phía càng sâu hắc ám tiến lên, thiên ma kích hồng quang, hồn tinh lãnh quang, lại thêm ba văn viên vẫn nhàn nhạt lam quang, ba đạo quang mang đan vào một chỗ, dưới đáy nước trong phế tích vạch ra kiên định quy tích, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục tìm kiếm cái kia dấu ở sâu trong bóng tối bí mật. Hai người dọc theo liên miên phế tích tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên, một đường cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía. Minh Giã đem thiên ma kích giữ tại tay trái, tay phải tự nhiên xuôi ở bên người, đầu ngón tay ngẫu nhiên có thể chạm đến phía sau lưng ba văn viên thuẫn, lạnh buốt kim loại cảm nhận cùng nhu hòa làm quang ba động, để trong lòng của hắn cảnh giác dù chưa buông xuống, lại nhiều một tầng vững vàng lực lượng. Linh Manh vẫn như cũ giơ một tình, lãnh quang ở phía trước mở đường, ánh mắt đảo qua chung quanh phế tích lúc, không còn giống trước đó như vậy mang theo mơ hồ bất an, bước chân cũng càng vững vàng. Có ba văn viên thuẫn tại thân, loại kia được thủ hộ cảm giác an toàn càng rõ ràng. Trước đó hành tẩu tại mảnh này trông chất như núi trong phế tích, luôn cảm thấy trong hắc ám cất giấu nguy hiểm không biết, mỗi một bước đều mang tham dò cùng tâm thần bất định, chung quanh phủ văn cự thạch cùng tán phá thất lạc vật, đều lộ ra kiềm chế tính mịch. Có thể giờ phút này, phía sau lưng mặt kia tản ra nhàn nhạt làm quang tâm chắn, phản phất một đạo bình chướng vô hình, đem phần kia cảm giác đè nén ngăn cách hơn phân nửa. Minh Giã thậm chí có thể cảm giác được, khi dòng nước phất qua thuận thân lúc, lam quang lại có chút lưu chuyển, giống như là đang chủ động cảm giác hoàn cảnh chung quanh, nếu có dị thường liền có thể trước tiên kích phát phòng ngự. Có mặt này ba văn viên tồn tại, trong lòng an tâm nhiều. Linh Manh nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt không tự giác liếc về phía Minh Giã phía sau lưng tâm chắn, lam quang ở trong hắc ám đặc biệt an tâm, trước đó tổng lo lắng đột nhiên gặp được quái vật, hiện tại coi như thật gặp bữa, cũng có ứng đối lực lượng. Minh Giã tràn đầy đồng cảm, hắn cố ý thả chậm bước chân, để phía sau lưng tâm chắn rõ ràng hơn bại lộ tại trong tầm mắt, ba văn viên thuẫn lam quang mặc dù nhu hòa, lại đủ để ở trong hắc ám chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực, để cho người ta an tâm không ít. Chương 765, khai quật bảo tàng chương 765, khai quật bảo tàng đúng vậy à, kỹ năng bị động có thể tự động phòng ngự, kỹ năng chủ động còn có thể gấp bội phòng ngự, coi như gặp được xúc tu quái vật tập kích, cũng có thể ngăn lại không ít tổn thương. Hắn huy vũ một chút tay trái thiên ma kích, hồng quang cùng tâm chắn lam quang xen lẫn, hai đạo quang mang lẫn nhau làm nổi bật, để chung quanh phế tích đều tựa hồ thiếu đi mấy phần tĩnh mịch, nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Hai người dọc theo phế tích biên giới vững bước tiến lên, dưới chân đường nham thạch vẫn như cũ gập ghềnh, lại không tiếp tục để người cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Chung quanh phế tích vẫn như cũ chồng chất như núi, đứt gãy bong thuyền, dì xét kim loại cùng ảm đạm phù văn cự thạch trầm mặc như trước đứng sừng sững, có thể phần kia chịu nặng cảm giác đè nén, sát thực giảm bất không ít. Có lẽ là gợn sóng khiên tròn làm quang xua tán đi bộ phận hắc ám, có lẽ là trong lòng cảm giác an toàn triệt tiêu hoàn cảnh kiềm chế, lại nhìn những phế tích kia lúc, cảm giác cho chúng nó chỉ là tuế nguyệt lưu lại ân ký, mà không phải tiềm ẩn nguy hiểm bấy giờ. Minh Giã thỉnh thoảng sẽ dùng tiên ma kích khiêu động ven đường phế liệu, thu nhập ma pháp ba lô, động tác cũng dùng không nổi. Linh Manh thì sẽ lưu ý trong phế tích dị thường quan mang, không còn giống trước đó như vậy vội vã cuống cuồng, hồn tinh lãnh quang cũng biến thành càng thêm giãn ra, chiếu sáng phạm vi cũng càng rộng chút. Dòng nước chậm rãi phất qua gợn sóng kiên tròn, kích thích nhỏ xíu lam quang gợn sóng, cùng trời ma kích hồng quang, hồn tinh lãnh quang đan vào một chỗ, dưới đáy nước trong phế tích hình thành một đạo ổn định quang ảnh mang, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên phương hướng. Không nghĩ tới một kiện trang bị có thể mang đến biến hóa lớn như vậy. Linh Manh nhìn phía trước hắc ám, trong mắt đã không còn mê mang, chỉ có kiên định, trước đó luôn cảm thấy tại trong mảnh phế tích này tứ cố vô thân, hiện tại có gợn sóng kiên tròn, Huỳnh Thạch cùng tiên ma kích, còn có ngươi ở bên người, đột nhiên liền không cảm thấy sợ hãi. Minh Giã nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nét miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, chúng ta vốn chính là sánh vai tiến lên, hiện tại trang bị càng toàn càng không cái gì tốt sợ. Hắn đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng gợn sóng kiên tròn, tấm chắn này không chỉ có là phòng ngự, càng là chúng ta lực lượng, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới lối ra, rời đi nơi này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng lòng tin càng kiên định. Bọn hắn tiếp tục dọc theo phế tích tiến lên, bước chân vững vàng, ánh mắt kiên định, phía sau lưng gợn sóng khiên tròn tản ra nhu hòa lang quang, giống một chiếc bảo vệ đèn sáng, xua tan lấy hắc ám cùng kiềm chế. Trung quanh phế tích vẫn như cũ rộng lớn, hắc ám vẫn như cũ dày đặc, có thể phần kia quanh quẩn trong lòng cảm giác an toàn, để bọn hắn không sợ hãi, từng bước một hướng phía càng sâu không biết rào bước tiến lên. Hai người dọc theo liên miên phế tích vững bước tiến lên, gợn sóng khiên tròn nhu hòa lang quang từ đầu đến cuối quanh quẩn tại sau lưng, cùng trời ma kích hồng quang, hồn tinh lãnh quang xen lẫn thành ổn định quang ảnh mang, xua tan lấy hắc ám cùng bất an. Theo tâm tính càng thông dong, bọn hắn đối với trung quanh phế tích quan sát cũng càng cẩn thận, vốn chỉ muốn lây tìm kiếm phế liệu ánh mắt, dần dần phát hiện càng nhiều bị tuế nguyệt vùi lấp hữu dụng đồ vật. Tại một tòa đổ sụp khoang thuyền trong phế tích, Minh Giã dùng thiên ma kích cậy mở nửa chôn ở trong bùn cát hòm gỗ. Hòm gỗ mặc dù đã mục nát, lại bởi vì một loại nào đó không biết phòng ẩm phù văn gia trì, nội bộ cũng không hoàn toàn tổn hại. Bên trong chỉnh tề trưng bày mấy cái chất gỗ tay cầm công cụ, một thanh làm bằng sắt cái đục, lưới dao tuy có chút gì xét nhưng như cũ sắc bén, một thanh làm bằng đồng tay quay, chỗ khớp nối còn có thể linh hoạt chuyển động, còn có vài quyển cuốn lấy chỉ gai mộc chủ, chỉ gai mặc dù đã ố vàng phát giòn, lại có thể nhìn ra bệnh tỉ mỉ đường vân. Những công cụ này còn có thể dùng. Minh Giã trong mắt sáng lên, đem công cụ từng cái lấy ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu nhập ma pháp ba lô, trở về hơi mài giũa một chút, tu sửa trang bị, xử lý vật tư đều dùng được. Linh Manh thì tại bên cạnh trong đống đá vụn, phát hiện một cái hoàn hảo không chút tổn hại bằng da túi nước cùng mấy cái bịt kín chén sành. Túi nước bằng da trải qua đặc thù xử lý, mặc dù dưới đáy nước yên lặng ngàn năm, nhưng như cũ mềm dẻo, nén lúc không có thấm nước vết tích. Chén sành mặt ngoài khắc lấy đơn giản chống chân đường vân, cái bát hợp quy tắc, vách trong bóng loáng, hiển nhiên là năm đó thuyền viên thường ngày vận dụng. Quá tốt rồi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem túi nước cùng chén sành thu nhập ba lô, trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ, trước đó túi nước đã sớm không đủ dùng, những này chén sành cũng có thể dùng để nở rộ đồ ăn cùng thu thập nước dạng. Dọc đường kinh hỉ không chỉ có những chuyện này. Bọn hắn tại một chiếc cỡ nhỏ thuyền đắm hải cốt bên trong, tìm tới một bộ hoàn chỉnh dây gai gói công cụ, dây gai cứng cỏi chịu mài mòn, cho dù ngâm mình ở trong nước cũng không lỏng lẻo. Thậm chí còn nhặt được một thanh làm bằng đồng cái nồi, đáy nồi dày đặc, biên giới không có bất kỳ cái gì tổn hại, đủ để dùng để làm nóng đồ ăn. Những cái này sinh hoạt cùng công cụ loại vật phẩm xuất hiện, để cho hai người đối với mảnh phế tích này nhận biết hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản chỉ cảm thấy nơi này là chìm ngàn năm tĩnh mịch di cảnh, bây giờ lại giống từng tòa chờ phân phó đào bảo tàng, mỗi một tòa phế tích đều có thể cất giấu không tưởng tượng được kinh hỉ. Minh Giã xoay người nhặt lên một thanh rơi xuống cán cây gỗ truy, đầu truy làm bằng sắt bộ phận tuy có chút rỉ sét, nhưng như cũ chịu nặng rất có phân lượng, thật không nghĩ tới, nơi này vậy mà cất giấu nhiều như vậy thực dụng đồ vật. Trước đó chỉ muốn thu thập phế liệu, ngược lại là không để ý đến những cái này sinh hoạt công cụ. Linh Manh đang dùng hồn tinh lãnh quang kiểm tra một cái vừa tìm tới bằng da ba lô cầu vai tuy có chút mài mòn, nội bộ lại hết sức khô ráo, còn có thể rõ ràng nhìn thấy ngăn cách tường kép. Hiện tại xem ra, những phế tích này căn bản không phải cái gì tuyệt vọng chi địa, ngược lại giống như là tiền nhân lưu lại vật tư kho. Nàng đem ba lô cõng lên người thử một chút, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp, trên mặt tràn ra dáng tươi cười. Có những vật này, chúng ta phía sau thăm dò liền dễ dàng hơn. Túi nước đựng nước, chén sành thịnh vật, công cụ tu sửa, rốt cuộc không cần thấu hỏa sống qua ngày. Theo trong ba lô hữu dụng đồ vật càng ngày càng nhiều, bước chân của hai người cũng càng nhẹ nhàng. Trước đó đối với phế tích cảm giác đè nén sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là khai quật bảo tàng hương phấn cùng chờ mong. Mỗi đi ngang qua một tòa mới phế tích, bọn hắn đều sẽ chủ động tiến lên tìm kiếm một phen, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, phảng phất một giây sau liền có thể phát hiện chân quý hơn vật phẩm. Gợn sóng kiên tròn lam quang vẫn như cũ nhu hòa, lại giống như là phần này chờ mong tăng thêm một tầng bảo hộ, để bọn hắn có can đảm càng thâm nhập thăm dò những cái kia trước đó không dám đến gần chật hẹp khe hở cùng đổ sụp nơi nhỏ lánh. Thật không biết phía sau còn có thể tìm tới cái gì. Linh Manh vừa đi, một bên nhịn không được mặc sức tưởng tượng, nói không chừng có thể tìm tới hoàn chỉnh nấu nướng công cụ, hoặc là càng tinh xảo hơn tu sửa khí giới, thậm chí là tiền nhân lưu lại thăm dò bút ký. Ánh mắt của nàng đảo qua phía trước liên miên phế tích hình dáng, trong mắt lóe ra ước mơ quan mang. Hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy, vùng thế giới đáy nước này cất giấu quá nhiều kinh hỉ, phía sau lưu trình khẳng định sẽ càng có ý tứ. Minh Giã tràn đầy đồng cảm, hắn đưa tay vô vô phía sau lưng gợn sóng kia tròn, cảm thụ được trong ba lô các loại vật liệu chịu nặng phân lượng, trong lòng tràn đầy an tâm cùng chờ mong. Đúng vậy à, từ ban đầu hình thành đến gợn sóng kia tròn, lại đến những cái này sinh hoạt công cụ, thu hoạch của chúng ta càng ngày càng nhiều. Chương 1241, thai nghén thiên đạo. Chương 1241, thai nghén thiên đạo. Đối mặt với Thôi Ngư nghi vấn, cân đối cấp ra giải thích của mình. Ngươi là tiên đạo lối suy nghĩ giả, tự nhiên là có cơ hội tham phá huyền bí trong đó, tìm ra trong đó quy luật. Cân đối đạo, ta nếu là có máy tính đủ có thể nếm thử một phen. Thôi Ngư tức giận đồng dạng năm chữ, tùy tiện xáo trộn một chữ, đó chính là một loại khác ý tứ, sắp xếp như thế nào tự tổ hợp. Máy tính, đó là cái gì? Cân đối chừng trong mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đó là cỡ nào thần khí, vậy mà có thể thôi diễn ra thiên địa quy luật. Máy tính không có khả năng thôi diễn ra thiên địa quy luật, nhưng lại có thể thôi diễn ra cái này 3000 văn tự áo nghĩa. Thôi Ngư nói đến đây một đôi mắt nhìn về phía Cân Đối, trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, thế giới này mặc dù không có máy tính, nhưng để cho Cân Đối luyện chế một cái không phải tốt. Chế tác máy tính rất khó sao? Đương nhiên rất khó. Thôi Ngư kiếp trước là cái khoa học tự nhiên chó, máy tính chế tác nguyên lý với hắn mà nói chính là thật đơn giản. Luyện chế máy tính đối với Cân Đối tới nói không khó đi. Chỉ cần mình đem máy tính nguyên lý cung cấp cho hắn, đến lúc đó liền có thể đem máy tính luyện chế ra đến. Về phần nói là nổ cấp bậc chín, đối với Cân Đối loại này mà thần tới nói rất khó sao. Đối phương ngay cả pháp tắc đều có thể trực tiếp lĩnh hội, can thiệp thế giới vi mô bất quá là niệm động ở giữa mà thôi. Thôi Ngư nhìn về phía Cân Đối, hơi chút trầm tư đằng sau, bắt đầu cho Cân Đối giảng thuật luyện chế máy tính nguyên lý. Thôi Ngư nói đến rất nhanh, Cân Đối suy một ra ba, đợi đến Thôi Ngư mới nói đến một nửa, liền bị Cân Đối đánh gãy, chớ có nói, ta đã hiểu. Ta cái này còn chưa nói xong đâu, ngươi liền đã hiểu. Thôi Ngư trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Muốn chế tạo ra có thể thôi diễn ra đạo nghĩa văn tự quy luật máy tính, có thể gánh chịu tính toán vật liệu mới là mấu chốt. Cân Đối quay đầu nhìn về phía trên đất ngọc bàn, mà ta ngọc bàn này lại là khắp thiên hạ độc nhất vô nhị vật liệu, có vô hạn khả năng, nếu là nói luyện chế máy tính vật liệu, khắp thiên hạ cũng theo đó phần độc nhất. Ngọc bàn này là cái gì? Thôi Ngư gặp cân đối đem vật liệu nói trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Bàn cổ trái não, cân đối đạo.
Cái gì?
Thôi Ngư sợ ngây người, có chút hoài nghi mình nghe lầm.
Bàn cổ trái não?
Bàn cổ không phải hóa thiên địa sao?
Làm sao đầu óc còn để lại?
Nhắc tới cũng là xảo.
Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu.
Ngươi cái này ngu xuẩn trùng, cùng ngươi nói cũng là nói vô ích.
Cân đối gật gù đắc ý, bàn cổ trái tim đều giữ lại, bàn cổ đại não bảo lưu lại đến, có gì ghê gớm đâu.
Nghe nói cân đối lời nói, Thôi Ngư mặt đều tái rồi, nhìn xem trên đất ngọc bàn, một đôi mắt càng tái rồi.
Hỏi, gặp một ngụm bàn cổ đại não có thể thành tiên sao?
Hỏi, gặp một ngụm bàn cổ đại não có thể thành thánh sao?
Hỏi, gặp một ngụm bàn cổ đại não có thể ngộ tính thông thiên sao?
Thôi Ngư linh hồn không nói hai lời, trực tiếp vượt qua cân đối, nào tới ngọc điệp bên trên, hung hăng gặm xuống dưới. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng, Thôi Ngư linh hồn còn không đợi tới gần ngọc điệp, liền đã bị ngọc điệp bên trên thần quang bắn ra.
Ngu xuẩn trùng, đây chính là bản cổ đại não, như thế nào ngươi có thể dung chuyển?
Cân đối trong mắt lộ ra một vòng đáng thương chi sắc.
Nghe nói bên thai lời giễu cợt, Thôi Ngư khí là gan đau, xin người ta thời điểm liền gọi đạo hữu, sử dụng hết liền ngu xuẩn trùng, đáng đời ngươi chết tại đại kiếp bên dưới.
Thôi Ngư trong lòng chửi ầm lên.
Cân đối nhưng không có để ý tới Thôi Ngư, mà là vươn tay vớt bẻ cái kia ngọc điệp, tiếp lấy chỉ gặp cái kia ngọc điệp thụ bộ ra, sau đó hóa thành hai nửa.
Phía trên một bộ phận là cấn lấy 3000 tiên văn, phía dưới một bộ phận rơi vào cân đối trong tay.
Chỉ gặp cân đối bưng lấy cái kia ngọc điệp, trong miệng nói lẩm bẩm, không bao lâu cái kia ngọc điệp liền hóa thành một bãi dòng nước, sau đó tại cân đối điều khiển phát xuống sinh một loại nào đó biến hóa rất nhỏ.
Thôi Ngư nhìn có chút xuất thần, hồng hoang bản máy tính, luyện chế ra đến sẽ có hiệu quả gì, nói thật Thôi Ngư rất là chờ mong.
Nương theo lấy điểm thời gian điểm trôi qua, đại hoang mặt trời từ đầu đến cuối treo cao, không thấy đêm tối bạch chú điên đảo, là lấy Thôi Ngư cũng không biết trải qua bao lâu, cân đối bỗng nhiên ngửa đầu cười to, ha ha ha.
Tinh diệu,
thật sự là tinh diệu,
đơn giản tuyệt không thể tả.
Đại đạo đơn giản nhất,
thật sự là tuyệt không thể tả.
Chỉ gặp cân đối trong tay một đạo xanh biếc chi quang lấp lóe, sau đó cân đối đem cái kia xanh biếc chi quang đánh vào dưới chân ngọc điệp bên trong, chỉ gặp cái kia ngọc điệp cùng xanh biếc chi quang dung hợp, vậy mà phát sinh một loại kỳ diệu biến hóa, cái kia ngọc điệp bên trên 3000 tiên văn lúc này như là đã xuống tới, tại Thôi Ngư trước mắt điên cuồng lấp lóe không ngừng sắp xếp, hóa thành từng thiên văn tự, nhưng lại bị cái kia máy tính bắt bỏ, Thôi Diễn bước phát triển mới văn tự.
Chỉ gặp cái kia ngọc điệp câu trên chữ biến hóa, toàn bộ ngọc điệp bên trên văn tự bắt đầu điên cuồng nhảy vọt lấp lóe, hóa thành từng mảnh màu xanh biếc lưu quang.
Thật đúng là gọi nễ luyện hành.
Thôi Ngư trừng to mắt tiến tới góc mặt.
Ha ha ha, lão tổ ta mưu trí vô song, trên đời còn có ta không làm được sự tình.
Chờ ta Thôi Diễn đưa ra bên trong quy luật, ta liền đi khuyến khích tâm chủ, đẩy ngã thần lịch thánh triều.
Ân.
Cân đối không cẩn thận nói khoan khoái miệng, đột nhiên ngậm miệng lại, một đôi mắt cơ cảnh tả hữu dò xét, không có người nghe được đi.
Thôi Ngư nghe vậy không nói, một đôi mắt nhìn chừng chừng lên trước mắt ma thần, trong lòng âm thầm nói nguyên lai tên này là cái phản tặc, không chừng tên này không phải chết tại nhân vật chính Hồng Quân trong tay, mà là đối phương khuyến khích tâm chủ, sau đó bị thần lịch giết chết.
Ân, chính là như vậy.
Khẳng định là như vậy.
Không ai nghe được liền tốt.
Không ai nghe được liền tốt.
Về sau cần phải chú ý.
Cân đối nói thầm một tiếng.
Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi.
Ngọc điệp bên trên văn tự sen lẫn tụ hợp cùng một chỗ, tại từ nơi sâu xa không ngừng biến hóa, sắp xếp thành một thiên văn trường, cái kia văn trường sáng chói đến cực điểm, có vô cùng áo nghĩa. Cân đối ma thần lúc này một đôi mắt nhìn về phía ngọc bản, tiếp lấy thân thể chấn động, đỉnh đầu tam hoa ngũ khí tái hiện, sau đó vô tận tam hoa ngũ khí chấn động, 3000 tiên văn bản thể tại tam hoa ngũ khí bên trong bay múa sen lẫn, nương theo lấy siêu cấp máy vi tính Thôi Diễn, bắt đầu nhanh chóng.
Theo máy tính Thôi Diễn ra kết quả không ngừng diễn hóa, không bao lâu cũng đã hóa thành 129,600 đầu lóe ra hào quang màu vàng nóng, do vô số tiên đạo phù văn tạo thành từng đầu sợi tơ. Sau đó cái kia vô số phù văn trật tự xen lẫn, dựa theo kỳ quái nào đó quy luật tụ hợp tại một chỗ, tựa hồ trong cõi u minh có đồ vật gì tại thai nghén.
Vô số phù văn xen lẫn, hóa thành từng đạo huyền diệu khó lường trật tự dây xích, mà cái kia trật tự dây xích lại xen lẫn, hóa thành một đạo không hiểu tồn tại chủ sáng.
Cân đối ma thần lúc này ý thức đắm chìm tại Thôi Diễn bên trong, nhìn xem trong khánh vân vô số tiên văn dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật xen lẫn sau, tạo thành hoàn mỹ thiên trường, không khỏi đắm chìm trong đó. Sau một hồi mới âm thầm nói câu, ta tựa hồ làm ra tới một cái khó lường đồ vật, vẫn còn không có danh tự, không bằng gọi là thiên đạo như thế nào.
Sau đó cân đối mở hai mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy quái dị.
Thôi Ngư liền vội vàng tiến lên hỏi thăm câu, thế nhưng là thành.
Hắn hiện tại không gì sánh được chờ đợi trước mắt thằng xui xẻo ma thần có thể đi ra một đầu mới luyện khí sĩ đại đạo.
Ta cũng không có Thôi Diễn ra ngươi nói đồ vật, chỉ là làm ra đến như vậy cái đồ chơi.
Hồng Quân vừa nói, trong tay xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ bóng loáng lấp lóe chùm sáng.
Nhìn xem chùm sáng kia, Thôi Ngư có chút không nghĩ ra, đây là thứ đồ chơi gì.
Nhìn muôn hình bạc trạng, ngược lại là rất có khí thế.
Đây là ngươi Thôi Diễn đồ vật.
Thôi Ngư nhìn xem cái kia màu sắc rực rỡ chùm sáng, trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong.
Ta xưng hô làm thiên đạo.
Cân đối lao tổ nói câu.
Cái gì?
Thôi Ngư tựa hồ không thể tin vào tai của mình, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cân đối ma thần, hắn nghe được cái gì?
Đó là một cái căn bản cũng không nên xuất hiện tại thế giới thần bí này từ ngữ, bởi vì thế giới thần bí này căn bản cũng không có thiên đạo.
Hắn không gọi đồ vật, hắn gọi thiên đạo.
Cân đối ma thần nói câu.
Thôi Ngư lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cân đối ma thần trong tay trùng sáng, không thể nào.
Cái đồ chơi này sao có thể gọi thiên đạo đâu?
Cái gì?
Lúc này đến phiên Cân Đối ngây ngẩn cả người, làm sao không thể gọi thiên đạo? Cân Đối ma thần nhìn xem Thôi Ngư biểu lộ, hơi kinh ngạc cùng không hiểu. Ngươi biết thiên đạo? Cân Đối không phải người ngu, nhìn xem Thôi Ngư biểu lộ, trong lòng lập tức có chỗ suy đoán. Danh tự trùng hợp mà thôi. Thiên đạo sao có thể người vì dựng dục ra đến, chỉ là trùng hợp danh tự trùng hợp mà thôi. Thôi Ngư hung hăng cho mình một bàn tay, đem nhà mình thức tỉnh, sau đó lầu bầu nói, không sai. Danh tự trùng hợp mà thôi. Ai có thể dựng dục ra thiên đạo đến? Thiên đạo căn bản cũng không có thể là người vì dựng dục ra tới. Ngươi nói thiên đạo, cùng trong miệng ta thiên đạo không phải thằng tốt. Thôi Ngư có chút hoảng, mở miệng giải thích câu. A. Cân Đối một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong miệng ngươi thiên đạo là cái gì? Trong miệng ta thiên đạo là thiên địa vạn vật biến hóa vận động quy luật, là vạn vật quy tắc, vạn vật đạo lý. Ta nói chính là vô hình đồ vật, tồn tại ở giữa thiên địa, gắn bó thiên địa vận chuyển. Ngươi thiên đạo thai nghén tại bên trên khánh vân, chính là vật hữu hình. Thôi Ngư giải thích một câu, ngươi đây là vô số thiên điều dựng dục ra, chúng ta nói căn bản cũng không phải là một cái giống loài. Cân Đối nghe vậy một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Thế nào? Thôi Ngư bị lao đạo sĩ nhìn có chút run rẩy. Ta này thiên đạo chính là thiên điều thai nghén, lúc này mặc dù là vật hữu hình, nhưng đợi cho kỳ thành quen xuất thế thời điểm, liền sẽ dung hợp giữa thiên địa, chủ trưởng thế gian vạn vật vận chuyển, thôi động thế gian vạn vật chưa từng tự đến có thứ tự, thiên địa vạn vật đại nhất thống. Âm dương cân đối, ngũ hành hòa thuận, vạn vật sinh trưởng. Cân Đối thanh âm có chút là lạ, ngươi chẳng những biết thiên đạo, mà lại liền ngay cả thiên đạo sau này biến hóa đều biết, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên đạo chưa sinh, Thôi Ngư liền đã biết tên, còn có so đây càng không hợp tói thường sự tình sao? Lời nói rơi xuống, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Thôi Ngư nhìn xem Cân Đối, Cân Đối nhìn xem Thôi Ngư, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cô đều là không nói. Thôi Ngư có chút hoảng, trong lòng hoảng đến một nhóm, luôn cảm giác mình tựa hồ gây ra chuyện phiền toái gì. Có thể cho ta nhìn kỹ một chút sao? Thôi Ngư nhìn xem Cân Đối trong tay thiên đạo, ánh mắt trịnh trọng nói câu. Cân Đối không có cự tuyệt, Thôi Ngư vươn tay ra, trực tiếp sờ nhẹ chùm sáng kia, sau một khắc Thôi Ngư sắc mặt càng khó coi hơn. Thôi Ngư năm đó thế nhưng là đã từng thu được tiên tiên mảnh vỡ, tiên tiên cũng chính là cái gọi là hồng hoang tiên đạo. Thiên đạo thật bị một cái ma thần cho dựng dục ra tới. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin thêm một bước, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Cân Đối, nhìn lại thế giới trước mắt, luôn cảm thấy rất không thích hợp. Thế giới này phi thường không thích hợp. Cân Đối quay người nhìn về phía đỉnh đầu khánh vân, ta này thiên đạo mới vừa vận thanh nén, làm sao ngươi biết? Liền ngay cả ta đều vừa mới biết, ngươi vậy mà so ta còn biết tiên tri. Ta hiện tại kỳ thật càng tò mò hơn là, ngươi sao lại biết thiên đạo? Hắn mới vừa vận mệnh danh, Thôi Ngư làm sao mà biết được? Cân Đối có chút ngập bức. Cái này giống như là có người tại chế tạo bom nguyên tử, bom nguyên tử mới vừa vận xuất thế, ngươi sẽ biết bom nguyên tử, hơn nữa còn biết bom nguyên tử tất cả, cái này rất làm cho người khác không hiểu. Gà còn không có xuất thế, ngươi liền so gà còn biết tiên tri có gà, cái này bình thường sao? Đây chính là người ta Cân Đối tu luyện ra đồ vật, ngươi vậy mà so với người ta vị chủ nhân này còn dẫn đầu biết thiên đạo tồn tại, cái này rất bình thường sao? Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Cân Đối, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng, thiên đạo làm sao lại xuất hiện ở cái này ngốc vô cùng ma thần khánh vân bên trong? Lúc này Thôi Ngư có chút hoài nghi nhân sinh. Thiên đạo mới vừa vận thanh nén, mà lại ngay tại cái này đất không rồi chít chít không may ma thần đỉnh đầu khánh vân bên trong. Nào đâu? Nói đùa cái gì? Nếu như là trên đời có thiên đạo nói, thiên đạo không phải vẫn luôn tồn tại, duy trì thiên địa vận chuyển pháp tắc căn bản sao? Làm sao thai nghén đến ma thần khánh vân bên trong? Ngươi mẹ hắn nói cho ta biết thiên đạo là người vì thai nghén. Nói đùa cái gì đâu? Cái này mẹ hắn liền rất không có đạo lý. Thôi Ngư nhìn về phía Cân Đối đỉnh đầu khánh vân bên trong hỗn độn chi khí mông lung lượn lờ thiên đạo lại là người thai nghén. Thiên đạo không phải duy trì thiên địa vận chuyển căn bản sao? Cái kia nếu thiên đạo còn tại trong thai nghén, hiện tại thế giới là như thế nào vận chuyển? Thôi Ngư không có trả lời Cân Đối lời nói, mà là một mặt ngậm bực nhìn xem Cân Đối trong tay trùng sáng. Trùng hợp, nhất định là danh tự trùng hợp. Thiên đạo sao có thể người vì thai nghén đâu? Thôi Ngư không chịu tin tưởng hiện thực, mở miệng bản thân an ủi. Hiện tại thế giới thiên địa pháp tắc hỗn loạn vô tự, là do tiên thiên thần linh sắp xếp như ý, tương trợ thiên địa duy trì trật tự vận chuyển pháp tắc. Ngươi thân là tiên thiên thần linh, vậy mà không biết? Cân Đối lúc này càng kinh ngạc, ngươi có phải hay không tiên thiên ma thần? Ngươi vậy mà không biết thiên đạo vận chuyển căn bản? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, chỉ là sau một khắc trước mắt ma thần lời nói, đem Thôi Ngư bản thân an ủi may mắn triệt để đánh nát, bất quá nương theo lấy của ta thiên đạo lớn mạnh, tương lai toàn bộ đại hoang tình huống nhất định thay đổi. Chờ ta thiên đạo lớn mạnh tới trình độ nhất định, liền có thể dung nhập đại hoang, nắm giữ đại hoang pháp tắc, đem đại hoang pháp tắc hội tụ làm một cái chính thể, đến lúc đó chân chính thiên đạo sẽ xuất thế. Thôi Ngư nhìn xem Cân Đối nhìn xem Thôi Ngư, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đều cùng ngươi nói ta là phàm nhân không phải ma thần, đương nhiên không biết được thần đạo quy luật. Thôi Ngư nhìn xem Cân Đối, đồng nhiên nháy máy mắt, có chút ác thú vị nói ta cho ngươi biết một cái bí mật, ta đến từ tại tương lai vô lượng lượng kiếp đằng sau 10 vạn 8 ngàn năm, cho nên mới biết bí mật trong đó, bí mật này ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Câu nói này đương nhiên là hắn bịa chuyện bởi vì hắn đến từ một thế giới khác, lúc này không biết làm sao giảng hòa. Thời gian không thể nghịch chuyển, ngươi coi lão phu là kẻ ngu phải không, không muốn nói liền không nói, ta lại không buộc ngươi. Cân Đối tức giận, cho là Thôi Ngư là nói láo, không muốn nói với chính mình tình hình thực tế. Tiểu tử này chẳng lẽ được thời gian bản nguyên, thăm dò đến tương lai một góc? Cân Đối trong đầu vô số phỏng đoán lấp loé. Ngươi xem một chút, cùng ngươi nói ngươi còn không tin. Thôi Ngư lắc đầu. Vậy ta cũng nói cho ngươi cái bí mật. cân đối một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, sau đó tả hữu dò xét một phen, vừa rồi đệ thấp tiếng nói, cân đối nhưng thật ra là đại danh của ta, ta bản mệnh tên thật gọi Hồng Quân. Phúc Thôi Ngư nghe vậy phun một bãi nước miếng, liền ngươi.
Hồng Quân.
Hồng Quân có thể có ngươi như thế suy.
Ngươi nếu là Hồng Quân, ta vẫn là bản cổ đâu.
Ngươi nếu là Hồng Quân, ta liền đi biểu diễn 360 độ vòng quay Thomas.
Hồng Quân có thể bị ta vấp chó gặp phần.
Cân đối nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, cười cười xấu hổ, nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng, thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hai người ai cũng không tin ai, riêng phần mình thu hồi tâm tư, Thôi Ngư nhìn về phía cái kia trong thai nén thiên đạo, ngươi nói cái đồ chơi này thật là thiên đạo. Thật có thể quản lý trung đại hoang pháp tắc vận hành.
Không thể giả được thiên đạo.
Cân đối gật gật đầu, mặt lộ chờ mong, có này thiên đạo, ngày sau thiên đạo liền có thể thay thế chư thần, lấy thiên đạo vận chuyển đại hoang pháp tắc. Đến lúc đó đại hoang mới xem như chân chính đại hoang, một cái hoàn chỉnh hài hòa thống nhất thế giới.
Thôi Ngư nhìn xem Cân Đối, kể từ khi biết giá hỏa này dựng dục ra thiên đạo sau, hắn liền luôn cảm thấy quái quái chỗ nào trong lòng không nói được trách.
Hiện tại là thời đại nào a? Ngươi có thể cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài sao?
Ta từ khai thiên tích địa liền buồn ngủ ở chỗ này, với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.
Thôi Ngư bất động thanh sắc hỏi một câu.
Hắn hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thế giới này cùng hồng hoang thế giới có quan hệ, có lẽ cái này thật chính là hồng hoang thế giới đâu.